Chương 785, để cho Phật pháp cùng nho đạo biện chứng, để cho bách tính đối đại tần trị quốc chi cơ càng thêm rõ ràng. Chương 785, để cho Phật pháp cùng nho đạo biện chứng, để cho bách tính đối đại tần trị quốc chi cơ càng thêm rõ ràng. Hắn thân mang màu xanh mực hầu tức thường phục, kim tuyến treo lên giản lược vân vân, đã hiển tôn quý lại không mất võ nhân lưu loát. Hắn sát mặt yên lặng, ánh mắt thâm thúy không gợn sóng, giống như trước mắt biện luận gió nổi mây phun, cho hắn bất quá một luồng gió nhẹ quất vào mặt. Hắn chỉ là lặng lặng nghe, ngẫu nhiên ánh mắt lướt qua lên tiếng người, giống như dò xét một bức xa bản thôi diễn. Đem Quý Vân Đường tại một mảnh tranh luận hơi dừng thời khắc, chuyển hướng hắn, Thanh Dương Hầu là phó sứ, chủ trì trấn thiết đi, chiến công hiển hách, cũng am tường Phật đạo lý lẽ. Không biết đối với chúng ta hôm nay chỗ mà nói chuyện, có gì cao kiến? Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung Trương Viễn. Võ tướng Đông cảm thấy phân chấn, nho đạo bên trong người phỏng đoán vị này sát phạt hầu ra sẽ như thế nào lên tiếng, Lương Châu cao tăng là mang theo một vẻ khẩn trương hoặc cảnh giác. Trương Viễn không có trả lời ngay. Hắn chậm rãi đứng người lên, hoạt động trầm ổn mạnh mẽ. Hắn không có nhìn bất kỳ cái gì đặc biệt người, mà là chuyển hướng phía sau một mực cung kính đứng trang nghiêm, tùy thời chuẩn bị ghi chép như lễ bộ thâm niên quan văn vương bình, trấn thiên ti trưởng thư ký quan Lý Mặc đám người. Các ngươi mấy người, Trương Viễn thanh âm không cao, lại rõ ràng ép qua rồi trong điện tất cả tạp âm, vừa rồi chư luận, có thể từng tưởng tận ghi nhớ. Vương Bình đám người liền đội vàng không người đáp ứng, thanh âm mang theo một tia kích động, hồi bẩm hầu ra, chữ câu, không dám bỏ sót, đều đã kỹ càng ghi lại ở sách. Được. Trương Viễn khẽ bước cằm, bình thản hạ đạt rồi khiến người kinh ngạc chỉ lệnh. Lập tức đem hôm nay chỗ luận Phật nho khác biệt, đại tiểu thừa chi nghĩa, mọi người chi ngôn, dán thông báo tại Đông Hoa môn bên ngoài. Lấy người đứng ở dưới bảng, tỉ mỉ lắng nghe qua lại bách tính nghị luận ngữ điệu, đặc biệt là bọn họ liên quan tới Phật pháp, nho đạo nói đến tử, đều cần tỉ mỉ xác thực ghi chép. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, khắc, truyền bản hầu lệnh, hôm nay lên, nở ra hoàng thành thư viện tàng thư các sở hữu đề cập tới Phật môn chi điển tịch, cùng nhau nở ra trấn thiên ti tàng kinh các hoàng thành văn viên các lễ bộ minh kinh khố bên trong sở hữu Phật môn kinh quyển. Trong điện chư vị, bất kể tôn ti, bất kể Phật nho võ, nếu đối cẩm chi học hoặc đối phương kinh điển có điểm khả nghi hoặc muốn nghiên cứu sâu người, bằng bản hầu ấn tín, đều có thể vào các mượn đọc lật xem. Ngày mai giờ thìn, lại tụ họp cái này đường, chư luận tiếp tục. Đến lúc đó, bản hầu hy vọng nghe đến các vị lật xem sách cổ sau đó, cũng có thể nghe đến cái kia Đông Hoa môn bên ngoài phố phường thanh âm. Nói xong, Trương Viễn đối Quý Vân Đường cùng Trương Hoành Cừ một chút chắc tay, lại không nhìn mọi người phản ứng, chuyển thân liền chạy. Cái kia màu xanh mực bóng lưng tại rất nhiều hoặc kinh ngạc, hoặc trầm tư, hoặc kính sợ ánh mắt bên trong, xuyên ra quảng tế đường cửa chính, tiêu thất tại sáng lạn ngời ngời trong nắng sớm. Trương Viễn sau khi rời đi, quảng tế đường bên trong vốn là một mảnh quỷ dị yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lập tức, vù vù một tiếng, giống như vỡ tổ. Lương Nguyên bực cao tăng hoang nghiêm, giác gần đám người vốn là quá sợ hãi, đại tần dám đem bực này luận Phật ngôn luận đem ra công khai, còn xóa bỏ lệnh cấm kho tàng, mặc người lật xem. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng chợt, cái kia phần kinh sợ bên trong lại hỗn tạp một loại khó mà ức chế kích thích, có thể tiếp xúc đến những cái kia trong truyền thuyết khả năng thất truyền hoặc bị coi là cấm thư điển tịch. Cái này dụ hoặc quá lớn. Mấy người ánh mắt giao hội, đều thấy được đối phương đáy mắt tham lam cùng khát vọng. Đại thừa cao tăng Tịnh Đàn, tuệ tâm các loại là nhiều hơn một phần vui mừng cùng chờ mong. Pháp Minh Tôn giả nhẹ giọng đối Tịnh Đàn nói, Trương hầu gia cử động lần này tốt đúng dịp thuận lợi. Phố phường chi ngôn hoặc có thành kiến, lại là chúng sinh chân thực cõi lòng. Cấm co mở rộng, cũng là chính pháp truyền bá chi cơ duyên. Trương Viễn tại Thanh Thiên Châu tên hiệu Trương cư chính, thế nhưng là sát phạt đầy đồng. Thanh Thiên Châu bên trên Phật môn bị hắn giết đóng cửa không ra. Hôm nay nhìn một chút, Thanh Dương hầu làm việc, cũng không phải là Thanh Thiên Châu bên trên thời điểm dạng kia ngang ngược. Trên đại sảnh, nho đạo tông sư cùng sĩ tử nghị luận ầm ĩ cung vũ chính cao mày, Thanh Dương hầu đây là ý gì? Hẳn là chúng ta triều đình thanh lưu chi luận, còn cần bách tính bình phán. Hắn đến tột cùng đang bố cái gì cục? Lễ bộ học sĩ Vương Thủ Liên mặt lộ vẻ suy nghĩ tìm tòi, phố phường chi ngôn, phản pháp quy chân. Ừm, nho đạo cũng tại hàng ngày luân thường, thú vị. Mà những cái kia Phật môn điện tịch, có thể chứng minh Trường Sơn dài trăm sông đổ về một biển nói đến. Trẻ tuổi đám sĩ tử là tràn ngập hiếu kỳ, phân vân thảo luận muốn đi đâu cái tàng thư các nhìn một chút, đặc biệt là trong truyền thuyết thần bí khó lường trấn thiên ti tàng kinh các. Võ tướng võ giả đối lập nhẹ nhõm chút ít. Tiến Bắc đối Ngụy Báo cười nói, hầu gia liền là hầu gia, không cùng bọn hắn tại công đường cãi nhau, cho ngươi thả ra rồi xem sách, còn để cho lão bách tính nói chuyện. Sảng khoái. Lão tử mặc dù xem không hiểu kinh, nhưng nghe nói trấn thiên ti tàng kinh các có một ít luyện thể Phật môn công phu, ngược lại thật sự là muốn đi mở mắt một chút. Thiết cùng đồ, Tiêu Chiến đám người trong mắt cũng lộ ra hứng thú. Đông Hoa môn ngoại thành đầu. Luận Phật bảng cáo thị gián tiếp phía sau một cái canh giờ. Cung Vũ Chính đứng tại lỗ châu mai phía sau, nhíu chặt lông mày, nhìn qua phía dưới nhốn nháo đám người. Các vị đồng liêu quan văn, đồng dạng thần tình nghiêm túc, nhìn xem phía dưới. Gián tiếp Hoàng Thành thư viện luận Phật yếu điểm cực lớn bảng cáo thị phía trước, biển người mãnh liệt, Hoàng Thành bách tính phân phân vào tới. Một vị mặc vải bào vừa gạo trưởng quỹ, chỉ vào Phật môn đời sau hưởng phúc chỗ, sắc mặt đỏ lên, "Ôi, nghe một chút. Chịu khổ. Ta lão bách tính ngày nào đó không phải chịu khổ chịu đựng. Át chỉ vào kiếp sau có thể đầu cái tốt thai, không cần tái khởi sớm tham ha." Những cái kia cao tăng nói đối. Đời này số khổ, nhận, trông cậy vào cái đời sau. Một bên khác đẩy thân cho bụi tiểu thương bảng cáo thị bên trên chỉ vào nho đạo nhân nghĩa chỗ, nhân nghĩa. Kia là đại hộ nhân gia các lao gia chú trọng. Ta tiểu môn tiểu hộ, đừng hám hại lừa gạt, có thể giúp tay nắm thời gian giúp một cái, vậy liền cao nhất rồi. Cao tăng nói tu hành trước tu tâm, lời này thực sự. Một vị tóc trắng lao bà bối nước mắt, nhìn xem trên bảng thoát khỏi luân hồi chi luận, chết. Ai, lao đầu tử đi được sớm, ta bái rồi bao nhiêu Bồ Tát. không phải liền là ngóng trông hắn có thể đầu thai vào gia đình tốt, đừng có lại được phần của ta tội. Cao tăng nói Phật tổ Bồ Tát từ bi, có thể qua khổ. Trung quanh ngai phường phân phân phụ họa, bầu không khí nặng nề. Một vị khí huyết quần quận thanh niên trai tráng nhìn xem đại thừa qua nhiều người chi ngôn, cao giọng nói, ha ha, vị này đại sư nói tới có lý. Ánh sáng chính mình đường chạy tính cái gì bản sự? Gọi là tự tư. Muốn ta nói, thật là có bản lĩnh đại Phật gia, liền nên nghĩ đến đem chúng ta những này khổ các đều một khối kéo ra bể khổ mới đúng. Bên cạnh lão giả lắc đầu, tiểu hậu sinh nói nhẹ nhàng linh hoạt. Chuyện cũ kể thật tốt, một phòng không quét vì lẽ gì quét thiên hạ. Bản thân đều quản không tốt, trong nhà loạn thành một bầy, còn nói gì qua người thế. Ta xem người ta học trò nói đối, trước quản tốt nhà mình, lại luận cái khác. Trên đầu thành, Cung Vũ Chính nói khẽ với Đồng Liêu nói, nghe thấy được sao? Bình thường bách tính đối Phật pháp nho đạo lý giải cực kỳ một mạc ngay thẳng. Phật pháp khả năng hấp dẫn bọn họ, đang tại nó điểm ra cuộc đời này đắng lại cho đời sau thoát khỏi cái này duy nhất, hư vô lại cường đại hy vọng, giống như một tề an ủi linh hồn thuốc hay. Mà nho ra nói nhân nghĩa thiện chính, tại thăng đấu tiểu dân xem tới, tựa hồ cùng bọn hắn thường ngày dễ rủa khoảng cách càng xa, càng giống là trị thế chi dược liên quan đến trật tự, nhưng nước xa khó giải gần khác. Hắn tay vướt trong râu, trong mắt nghi hoặc càng sâu, thanh dương hầu hắn, chẳng lẽ chính là muốn mượn cái này điểm tình chúng ta những này ngồi cao điện đường bên trên người, thấy rõ ràng Phật pháp cắm rễ thổ nhưỡng, lý giải nó vì cái gì có thể tại nghèo khổ đại chúng bên trong có được sâu như vậy cố lực lượng. Vẫn là nói, hắn có càng sâu xa hơn ý định. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Trương Viễn mục đích cũng không phải là đơn thuần chứng minh nho cao Phật thấp, mà là muốn biết người biết ta tìm tới có thể cùng Lương Châu Phật môn chân chính nói chuyện ngang hàng, thậm chí ảnh hưởng hắn truyền bá phương thức trung tâm. Trấn Thiên Đi, bên trong tự thư phòng. Trương Viễn ngồi tại rộng lớn sau án thư, trong tay lật xem một quyển cổ điển Phật kinh, ánh mắt chuyên chú lại sâu không thấy đáy. Ánh đến chợt trợn, tại rộng lớn sau án thư chiếu ra Trương Viễn trầm tĩnh mặt bên. Hắn một tay nhẹ chấp hiện lên hoàng cổ cựu Phật kinh, quyển sách tục danh nhận tại trong bóng tối, dường như bát khổ thiền yếu hoặc vãng sinh tịnh thổ luận ánh mắt rủ xuống chữ giữa các hàng, chuyên chú được giống như đọc lại thời gian. Trong không khí chỉ có nến tâm ngẫu nhiên nhỏ bé tiếng bạo liệt. Soạt, soạt. Trương Linh Hầu Tô Tịnh thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng sách bên trong quang ảnh chỗ giao giới, Huyền Tiên đứng trước đường chỉ huy sứ quan phục cùng dưới ánh nến bóng đen gần như hòa làm một thể, thần sắc bình thản như vực sâu. Theo sát phía sau, thành quốc công lục quân mang theo lấy một trận gió bước vào, vang dội giọng trong nháy mắt phá vỡ yên tĩnh, tốt cái Trương Thanh Dương. Hôm nay quảng tế đường cái này một ra, toàn bộ hoàng thành đều sắp bị ngươi vén được ngược lại. Hắn sải bước, tiếng giày chăn chát, hiện ra mấy phần bội vàng. Gần như cùng lục quân tiến lên trước đồng thời, Trấn Yêu Ti Ti thủ lôi mình cái kia giống như cột điện thân hình cũng chen lấn đi vào, ôn quyền trầm giọng, hầu ra. Đông Hoa môn bên ngoài đã loạn sĩ bắt náo, tất cả đều là nghị luận hôm nay luận Phật thanh âm. Lục quân mới vừa đứng vững, mắt sáng như lúc mà đính tại Trương Viễn trên thân, công khai biện kinh, gián thông báo phố xá sầm uất, còn lớn hơn xóa bỏ lệnh cấm kho tàng. Lao phu tại Su Mật Viện nha đường đều ngồi không yên rồi. Thanh Dương hầu, ngươi cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Lôi Minh lập tức nói bổ sung, sắc mặt nghiêm trọng, lương nguyên bực những cái kia tăng nhân được rồi hứa hẹn, như rồi thấy huyết, kích thích dị thường, đã có người gấp rút muốn sông ta tàng kinh cắt. Ngoài ra, hắn hạ thấp giọng, giọng mang nhắc nhở, cọc ngầm hồi báo, bọn họ tại lén lút nghị luận bên trong nhắc đến một loại tên là qua thế bảo thuyền chặt chẽ truyền Phật bảo hình vẽ, nghi liên quan Lương Châu cao tầng bố trí, đã khẩn cấp báo ám bộ thẩm tra. Lúc này, một mực đứng yên âm ảnh biên giới Tô Tĩnh mới chậm rãi mở miệng, thanh âm u lãnh lại mang theo thấy rõ hết thể nhưng, lương nguyên bực sơ định, Cửu Châu thế cục lại nổi sóng gió. Cùng Lương Châu đàm phán, há lại chỉ có từng đó biên giới tiền tài. Tranh là dân tâm pháp chế. Lương Châu Phật ý muốn đông dần, đại tần chẳng lẽ chỉ có thể đóng cửa tự thủ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Trương Viễn, sắc bén như chỉ mừng, thanh dương hầu cái này một chút, là muốn lột ra Phật môn tầng địa kim quang bao phủ thần thánh. Để cho miếu đường lời bàn cao kiến nghe một chút phố phường phạm âm thanh, cũng để cho chúng ta hồng nho cùng đối thủ cao tăng, đều đi xem thanh đối phương căn cơ. Những cái kia để cho bọn họ thu nạp tín đồ khổ sở cùng đời sau chi vọng. Chi kỳ bản nguyên, mới có thể đầu nguồn quản lý. Là ngăn chặn, vẫn là khai thông hắn vào ta đại tần đường sông. Quý đại học sĩ cầm đoạn hướng Lương Châu, thêm chút sức mạnh, trên tay liền có thể nhiều mấy phần chiếu nặng quả cân. Lời nói này rõ ràng điểm ra Trương Viễn cử động lần này chiến lược ý đồ, vì sắp đến Lương Châu đàm phán sáng tạo phương diện tinh thần cao điểm, tan rã đối phương thần thánh không thể xâm phạm bức vàng trưởng không quyền chủ động. Sau án thư, Trương Viễn rốt cục chậm rãi buông xuống trong tay sách cổ. Quyển trục va chạm bàn trà âm thanh nhỏ bé, lại làm cho thư phòng trong nháy mắt yên tĩnh. Ánh đến nhảy vọt tại hắn ngửa mặt lên bên trên, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một tia ý vị thâm trường độ cong. Thành quốc công an tâm chớ đội. Kinh, càng biện càng rõ. Để cho Phật pháp cùng nho đạo biện chứng, để cho bách tính đối đại tần trị quốc chi cơ càng thêm rõ ràng. Điều này cũng làm cho khắp nơi người tu hành nhìn một chút, đại tần là bao dung vạn đạo. Thành quốc công như có chút suy nghĩ, Tô Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, một bên Lôi Minh nết miệng cười. Ánh bình minh vừa ló dạng. Hoàng thành thư viện. Hôm nay trận này luận chiến, càng lộ vẻ long trọng long trọng. Vẫn như cũng là quảng tế đường, nhưng điện nội khí hơi so một ngày trước hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại trải qua tri thức lắng động cùng tư tưởng xung kích phía sau khuấy động. Một đỉnh ấm tiệu lặng yên mà tới, làn gió thơm lưu động. Một thân tố nhã cung trang kỳ quý phi tại cung nga vây quanh xuống bước vào trong điện, tại phía sau thiết kế trong nhã các liệt tòa. Vị trí này xảo diệu, đã có thể nhìn xuống toàn trường, lại không quá phận dễ thấy. Nàng đến đưa tới một trận phạm vi nhỏ bạo động, vụ mặt tiếng nghị luận tràn ngập ra. Có người nói thầm, nghe nói nương nương gần đây khắp duyệt Phật kinh. Ai, thân ở quý phi vị trí, vinh hoa đã cực, hết lần này tới lần khác. Dưới gối vô y, thánh quyền khó liệu, sở cầu người, ngoại trừ cuộc đời này an ổn phú quý, ước chừng cũng chỉ có thể ký thác tại cái kia huyền diệu khó biết tiếp sau phúc báo. Những lời này tuy nhỏ, lại tượng đầu nhập điên lặng mặt nước cục đá, rất nhiều hơn quý, đặc biệt là trong nhà có vừa độ tuổi nữ nhi người, nhìn về phía Kỷ Quý phi trong mắt liền mang tới mấy phần mịt mờ đồng tình. Càng nhiều thân mang hoa phục, khí độ bất phàm hoàng thành hơn quý xuất hiện tại xem lễ trên đế. Bọn họ chưa chắc từng cái tinh thông kinh văn, nhưng vương triều tầng cao nhất liên quan tới Phật nho căn bản chi biện thảo luận, liên quan đến tương lai quốc sách hướng đi, cũng có thể ảnh hưởng bản thân gia tộc địa vị, không người dám không đếm xỉa đến. Đặc biệt là Kỷ Quý phi xuất hiện, càng làm cho bọn họ người được cung đình nội bộ thái độ biến hóa vi diệu. Bọn họ ngưng thần lắng nghe, ý đồ từ cái này đánh võ mồm bên trong bắt giữ hướng gió. Một cái càng làm cho người chú ý biến hóa là, nguyên bản nho Phật hai phe đối chọi cục diện bị triệt để đánh bỡ. Nhiều tên thân mang đạo bào, Vân Lý Mang Hoa tiên đạo người tu hành xuất hiện ở tới gần tịnh đàn thượng nhân các loại đại thừa tăng lữ chỗ ngồi. Hiển nhiên, hôm qua nở ra địa tịch, quảng nạp ngôn luận cử động cực đại kích thích rồi yên lặng đạo môn. Rốt cuộc, bất kể Phật môn, tiên đạo thậm chí ma đạo, đối với nho gia đứng thẳng tế thế bọn họ đang theo đuổi siêu thoát phàm tục thăm dò trường sinh tiêu giao đường đi bên trên càng có tương tự tính. Hôm nay lại tần đem siêu thoát Phật môn đặt tại trước đài phân tích, cùng là tìm cầu siêu thoát tiên đạo há có thể cam chịu đứng ngoài quan sát. Bọn họ cũng muốn nghe một chút, cái này sáng rực đại tần đến tuột cùng thế nào cư xử bọn họ những này xuất thế chi đạo. Màu xanh mực áo bảo tại trang nghiêm túc mục quảng tế đường chủ vị kết thúc, chương viện đón khắp nơi hoặc tìm đòi nghiên cứu, hoặc chờ mong, hoặc ánh mắt cảnh giác, thanh âm trầm ổn mạnh mẽ, xuyên thấu trong điện vẫn còn tồn tại nói thầm bù bù. Hôm qua mở luận, lớn tiếng tại phố phường, xóa bỏ lệnh cấm kho điện tịch, chư khanh nên có nhận thấy. Chư viên ánh mắt quét qua bốn phía, bản hầu cử động lần này không phải chỉ là luận Phật nho cao phía dưới, nó ý có ba. Thứ nhất, dùng quản lý vạn dân rõ ràng ta đại tần lập quốc chi cơ tại nho, nền chính trị nhân từ thế, giáo hóa thiên hạ. Phật pháp tuy huyền diệu, nhưng thế gian trí thiện trật tự, không phải nho đạo an dân kế sách không thể lập. Thứ hai, thanh âm hắn hơi hơi dương lên, mang theo một loại thâm trầm tự tin, chính là ta đại tần hải nạp bách xuyên chi đạo. Nho có thể lập cơ, Phật có thể sao hồn, đạo có thể thông huyền, ma cũng có thể thành tài. Phàm tại lê dân hữu ích, với đất nước vẫn có bổ người, đều có thể làm việc cho ta. Hòa vào một thể. Hôm nay thị chi tại nhiều người, chính là muốn khắp nơi người tu hành nhìn đến, tại ta đại tần quản lý, không phải chỉ nho đạo có thể thông suốt, chư phương pháp cùng tồn tại, trăm nhà đua tiếng, mới hiển lộ ra thiên địa sự bao la, đại tần chi khí tượng. Lời vừa nói ra, trong điện hơi hơi cứng lại, lập tức vang lên xì xào bàn tán. Thành quốc công lục quân ánh mắt chớp động, tựa hồ nắm được cái gì to lớn tranh cảnh biên giới, cái kia bởi vì hôm qua bố trí mà sinh ra nghi hoặc biến thành như có điều suy nghĩ gật đầu. Trường Ninh Hầu Tô Tĩnh hoàn toàn như trước đây sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là khỏe miệng khó mà nhận ra hướng cắn câu siết nửa phần, giống như ấn chứng trong lòng một loại nào đó suy đoán. Thứ ba, Trương Viễn thanh âm trở lại bằng thẳng, lại càng lộ vẻ thâm thúy, cấm kho mở rộng, điện tịch tấn lãm, phố phường chi ngôn tấn nghe, chính là muốn để hôm nay chi biện, lại không câu nệ tại không trung lầu cát, cũng không cánh cửa thành kiến cá nhân tranh đoạt. Nhìn chư khanh có thể dốc lòng nghiên cứu, trừ cỏ tổ tinh, thấy rõ bản nguyên, có sở đắc, cũng có chỗ hư. Hôm nay lại luận, nhìn có nhận thức chính xác. Nhất thời dừng lại phía sau, Trương Viễn cũng không thâm nhập hơn nữa, chỉ là tuyên bố tiếp tục luận kinh. Nhưng hôm qua cái kia kinh động lòng người cử động cùng hôm nay điểm ra thâm ý, đã ở sở hữu trong lòng người nhấc lên càng lớn gợn sóng, đối kế tiếp biện luận chờ mong đạt đến đỉnh phong. Chương 786, trùng kiến thiên đỉnh. Chương 786, trùng kiến thiên đỉnh. Hôm nay biện luận, bởi vì hôm qua nở ra điện tịch lượng lớn tràn vào khắp nơi náo hải, vừa mới mở màn liền ánh lửa vang khắp nơi, cấp độ càng sâu. Một vị kim cương viện trưởng lão cầm a hàm kinh chi áo nghĩa, khẳng khái phân trần, Phật nói tự châu tự ý đi, pháp châu pháp ý đi, mặc dị châu, dị ý đi. Tiểu thừa tu trì, từ giới sinh định, từ định phát huệ, trừ tận gốc phiền não gốc dễ, chứng được La Hán quả vị, là thoát khỏi đại đạo chi cơ sở. Vô ngã chứng nhận ngộ, vì lẽ gì pháp qua hắn? Trước qua phe mình có thể qua người, đây là bước bước lên cao đến chí lý. Hắn lời nói âm vang mạnh mẽ, dẫn động toàn thân Phật quang ẩn hiện. Một vị tinh nghiên lễ kinh đại học sĩ không chút nào yếu thế, dẫn lễ ký cùng luận ngữ bắt bỏ, muốn rõ ràng được tại thiên hạ người, trước trị Hàn Quốc, muốn trị Hàn Quốc người, trước tề hắn nhà, muốn tề hắn nhà người, trước tu hắn thân. Tu thân tề ra, là tế thế căn bản, cái này mình lập mà người lập, không phải cô lập bản thân. Càng có người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái thánh hiền chi đạo, trọng ở đây sinh thế này, tự mình thực hành tự tiễn, không phải cứu hư hào đời sau. Hạo nhiên chi khí tràn trề mà phát. Một thời gian, trong đại sảnh lại có dương cung bạc kiếm cảm giác. Những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bo hơn, càng đem đầy thân khí huyết khoái động mà lên. A Di Đà Phật. Thanh Thiên Châu Tịnh Đàn thượng nhân chắp tay trước ngực, tiếng như phạm trùng, đại thừa tiểu thừa, đều là Phật đã ngẫu nhiên thuyết pháp. Đại thừa cái gọi là phổ độ không phải cách bản thân, là phá ngã chấp hậu sinh lên đồng thể đại bi. Chúng sinh đều cụ như đến ẩn, giống như nước bùn sinh hoa sen. Bồ Tát đạo hạnh sâu lúc, mình, giới khắc hạn ở đâu? Đây là không ta chi cảnh giới cao hơn, không phải không qua mình, mà là qua mình liền tại qua chúng sinh bên trong. Hắn lời nói lộ ra một loại thương xót cùng siêu nhiên trí tuệ. Không ít xem lễ người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lời nói này, cũng đem vừa rồi phồng lên bầu không khí đè xuống. Một vị đến từ huyền nguyên quan tóc trắng lao đạo, chắp tay thi lễ, thanh âm réo rắt, phu đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi. Tiên đạo đưa chuộng ngưng khí luyện thần, tham ngộ âm dương ngũ hành, cầu thị nhảy ra ngũ hành bên ngoài, ngao du giữa thiên địa. Phật nói luân hồi thoát khỏi, cố là đại đạo một trong đường. Nhưng ngã tiên môn tu kiếp này đã quả, lấy thiên địa tinh hoa lấy tục thọ mệnh, mượn âm dương biến hóa lấy diễn thần thông, đây là pháp thiên địa tự nhiên lý lẽ, cũng là siêu thoát một đạo. Khác đường mà đồng quy người, bất kể thả đạo, đều đang tìm kiếm trường sinh tự tại chi nhạc vậy. Chỉ nho ra, hồng chân khói lửa qua đậm đặc rồi. Hắn một câu cuối cùng mang theo tiên gia đặc thù thanh cao lạnh nhạt, thực sự điểm ra bản chất khác biệt, thiên đạo cùng Phật môn tới một mức độ nào đó càng thêm thân cận. Tiên Phật siêu nhiên, độc nho ra hồng trần khói lửa dày đặc. Trong đại sảnh, từng vị nho đạo người tu hành thân hình ngồi thẳng, trên mặt chiến ý hiện hiện. Hoang đường, Chúa nói, khắp nơi quan điểm ba chạm, từ nhỏ bé giáo nghĩa phân biệt, cụ thể phương pháp tu hành hiệu quả, đến trung cực thoát khỏi cảnh giới, đối hiện thế cùng kiếp sau giá trị phán đoán, càng ngày càng nghiêm trọng. Ủng hộ tiểu thừa Phật pháp người kiên trì kỳ cơ sở tính, thuần túy tính. Tôn sùng nho đạo người cường điệu hắn đối hiện thực trật tự không gì sánh kịp tạo nên lực. Đại thừa Phật pháp giải thích người mưu cầu hiện ra hắn vượt qua cùng bao dung. Mới gia nhập tiên đạo, làm mưu cầu xác lập bản thân tại siêu phàm danh sách bên trong đặc biệt giá trị địa vị. Toàn bộ quảng tế đường tựa như một cái tư tưởng lò luyện, quang mang vạn trượng lại cực kỳ nguy hiểm. Cao cấp người tu hành dẫn động bản thân đạo vận, để cho trong điện quang ảnh lập lẫy, khí tức quay cuồng. Bất kể là chủ vị Trương Viễn, Quý Vân Đường, mới tới kỳ Quý Phi, Vân Quý, vẫn là tham dự tranh luận kịch liệt người tu hành, thậm chí ngoại vi võ tướng như Lôi Minh, Tiến Bắc, thần sắc đều chuyên chú trí cực. Trương Viễn ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt trầm tĩnh như nước, thâm thủy ánh mắt quét qua toàn trường mỗi một vị lên tiếng người. Hắn cực ít nói xen vào, chỉ là lắng nghe, quan sát, phảng phất tại nhìn một bức đang tại hoàn thành to lớn tranh ghép. Hắn trong lòng cái kia trùng kiến bất hủ thiên đình, dùng quốc vận sinh sôi không ngừng hành vĩ lam đổ, đang tại cái này nhìn như rối loạn biện luận âm thanh bên trong, mượn nhờ khắp nơi trí tuệ cùng ba chạm, từng chút một mà rõ ràng lấy bên trong tại quy luật trèo trống cùng thực hiện khả thi. Tiên ma làm mũi duệ binh giáp, hộ vệ triều đình, mở rộng đất đai biên giới. Phật môn làm luân hồi chấp trưởng, yên ổn vong linh, duy trì tín ngưỡng tuần hoàn. Đại tần có được tam giới, nhân thế triều đình, tín ngưỡng luân hồi, tiên ma lực lượng. Trận này hội tụ hoàng thành ánh mắt khoáng thế biệt kinh, nhất định kéo dài 10 ngày. Trương Viễn thu hồi xa xăm ánh mắt, một lần nữa tập trung tại trong điện một vị xúc động phẫn nộ mà luận thuật luân hồi đắng rượu âm tự cao tăng trên thân. Trận này biện luận chi hỏa sẽ rèn luyện ra hắn cấu tứ bên trong trôi này tái tạo càn khôn thần kiếm. Từ cực điện bên trong, ánh nến như bực sâu. 10 ngày quảng tế đường luận Phật khói bụi tan hết, sau cùng đứng tại ngự trước bậc, chỉ có Thanh Dương hầu Trương Viễn. Nguyên Khang đế cho lui rồi sở hữu nội thị, chỉ lưu trước điện đi lại, nội vụ phủ trưởng sự Dư Quý Trinh khoanh tay đứng hầu tại cột cung điện âm ảnh bên trong, ghi chép quân khúc nhạc dạo đúng. Trong điện tĩnh được có thể nghe thấy ánh nến chập chờn nhỏ bé tiếng vang. Trương Viễn thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, mỗi một chữ cũng giống như đầu nhập đầm sâu cục đá, kích thích vô thanh sóng lớn. Bệ hạ, Lương Châu Phật môn không phải địch, là ngã đại tần tương lai thần đạo cơ sở một góc. Luận Phật 10 ngày, không phải làm bác bỏ tăng lữ, mà là chỉnh lý trật tự, nho đạo căn cơ, Phật sao luân hồi, tiên ma làm nhận. Dùng cái này tam giới phân lập chi tự, mới có thể nâng đỡ đại tần trọng tụ 36 châu, trùng kiến công diệt thiên đình chi sự nghiệp to lớn. Thiên đình. Nguyên Khang đế thanh âm trầm thấp, nghe không ra tâm tình, chỉ có một đôi thâm thúy con mắt ngưng tại Trương Viễn trên mặt. Được. Trương Viễn khẽ bước cằm, thân hình thẳng tắp như tùng, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng đại điện hạch tâm, bệ hạ là nhân hoàng chí tôn, đem ngự tầng giới, mà không phải khốn thủ một châu nhân gian. Hắn lời nói mở rộng một bức đủ để khiến thiên địa thất sắc to lớn hòa quyện, tiên ma, không phải tộc loại của ta, kỳ lực có thể dùng. Thu phục như huyền khung yêu tôn chi lưu ma chủ, chuyển hóa Đông Hải đại yêu là binh. Lấy sắc bén làm triều đình binh qua, thác 36 châu cương thổ, trấn nhiếp vô nhai hải dị tộc, san bằng ngược ngoại thiên ma. Đây là thiên đình võ khố cùng hàng rào, tuần thú chư thiên, tận diệt không phục. Phật môn, luân hồi bí mật, chỉ Phật pháp có thể trưởng. Mượn Lương Châu vô tận Phật nguyên, lập luân hồi điện. Sắc phong Phật môn đại đức chấp trưởng sinh tử bộ, qua vong xuyên, lấy luân hồi trật tự tiếp dẫn điểm báo ước sinh dân chân linh. Tiêu giải oán lệ, dùng thần hồn có quy, quốc vận sinh sôi không ngừng. Phật quang phổ chiếu chi địa, tức là sinh dân tín ngưỡng nơi ngủ say, cũng là đại tần vạn thế cơ sở. Nho đạo, giáo hóa căn bản, tại thống ngự nhân gian. Lấy nho ra lễ pháp định nhân luân cương thượng, hành thiện chính an dân. Đây là thiên đình đứng sừng sững chi cơ sở, làm thiên ma binh qua cung cấp quần quận huyết dũng, làm Phật môn luân hồi chuyển vận có thứ tự sinh hồn. Tam giới vận chuyển đều dùng cái này cơ làm chủ. Trương Viễn thanh âm giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến toàn bộ tử cực điện ông ông tác hưởng, cái này tam giới quy tự, nhân hoàng ngự thiên. Đại tần không phải vẹn vẹn lung thiên chi chủ, chính là 36 châu cộng chủ, chấp trưởng tam giới luân hồi. Trọng lập thượng cổ thiên đình đạo thống, không phải là nói xuông, là tập đại tần quốc vận, tiên ma mũi nhọn, Phật quang luân hồi, nho đạo nhân luân làm một thể. Thiên đình thành lúc, bệ hạ tức là Hạo Thiên Thượng Đế, ngồi xem vạn giới chìm nổi, nhân tộc khí vận từ đại tần đóng đô. Không khí đọc lại. Nguyên Khang đế đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, giống như một tôn bao trùm nặng nề băng xương pho tượng. Ánh đến tại hắn đôi mắt thâm thúy bên trong nhảy vọt, cái kia bên trong phảng phất có ước vạn tinh hà ở ngoài sáng diệt, tại vỡ vụn, lại tại trọng tụ. Bộ kia họa quyển quá mức to lớn, quá mức rung động, để cho hắn vị này chấp trưởng đại tần, lòng mang 36 châu đế vương, đều lâm vào trước nay chưa từng có cực lớn xung kích bên trong. Trung kiến thượng cổ thiên đình, ngự tam giới luân hồi. Đây là vượt qua rồi một thế hệ hoàng trung cực ngọc tượng, là đem toàn bộ đại tần đế quốc đẩy hướng rồi khai thiên tích địa một dạng số mệnh cự luân. Âm ảnh bên trong Dư Quý Trinh nghe được toàn thân phát run, liền trong tay cầm dùng để ghi chép bút đều khống chế không nổi mà run run. Hắn cảm giác chính mình linh hồn đều tại Trương Viễn miêu tả tranh cảnh trước mặt run lẩy bẩy. Trùng kiến thiên đình, đây là cỡ nào nguy tiên, cỡ nào điên cuồng, cỡ nào ánh sáng vạn cổ lưu đồ. Thế gian cái nào đế vương có thể cự tuyệt trở thành Hạo Thiên Thượng Đế thống ngự tam giới dụ hoặc? Cái này bố cục sớm đã không phải ngũ hoàng tử trong mắt chỉ là hoàng vị có khả năng bao quát, thậm chí liền đã đi xa Thanh Thiên Châu, ý đồ mở rộng đất đai biên giới đại hoàng tử lòng dạ, giờ khắc này tại Dư Quý Trinh xem tới, cũng hiện ra như thế. Nhỏ hẹp. Thanh Dương Hầu Trương Viễn chỗ gặp, tính toán, đã vượt ra khỏi phàm tục đế vương chi nghiệp phạm vi, hắn tại vì đại tần, làm nhân tộc, trọng định thiên mạng. Cái này cục, từ đâu bắt đầu? Thật lâu, Nguyên Khang đế mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, giống như mỗi một chữ đều nặng tựa và cân. Hắn cuối cùng từ xung kích trong trầm mặc tránh ra, không còn là đơn thuần rung động, mà là giấy lên thuộc về đế vương, giống như thực chất thăm dò quan mang. Cái này không còn là thiên phương giả đảm, mà là cần hắn vị này đế vương đi điều động, đi thực hiện ngập trời sự nghiệp to lớn. Trương Viễn đón đế vương cặp kia bắt đầu bốc cháy lên không diệt dã tâm ánh mắt, nhếch miệng lên một vẻ sắc bén mà trầm ổn độ cong. Bước đầu tiên, bệ hạ, đem Tử Lương Châu bắt đầu. Ánh đến trong điện kéo dài quân thần thân ảnh. Từ cực điện song cửa ngăn cách ngoại giới náo động, lại giam không được bên trong trận này đủ để lật đổ toàn bộ Ung Thiên Châu thậm chí Cựu Tiêu ngoại vực nói chuyện mang đến vô hình năng lượng sóng to. Một cái thuộc về Đại Tần, thuộc về Nguyên Khang Đế, càng thuộc về Trương Viễn Tiên Đỉnh thời đại, liền tại cái này yên tĩnh sâu trong điện, lặng yên mở ra nó vận mệnh cự luân chuyển hướng. Dư Quý Trinh chôn thật sâu phía dưới, hắn biết rõ, hôm nay nghe đến mỗi một chữ, đều đem khắc ấn tại đế quốc này bí ẩn nhất, cũng là huy hoàng nhất cơ sở bên trên. Sau năm ngày, lấy đại học sĩ Quý Vân Đường làm chủ dùng, Thanh Dương Hầu Trương Viễn làm phó dùng, cái khác cao tăng, nho sinh, tăng thêm thương đội tổng cộng hơn 8000 người, xe ngựa mấy ngàn, tại 3000 Thanh Dương Hầu thân vệ hộ tống phía dưới, mang theo Đông Hải bảo vật, đi tới Lương Châu đàm phán. Đây là Lương Châu tại Đại Tần cầm xuống Lương Nguyên vực toàn cảnh sau đó đề xuất nghị hòa điều kiện, sát thực nói, đây là Đại Tần nói ra điều kiện. Trong đồn xe, Trương Viễn cùng Quý Vân Đường ngồi đối diện nhau. Toa xe bên trong, sông lò lở lở, đàn hương cùng mùi mực xen lẫn. Bánh xe ép qua quan đạo bình ổn tiếng vang xuyên thấu qua nặng nề vách xe truyền đến. Lễ bộ viên ngoại lang Tôn Khắc cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chén trà, ân cần mà là Quý Vân Đường cùng Trương Viễn tu thủy, trên mặt chất đống khiêm cung ý cười, hầu gia lần này trô mang theo Đông Hải kỳ trân, đều là Lương Châu Phật môn khao khát đồ vật. Băng phách Hàn Ngọc và năm san hô Phật Châu, càng có gốc kia lấy từ quy khư đường dạn thất diệp độ ách liên nghị đến nhất định có thể để cho Lương Châu chư vị cao tăng mừng rỡ, cùng ta đại tần thương mậu qua lại nhất định có thể càng thượng tầng lầu. Quả thật lôi kéo sang người, vững chắc ung tiên bên trên xe ga. Hắn giọng mang định ngọn, không để lại dấu vết đem công lao chỉ hướng Trương Viễn. Trương Viễn thần sắc lạnh nhạt, đầu ngón tay tại hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch bản con bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, ánh mắt lại xuyên thấu song cửa sổ, giống như rơi vào càng xa phương kia, thanh âm không cao, lại chém đinh chặt sắt, vậy hạ ý tứ, là muốn bắt lại Lương Châu. Xoẹt xoẹt, Tôn Khắc tay run một cái, chén trà thất thủ rơi xuống, nóng bỏng trà nước rội ở tại đắt đỏ trên mặt thảm, mờ mịt mở một mảnh màu đậm. Hắn lại không hề hay biết, khẽ nhếch miệng, trong mắt gần như trừng ra ngoài, thất thanh nói, cầm xuống Lương Châu. Liền, chỉ bằng chúng ta những người này. Hắn vô ý thức nhìn lướt qua ngoài cửa sổ to lớn đội xe cùng bảo vệ thân vệ, số người này tại hai nước quan hệ ngoại giao bên trong đã thuộc hiếm thấy, nhưng muốn chinh phục một vực Phật quốc, thiên phương giả đàm. Trương Viễn mí mắt đều không ngẩng một chút, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, không. Tôn Khắc mới vừa nuối lòng nữa sức lực, là ta cùng bí đại học sĩ hai người. Trương Viễn yên tĩnh nơi nói bổ sung, trong giọng nói nghe không ra một tia vui lùa hoặc cuồng trái ngược, chỉ có trần thuật sự thật một dạng chắc chắn. Toa xe bên trong không khí giống như trong nháy mắt ngưng kết, đông kết. Quý Vân Đường ngồi ngay ngắn như vực sâu nho nhã thân hình các không thể xem xét mà cứng ngắc rồi một cái chớp mắt, tay vuốt tròm râu ngón tay định giữa không trung, thâm thúy trong con ngươi tinh quang lóe lên, lại sau cùng thuộc về một mảnh trầm tĩnh. Hắn không nói tiếng nào, chỉ là cái kia phần trầm tĩnh xuống phảng phất có sóng lớn đang nổi lên. Bên cạnh Tôn Khắc là triệt để mất tập trung, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh, đôi môi run rẩy, răng trên răng dưới va chạm phát ra nhỏ bé tiếng lách cách, cả người như bị cực hàn đông cứng, một chữ cũng lại nói không ra, trong đầu chỉ còn lại hai người. Cầm xuống Lương Châu. Mấy chữ này tại điên cuồng nổ vang. Đội xe tại Lương Nguyên vực cực lớn truyền tống trận chỗ làm sơ chỉnh đốn. Đỉnh Nguyên hất lên một thân tắm đến trắng bệnh một mạc tăng y liễu, thần sắc cung kính đi tới Trương Viễn đơn độc toa xe. Hắn đã không phải Ngô Hạ A Mông, động huyền tông sư cảnh khí tức hòa hợp hùng hậu, kiêm tu Phật môn kim cương thần thông, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn ẩn có Phật quang lưu chuyển. Trương Viễn cũng không nhiều lời, giơ tay lên một chỉ điểm tại mi tâm. Trong ngay mắt, lượng lớn tin tức dòng lũ tràn vào Đỉnh Nguyên tứ hải, Minh Vương trấn thế quyết mênh mông áo nghĩa, dung hợp Minh Vương trấn ngục đồ cùng bất động Minh Vương ấn chân thủy. Càng có cái kia 10 ngày quảng tế đường luận Phật hải lượng ghi chép, nho đạo đối Phật môn bận hỏi. Đại thừa cùng tiểu thừa tranh luận bị liệt, đều tông các phái nhân vật đứng đầu liên quan tới đại đạo căn bản giao phong, va chạm, thậm chí công kích, chữ câu ẩn chứa đạo vận cùng pháp lý, sắc bén như lao. Bù bù. Đỉnh Nguyên toàn thân kịch chấn, cái chán trong nháy mắt ngấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thức hải bên trong phảng phất có ngàn vạn lôi đình nổ tung, có Phật đà trấn mắt, có nho thánh trách cứ, có tiên đạo phiêu miểu, qua lại hắn chỗ tin tưởng đúng chắc Phật môn pháp lý tại những này bảng bạc hỗn tạp tin tức trùng kích vào lão đạo muốn ngã, đạo tâm phái động, khổ tu nhiều năm Phật quang lại ẩn ẩn có tán loạn tư thế. Sắc mặt hắn trắng bệch, đột nhiên hít một hơi lãnh khí, đè nén quay cuồng khí huyết cùng hỗn loạn ý niệm, thật lâu mới không lưu loát mở miệng, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ run rẩy, "Lão sư, nếu không phải ngài sớm đã khai thông, lấy vô thượng định lực cùng trí tuệ làm ta giữ vững tâm thần một góc, đệ tử hôm nay sợ đã bị cái này đại đạo tranh phong chấn vỡ đạo cơ, vinh ham trầm luân." Hắn nhìn hướng Trương Viện ánh mắt, xung kính bên trong nhiều một tia khó nói lên lời rung động. Truyền tống trận quang mang đại thịnh, to lớn đội xe tính cả hộ vệ trong nháy mắt chui vào hư không thông đạo. Không gian vách kép cương phong thê lương gào thét, lộng lẫy hỗn loạn quang ảnh mảnh vỡ tại ngoài cửa sổ cấp tốc trôi qua. Đông Dương, toa xe chấn động mạnh một cái, chói hai tiếng cảnh báo xuyên thấu tường phòng hộ vang lên. Chương 787, bất động huyền vũ đế tướng chương 787, bất động huyền vũ đế tướng đề phòng. Hư không tả ma tập kích quấy rối. Lời còn chưa dứt, phía trước quang ảnh vặn mèo, mấy chục con hình thái dữ tợn, lan lộn thân chạy xuôi sền sệt âm ảnh cùng mục nát khí tức tà ma giống như người được huyết tinh linh cầu, lăng không hiện lên, lợi chảo răng nanh hiện ra hàn quang, lao thẳng tới đội xe mà tới. Canh hôi ô hế ý niệm chấn động, đủ để cho ý chí không kiên người trong nháy mắt phát cuồng. Ở đâu? Hư không bên trong, có trầm ổn thanh âm vang vọng. Gào. Đáp ứng là chỉnh tề như một, chấn động hư không gào thét. Mấy trăm đầu từ thuần túy khí huyết cùng kim loại sát khí ngưng kết mà thành dữ tợn chiến thú vũ hồn đột nhiên xuất hiện. Kim bằng dương cánh che kín bầu trời, mang theo lôi đỉnh xé rách đấm ảnh, huyền quy chấn thủ quang diệu tứ cực, bạch hổ gào thét sát phạt lạnh thấu xương. Trong chốc lát, sắt thép va chạm, rồng ngâm bằng gào hỗn tạp tà ma thê lương kêu gào vang lên liên miên. Long kỵ vệ hoạt động nhanh chóng như điện, phối hợp an ý điều khiển như cánh tay. Ánh đao lướt qua, mang theo chạm diệt ô hế liệt diễm, đem từng đầu tà ma chém thành hai khúc. Cự thuẫn va chạm, sóng chấn động càn quét bầy tà. Cương nỏ bắn một lượng, long lánh phá ma phủ văn mũi tên như mưa rơi chút xuống. Bọn họ công kích tinh chuẩn, hiệu suất cao, lãnh gốc, mỗi một lần xuất thủ đều giống như tính toán qua vô số lần, không có dư thừa hoa lệ hoạt động, chỉ có thuần túy nhất lực lượng hủy diệt. Toa xe bên trong, Quý Vân Đường, Tôn Minh cùng với một chút tới gần bên cửa sổ nho sinh, thương nhân cùng cao tăng, xuyên thấu qua đặc chế cửa sổ nhìn đến cái này trong chớp mắt giao chiến, không khỏi là mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi thán phục. Những cái kia đáng sợ tà ma, tại chi này trong truyền thuyết đại tần long vệ trước mặt, lại như chém dưa thái rau một dạng bị rào sát, ô hế ma huyết phun tung tóe tại ánh sáng giáp trụ bên trên nhanh chóng bốc hơi. Tôn Minh trong miệng lời định nó sớm quên rồi sạch sẽ, chỉ còn lại bản năng kính sợ. Mấy cái đại thừa Phật môn cao tăng trong mắt lóe lên kinh dị, như thế thuần túy quân sát khí có thể như thế ngưng tụ, đúng là hiếm thấy. Đội xe bên cạnh, 3000 thanh dương hầu thân vệ, bọn họ yên lặng nhìn chăm chú lên trận này tiên vệ một bên sát lục, ánh mắt sắc bén như ưng. Rất nhiều người khỏe miệng thậm chí câu dẫn ra một tia không dễ dàng phát giác độ cong, không phải trào phúng, mà là dò xét cùng so sánh phía sau hiểu rõ tại tâm yên lặng tự tin. Bọn họ thấy được rõ ràng, Long Kỵ vệ sát thực tinh nhuệ cường hãn, xứng với bọn họ truyền kỳ danh tiếng. Nhưng nếu luận cá thể chiến lược chi thuần túy bộc phát, chiến trận sát khí chi hung lệ ngưng tụ, cùng với cái kia cố thi sơn huyết hải bên trong ma luyện ra có ta vô địch khí chẳng. Bọn họ những này đồng dạng chịu qua thanh dương hầu cực hạn thao luyện, lấy huyền vũ đế tướng làm mục tiêu cuối cùng thân vệ hung hãn tốt, trong lòng chỉ có chắc chắn. Long kỵ vệ rất mạnh, nhưng chúng ta có thể càng mạnh. Cái này vô thanh ý niệm tại 3000 thân vệ gian chạy xuôi, hình thành một loại trầm hùng như núi khí thế. Thời gian ngắn ngủi, tập kích quấy rối tà ma đã bị thanh trước không còn, hư không thông đạo khôi phục yên tĩnh. Đội xe tiếp tục đi xuyên, không bao lâu, phía trước quang mang hội tụ, lối ra trong tầm mắt, ôn nhuận tường hòa Phật quang ẩn ẩn xuyên bảo. Rốt cục, xuyên qua dài dằng dặc hư không, to lớn đội xe nương theo lấy không gian ba động bằng phẳng mà lái ra khỏi truyền tống trận, vững vàng rơi vào rồi lương châu đất đai bên trên. Trước mắt là mênh mông trang nghiêm vạn Phật bình. Một tòa từ trắng loãng Phật cốt lót đá liền, nhìn không thấy bờ cực lớn quảng trường, đầu cung đứng sừng sững lấy nguy nga trắng lệ, Phật quang lượn lờ hoa sen tiếp dẫn điện. Đội xe vừa rồi dừng hẳn, đặt chân chưa ổn thời khắc, một mảnh to lớn, mang theo thánh khiết khí tức màu vàng Phật quang giống như thủy ngân chảy, không có dấu hiệu nào từ chân trời rủ xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đội xe. Cái này Phật quang ôn hòa mềm mại, nương theo lấy trận trận phạm sướng, trong lúc mơ hồ tỏa ra cường đại tịnh hóa cùng chấn an lực lượng, như muốn quét tới đường đi bụi trần, gột rửa nhiễm hư không ma khí. Một tôn người khoác kim tuyến cà sa, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, sắc mặt hồng nhuận như anh hải đại tông sư cảnh cao tăng đứng ở quảng trường đầu cùng cao cấp bên trên. Hắn một tay dựng thẳng tại trước ngực, thanh âm vang dội, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, A Di Đà Phật, Lương Châu phổ độ diệu trí, phụ pháp chỉ tiếp dẫn đại tần sứ đoàn. Phật quang phổ chiếu, tẩy luyện phàm trần, gột rửa ngoại ma quấy nhiễu, còn chúng sinh thanh tịnh thân thể, còn xin quý sứ không nên kháng cự. Phật quang phổ chiếu, tẩy luyện phàm trần. Những cái kia thương nhân trên mặt lộ ra kích động cùng thành kính. Nhưng cái này tường hòa biểu tượng phía dưới, cái kia cổ phái nhiên chớ ngự Phật nguyên chấn động giống như vô hình trọng truy, nương theo lấy Phật quang cường thế đè xuống. Quảng trường bốn phía, càng có 7-8 đạo hoặc gần hoặc hiện cường đại khí tức lặng yên sóng gió nổi lên, hiển nhiên chính là ẩn tàng tại chỗ tối Phật môn cao thủ. Cái này nhìn như lễ phép cử động, kỳ thực là trơ trụi ra vai phủ đầu. Muốn đại thứ nhất thời gian áp chế sứ đoàn khí diễm, tuyên cáo ai mới là nơi đây chủ nhân. Tôn Minh sắc mặt trắng nhợt, cảm giác hô hấp cũng vì đó cứng lại. Quý Vân Đường lông mày cao lại, toàn thân hạo nhiên chi khí bản năng lưu chuyển hộ thể. Đỉnh nguyên trong mắt kim quang lấp lóe, đồng dạng vận chuyển Phật công, nhưng hắn mới vừa trải qua đạo tâm xung kích, giờ phút này đối mặt đến từ Phật môn căn bản nguyên lưu cùng cấp đại tông sư uy áp, thể nội Phật nguyên lại ẩn ẩn có một ít bất ổn. Ngay tại cái kia to lớn đại Phật ánh sáng sắp bao trùm toàn bộ đội xe, liền kéo xe dị thú đều có chút sao động bất ổn thời gian, chư viện trong mắt hàn quang lóe lên, trong mũi như có như không phát ra một tiếng ngâm nhẹ, hừ. Bảo vệ tại sứ đoàn phía trước nhất thân vệ thống lĩnh Trần Võ, thậm chí liền xin chỉ thị hoạt động đều vô, giống như sớm đã cùng chủ soái tâm ý tương thông. Hắn đột nhiên bước ra một bước kia giống như đem lực lượng toàn thân cùng sở hữu thân vệ khí thế đều đạp đi vào. Ngự, Trần Võ quát như sấm mùa xuân, tiếng như tiếng sấm, trong nháy mắt đè xuống phản âm. Gào, chọn 3000 tên trầm mặc thanh dương hầu thân vệ, hoạt động đồng bộ được giống như một người. Trường kích đồng loạt nặng nề ngừng lại nơi, phát ra như sấm rền nổ vang. Dưới mũ giáp ánh mắt trong nháy mắt hóa thành hung thú một dạng lệ mang. 3000 cô động đến cực hạn tiên tiên sát khí phóng lên tận trời. Giống như 3000 cái nung đỏ cây sắt đầu nhập sôi trào trào dầu. Đậm đặc huyết sát chi khí, nóng rực, cuồng dã, bá đạo tuyệt luân. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, cái này 3000 cỗ ngút trời sát khí cũng không tản ra, mà là lấy một loại khiến người tê cả da đầu lực khống chế trong nháy mắt ở trên không hội tụ. Bù bù gào. Một tiếng chấn nhiếp thiên địa, uy áp hồng hoang gào thét vang lên. Sát khí điên cuồng cuộn cuộn, ngưng tụ, giây lát sau hóa thành một đầu vô cùng to lớn huyền vũ thần thú hư ảnh. Đen nhánh giáp lưng bên trên khe rãnh ngang dọc, cổ xưa thê lương phủ văn ẩn hiện, đầu rùa giữ tận trợn mắt, cuốn quanh trên đó huyền xà phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi lưới, mang theo thái cổ hồng hoàng kinh khủng uy áp. Cái này võ hồn chiến thú giống như thực chất, hán khí tức chi bàng bạc nặng nề, sát phạt sự khốc liệt hung hãn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Huyền vũ đế tướng hình thành trong nháy mắt, cặp kia băng lãnh con ngươi dựng thẳng đống nhiên nhìn hướng đạo kia bao phủ xuống màu vàng phật quang, phảng phất tại nhìn một loại khinh nhờn bụi trần. Ầm ầm, huyền vũ đế tướng không có dư thừa hoạt động, chỉ là thân hình khổng lồ đống nhiên trầm xuống phía dưới. Thế, không gì sánh kịp thế. Kia là thiên quân vạn mã đạp nát sơn hà quân thế, kia là huyết hỏa luyện ngục bên trong bách chiến không chết sát thế, kia là ngưng tụ bất động huyền vũ đế tướng chân ý thẳng tiến không lùi, chấn áp tất cả thế, giống như thái cổ thần sơn đổ đổ thiên hạ. Cái kia ôn nhuận mềm mại, nhìn như không thể phá vỡ màu vàng phật quang kim vân, tại cỗ này thuần túy, bạo liệt, ngang ngược đến không giảng đạo lý võ đạo đại thế oanh kích phía dưới, liền một hơi đều không thể chèo chống. Giang giác, phốc phốc, tiếng vỡ vụn hưởng rõ ràng có thể nghe. Đầy trời tường hòa phật quang giống như dễ vỡ lưu ly bị cự truy đập trúng, ầm vang nổ tung. Vỡ thành nước vạn điểm màu vàng ngụn ánh sáng, phiêu tán tiêu trừ ở vô hình. Ách, a, quảng trường đầu cùng cao cấp bên trên, Diệu Chí đại tông sư trên mặt hồng nhuận quang trạch trong nháy mắt rút đi, giống như dây vàng, rên lên một tiếng. Cả người hắn như gặp phải trọng kích, nắm lấy tích trượng cánh tay kịch liệt run lên, dưới chân không tự chủ được đang hướng về sau liền lùi lại tam đại bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn phật cốt trên đá dâm ra rõ ràng vết nước. Hắn ngực kịch liệt nhấp nô, hiển nhiên chịu không nhẹ phản vệ. Bốn phía âm ảnh bên trong, đồng thời truyền đến mấy tiếng đè nén không được rên cùng kinh hô. Cái kia bảy tám đạo cường đại khí tức trong nháy mắt hỗn loạn, ảm đạm, tượng trấn kinh thọ nhanh chóng thu liễm, chìm vào trong đất hoặc trong cung điện, không dám tiếp tục chút nào hiển lộ. Vạn Phật bình bên trên, giống như chết tiến tĩnh. Sở hữu ở đây Lương Châu tăng nhân, bất kể địa vị cao thấp, trên mặt thận trọng, ngạo nghễ, nhìn xuống, tất cả ngưng kết, hóa thành vô biên chấn kinh cùng hoảng sợ. Bọn họ khó có thể tin mà nhìn xem cái kia sừng sững như núi, sát khí ngút trời huyền vũ đế tướng, cùng với nó phía dưới cái kia 3000 tên trầm mặc như sắt, giống như chỉ là làm rồi kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ một dạng thanh dương hầu thân vệ. Một người, một bước, 3000 người, hợp lại kỹ. Lương Châu Phật môn chú tâm chuẩn bị xuống ngựa uy, tính cả một vị đại tông sư cùng mấy vị đỉnh tiêm cao thủ ngầm thi áp lực, trong nháy mắt vỡ nát. Đây liền là Đại Tần Thanh Dương hầu thân vệ uy thế. Tôn Minh miệng há được có thể nhét vào một cái chữ vị, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia còn chưa tản đi kinh khủng đế lẫn nhau hư ảnh, lại khó khăn chuyển hướng sắc mặt yên lặng như nước trường viễn. Quý Vân Đường trong mắt tinh quang đại thịnh, trên mặt lần thứ nhất lộ ra không hề che giấu, kinh bội tới cực điểm thần sắc phức tạp. Hắn nhìn Trương Viễn thẳng tắp như núi mặt bền, lại nhìn một chút cái kia sát khí sông trời huyền vũ đế tướng, trong lòng liên quan tới hai người cầm xuống Lương Châu lời nói, tựa hồ không còn là cuồng vọng, mà thành rồi một cái thâm thúy đáng sợ bố trí bắt đầu. Đỉnh Nguyên là nhìn qua cái kia đế lẫn nhau xuống 3000 thân vệ trầm mặc như vực sâu bóng lưng, cảm thụ được cái kia cố khiến hắn cũng trong lòng run sợ thuần túy lực lượng. Lại hồi tưởng lại sư tôn Trương Viễn cái kia sâu không lường được áp, trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ triệt để tiêu tẫn, chỉ còn lại một loại quy y một dạng kiên định. Vạn Phật Bình một góc tiếp khách tinh xá, tên là Tinh Tâm Thiền Viện vốn nên là thành tịnh chỗ. Nhưng mà năm ngày đi qua, Lương Châu Phật môn giống như quên lãng sứ đoàn tồn tại. Ngoại trừ đưa tới thường ngày nước trong thức ăn chay, lại không cao vị tăng lữ lộ diện. Cái gọi là hiệp đàm càng là không hề có động tĩnh gì. Phật môn đem bọn hắn bỏ tại rồi nơi này. Lễ bộ viên ngoại lang Tôn Minh gấp đến độ tượng trên lò lửa con kiến, tại Quý Vân Đường cùng Trương Viễn Thiền phòng tới trước trở về dạ bước, sau cùng nhịn không được đẩy cửa xâm nhập. Hầu ra, quý đại nhân. Tôn Minh thanh âm mang theo ức chế không nổi nôn nóng, cái này đều 5 ngày rồi. Lương Châu người đem chúng ta làm bài trí sao? Cái kia Diệu Chí Hòa Thượng từ vạn Phật Bình sau đó liền không thấy tăm hơi, các nơi chùa triển đại môn đóng chặt, đừng nói luận Phật luận bản, liền cái quản sự trưởng lão cũng không chịu tới. Tiếp tục như vậy, đừng nói bệ hạ bàn giao trách nhiệm, liền mặt mũi đều phải mất hết. Cắn răng, Tôn Minh ngăn chặn trong lòng lửa giận, tùy hành cao tăng đứng ngồi không yên, nho sinh cũng phập phồng không yên, đều cảm thấy bị bủa bỡn. Liên liên những cái kia thương đội mang đến Đông Hải kỳ trần, lại cũng không người hỏi thăm. Cứ như vậy mãi, nhân tâm tan rã a. Nhân tâm tan rã. Phật môn đem lại tần người tới trực tiếp bỏ ở chỗ này. Sảnh đường bên trong, Quý Vân Đường ngồi tại trước bàn, cầm trong tay một nhánh mảnh như lông nhọn bút vẽ, đang chuyên chú tại làm khăn lụa cắn câu đi ngoài cửa sổ một gốc cổ bách cầu chi rắn giỏi hoa văn, giống như Tôn Minh lo lắng chỉ là thổi qua xong cửa sổ một luồng gió nhẹ. Đầu hắn cũng không nâng, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng. Trương Viễn là đứng tại gian phòng khác một bên, ánh mắt xuyên thấu qua xong cửa sổ, rơi vào bên ngoài đỉnh viện đất trống bên trên. Trần Võ đang dẫn theo 10 tên thân vệ, diễn luyện một bộ cực kỳ đơn giản lại tràn ngập lực lượng cảm giác hợp kích chiến trận. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có gân cốt va chạm trầm thấp vang trầm, bước chân đạp đất chỉnh tề vận luật cùng ngắn ngủi hô quát khẩu lệnh. Mỗi một lần phối hợp, mỗi một cái chuyển hướng đều lộ ra hành vân lưu thủy an ý cùng kiềm chế lực bộc phát. Hắn tại ma luyện trôi này càng ngày càng sắc bén mâu, tựa hồ đối với khốn cục trước mắt không hề hay biết. Tôn Minh gặp hai vị người chủ trì như thế bình tĩnh càng là lòng nóng như lửa đốt. Hầu ra, quý học sĩ, các ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý a, còn như vậy chờ đợi. Trương Viễn rốt cục quay đầu, liếc Tôn Minh liếc mắt, ánh mắt kia yên lặng phải cho Tôn Minh còn lại lời nói ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Bọn họ không đến, Trương Viễn ngữ khí bình thản không có gì lạ, phản phất tại trần thuật một cái lại cực kỳ đơn giản sự thật, các ngươi cũng không phải là chết rồi, sẽ không đi ra ngoài sao? Câu nói này tựa một đạo kinh lôi bổ vào Tôn Minh đỉnh đầu, chấn động đến hắn tại chỗ cứng đờ. Đi ra ngoài? Đi ra ngoài? Tôn Minh ngu ngơ rồi nửa ngày, trên mặt lo lắng trong nháy mắt bị một loại bừng tỉnh đại nộ cùng hoang đường cảm thay thế. Đúng a, bọn họ không phải tù phạm. Nơi này là cho phép thông hành khu vực. Lễ bộ. Lễ bộ lúc nào trở nên như thế bó tay bó chân, chỉ còn chờ người khác bố thí cơ hội. Quý Vân Đường bút trong tay phong hơi chậm lại, khóe miệng tựa hồ lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười, lập tức vừa chậm thấm trở về hắn tùng bách cầu bên trong. Tin tức giống như đầu nhập tĩnh hồ đá tử, nhanh chóng tại kiểm chế đã lâu sứ đoàn trong thành viên đẩy ra gợn sóng. Sáng sớm hôm sau, bị đè nén rất lâu nho sinh cùng đám tăng lữ, giống như tìm được rồi chủ tâm cốt, mang phức tạp mà tâm tình kích động, đi ra tĩnh tâm thiền viện cái kia có chút biệt khuất cửa lớn. Tại vạn Phật bình ngoại vi phồn hoa nhất Kim Liên đường phố các vị khí độ nổi bật nho sinh, trực tiếp tại một nơi biển người phun trào quán trà bên ngoài bày xuống cái bàn. Bọn họ cũng không cao đàm quát luận, mà là trải rộng ra văn nguyên các đẳng vô tình mỹ sách nhỏ, bắt đầu cao giọng đọc những cái kia tại quảng tế đường biện luận bên trong, bị vô số đại nho mọi người tình điều tế chắc, trực chỉ Phật môn kinh nghĩa bên trong mâu thuẫn cùng cực hạn kinh điển đoạn. Đặc biệt là liên quan tới luân hồi hư ảo, ở ẩn tu mình cùng nhập thế tế dân chi biện. Tuệ Giác là một cái mới từ phụ cận phổ độ chùa làm xong khóa sớm trẻ tuổi tăng nhân, lúc này đang chuẩn bị đi trà quán uống chén trà thô. Đi ngang qua lúc, vừa vặn nghe đến một vị trẻ tuổi nho sinh, lễ bộ chủ sự Vương Thủ Viên học sinh Lâm Biết Xà thanh âm réo rắt. Cổ đức có nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, đây là đại thừa thực sảng khoái. Nhưng xem bây giờ một số kinh nghĩa, động một tí nói cực lạc tịnh thổ dạy người ghét cách nơi này thổ, chỉ cầu người thoát khỏi, cả ngày niệm tụng đời sau vãng sinh chẳng lẽ không phải rời bỏ Bồ Tát chúng sinh vô biên thể nguyện độ gốc dễ nguyện. Xem chúng sinh cực khổ mà bất chấp, chỉ lo từ qua, cái này là tiểu thừa căn cơ vẫn còn, không phải chân Phật ý. Trái lại ta nho giả, làm thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, làm hướng thánh kế tuyệt học, làm vạn thế mở thái bình tại giữa trần thế thực tiễn đại đạo, cứu khổ giải nạn, cái này nhập thế tế nhiều người chi tâm, mới là thông hướng bị ngạn chi chân chính đường bằng thẳng. Phật pháp chân lý ứng với cái này hiện, mà không phải treo ở không trung lầu cát. Lời nói này trích dẫn kinh điển, chữ chữ châu ngọc, trực tiếp chạm đến rồi Lương Châu thịnh hành một số Phật môn thói xấu. Tuệ Giác hòa thượng toàn thân chấn động mạnh một cái. Hắn khổ tu chính là tịnh thổ pháp môn, mỗi ngày thành tâm niệm tụng vạn lần A Di Đà Phật để cầu vãng sinh. Cho tới nay hắn đều tin tưởng vững chắc đây là chính đạo, cho là cái khác pháp môn đều là ngoại đạo tà thuyết. Mà giờ khắc này, cái này nho sinh trích dẫn kinh điển, đem lại thừa phổ độ cùng tiểu thừa từ độ khác biệt nói tới như thế thấu triệt, càng đem hắn thành tín nhất niệm Phật pháp môn tính vào rồi tiểu thừa từ độ thậm chí ở ẩn bất chấp thương sinh phạm vi. Không, không có khả năng. Không phải như vậy. Tuệ Giác gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trán nổi gân xanh lên. Hắn cảm giác trong đầu tiêu chuẩn kinh quyển câu chữ giống như sống lại, lẫn nhau sống tới xé rách. Cái kia chỉ cần niệm tốt Phật hiệu liền có thể vãng sinh cực lạc kiên cố tín niệm, tại vứt bỏ chúng sinh bất chấp bản thân thoát khỏi cùng nhập thế cứu khổ mới là chân Phật ý hai tầng trùng kích vào, ầm vang đổ nát. Chương 788, sau 7 ngày, luận Phật đài, chứng kiến đại đạo chương 788, sau 7 ngày, luận Phật đài, chứng kiến đại đạo phốc, một ngụm trong lòng lịch huyết bị Tuệ Giác cường hành nuốt xuống, lại đưa đến toàn thân Phật nguyên kịch liệt hỗn loạn, bên ngoài thân ẩn ẩn lộ ra ám kim quang mang lại nhanh chóng ảm đạm, giống như nến tàn trong gió. Hắn đùng một tiếng ngã ngồi tại quán trà bên ngoài trên thềm đá. Hai tay ôm đầu, ánh mắt lỗ trống tan rã, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm kinh văn bên trong đôi câu vài lời, giống như đạo cơ đã xuất hiện đáng sợ vết nứt. Quán trà chung quanh người đi đường thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, nghị luận ầm ĩ một bên khác. Tịnh đàn thượng nhân cùng các vị đại thừa đồng tu là chọn tại một cái khác đầu phố, ôn hòa trải rộng ra kinh quyển, tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp chân lý. Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian cảm giác, lấy lòng từ bi rộng tạo thuận lợi, độ mình càng tại độ chúng sinh bên trong. Những này càng phù hợp nhân tính, còn cường điệu hơn hiện thế lo lắng lý niệm, đối rất nhiều bị nặng nề Phật khóa cùng ở ẩn khổ tu ép tới thở không nổi tầng dưới chót tăng nhân, cùng với nội tâm khát vọng an ổn bình thường tín đồ, sinh ra cực lớn lực hấp dẫn. Không ít người ánh mắt phát sáng lên, bắt đầu tụ tập lắng nghe, có tăng nhân thậm chí đang nghe rực rỡ chỗ yên lặng rơi lệ. So với tư tưởng giao phong, thương đội mang đến chân thật chỗ tốt, càng có thể đốt lên phổ la đại chúng nhiệt tình. Thương đội thủ lĩnh khi lấy được Trương Viễn ngầm đồng ý phía sau, trực tiếp tại dịch trạm bên cạnh đất chống bên trên đỡ lấy thật to Đông Hải chân dị hàn rong. Đem viên kia viên ẩn thuần túy thủy nguyên, lưu chuyển lên ánh nhuận bảo quang băng phách hàn ngọc bị bày ra đến lúc, từng chối đến từ biển sâu vạn trượng ấy bực, tựa như tự nhiên pháp khí, ẩn ẩn phát ra phản âm một dạng kêu khẽ vạn năm san hô Phật châu như thế. Đặc biệt là đem gốc kia tại đặc thù lưu ly trong vạc mang theo, bảy mảnh màu sắc khác nhau ngọc diệp giống như gánh chịu lấy luân hồi quang mang, tản ra kỳ dị Phật tính chấn động, bị cẩn thận bưng ra thất diệp độ ách liên hiện ra chân dung lúc, toàn bộ Kim Liên đường phố triệt để hành động. Chơi ạ, kia thật là băng phách hàn ngọc, có thể định tâm ma, ngưng thần hồn chí bảo, chỉ ở Phật kinh bên trong gặp qua. Vạn năm san hô Phật châu, mang theo biển trời tự nhiên Phật vận, nếu quanh năm bội đái tụ kinh, tăng thêm pháp lực. Thất diệp độ ách liên, quy khư đường dạng thánh vật, nghe nói có thể gột rửa nghiệp chướng, tăng thêm bồ đề trí tuệ. Phật gia nằm mộng cũng nhớ muốn trí bảo a. Tránh ra, tránh hết ra. Viên kia lớn nhất hàn ngọc bản phu nhân muốn rồi. Bao nhiêu Phật nguyện lực ta đều ra. Cũng ngay, ai cũng chớ cùng bản đại gia cướp này chuỗi đỏ san hô Phật châu. Ta cung phụng chùa miếu thế nhưng là, a, ai giúp ta? Đám người tượng mở ra áp như hồng thủy tuân hướng hàng dòng, đủ loại quyền quý, phú thương, đại tự viện đại biểu, thậm chí một chút tu vi không thấp võ tăng, tất cả đều điên cuồng. Tranh đoạt, xô đẩy, chửi rủa, hứa hẹn, trong nháy mắt để cho hiện trường lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mấy cái quý phụ nhân là tới gần biểu hiện ra hàng ngọc gian hàng, trên đầu châm cải châu ngọc đều bị chen lấn như lệnh, trước kia thận trọng hoàn toàn không gặp. Càng có thực lực mạnh mẽ người âm thầm thôi động pháp lực uy áp hiểu rõ chàng, kết quả đưa tới mấy đạo càng cường đại phản chấn, đều sợ hãi một mảnh. Cái này đã không phải giao dịch, mà là chơi chuỗi, gần như điên cuồng tranh đoạt. Đại tần thương đội mang đến Đông Hải chất bảo, hắn giá trị vượt xa lương châu tăng tục tưởng tượng, trong nháy mắt đốt lên bọn họ đấy lòng nguyên thủy nhất tham lam ngọn lửa. Kim Liên đường phố hỗn loạn cùng tư tưởng xung kích, giống như dã hỏa liệu nguyên, thứ nhất thời gian chuyển đến lương châu Phật môn cao tầng trong hai. Tiếp dẫn điện chỗ sâu, một tòa che kín cổ xưa phủ văn trong mật thất. Diệu Chí đại tông sư sắc mặt tái xanh, hắn thủ hạ ngồi hoa nghiêm thượng tọa, kim cương viện thủ tọa giác tàng các loại đại lao. Trên người bọn họ lưu lại khí tức chấn động, biểu hiện vừa rồi cũng cảm ứng được ngoại giới hỗn loạn cùng xung kích. Hảo thủ đoạn, tốt một cái đi ra ngoài. Diệu Chí cắn răng, thanh âm mang theo một tia còn chưa hoàn toàn bình phục phẫn nộ, dáng tại ta thánh địa như thế tứ không kiên sợ mà lan ra tà thuyết, mê hoặc tăng tâm, nhiễu loạn phố phường. Cái kia nho sinh miệng lưỡi bén nhọn, câu câu chu tâm. Đại thừa dư nghiệt càng là nối giáo cho rằng, còn có những cái kia chân bảo, bọn họ là tại rút tuổi dưới đáy nổi, muốn từ căn cơ bên trên giao động ta lương châu phật thống. Hoa nghiêm thượng tọa lo lắng, cái kia đại thừa thuyết pháp xác thực, rất có mê hoặc lực. Rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng tầng dưới chót tín đồ dĩ nhiên giao động. Những cái kia chân bảo dụ hoặc quá lớn, lại mặc kệ lan ra, nhân tâm sắp tán. Kim cương viện thủ tọa giáp tàng vỗ bàn một cái, tiếng như hồng trùng, không thể lại ngồi nhìn rồi. Nhất thiết phải lập tức chấn áp, đem những này yêu ngôn hoặc chúng người tất cả giam giữ. Chạy về tinh tâm thiền viện, bắt đầu phong tỏa. Bất kể hắn là cái gì sứ đoàn không sứ đoàn, đây là tại ta Lương Châu. Không sai. Lập tức triệu tập hộ pháp kim cương. Diệu Chí trong mắt tàn khốc chợt lóe, làm ra quyết định, lấy nhiễu loạn thánh địa thanh tĩnh, yêu ngôn mê hoặc nhân tâm làm lý do, đem những cái kia bên đường tuyển truyền giảng giải người, còn có đám kia cả gan làm loạn tiểu thương, toàn bộ đuổi trở về tĩnh tâm tiền viện. Phong tỏa chung quanh nhà, cấm chỉ bất luận kẻ nào trên lệnh, để cho bọn họ nửa bước khó đi. Hắn nhất thiết phải cường ngạnh, bảo vệ Phật môn tuyệt đối quyền uy. Rất nhanh, số lớn người khoác trọng giáp, cầm trong tay Phật trọng, khí tức hung hãn hộ pháp võ tăng giống như thủy triều tuôn hướng Kim Liên đường phố cùng tĩnh tâm tiền viện. Thô lỗ quát mắng âm thanh, xô đẩy hoạt động thô bạo mà đánh gây rồi nho sinh tuyên truyền giảng giải, xua tán đi nghe giảng dân chúng, cường hành đem tịnh đàn đám người thôi tán hướng trở về. Quầy hàng bên trên chân bảo bị thô bạo mà đậy lên bố trí che chắn, thương đội thành viên cũng bị đuổi xa đường phố. Càng có từng đội võ tăng ba tầng trong ba tầng ngoài đem tĩnh tâm thiền viện bao vây lại, màu vàng Phật quang cấm chế trong nháy mắt tại tường viện bốn phía dâng lên, hình thành một cái cực lớn quang cháo, ngăn cách trong ngoài. Toàn bộ thiền viện giống như biến thành một cái cực lớn màu vàng lồng giam, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, túc sát. Tĩnh tâm thiền viện bên trong, khủng hoảng giống như thực chất. Tôn Minh mặt không còn chút máu, hầu ra. Quý đại nhân, bọn họ độc thủ, bọn họ đem chúng ta đều vây quanh rồi. Cái này phải làm sao mới ở đây? Bên ngoài màu vàng Phật quang cấm chế tản ra cường đại cảm giác áp bách. Quý Vân Đường rốt cục buông xuống bút vẽ, làm khăn lụa trời xanh tùng đã miêu tả hoàn thành, cầu chi như sắt. Hắn không có nhìn Tôn Minh, mà là nhìn về phía Trương Viễn, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một tia thâm ý. Trương Viễn đi tới trong sân, nhìn xem treo cao màu vàng con cháo, cảm thụ được ngoại giới lít nha lít nhít cường hãn khí tức. Bên ngoài là võ tăng quát mắng cùng Phật nguyên vận chuyển vụ vụ. Trương Viễn ánh mắt băng lãnh, chỉ đối bên cạnh Trần Võ nói một chữ: phá. Ê! Trần Võ trong mắt lóe lên khát máu quan mang, một tiếng hổ gầm: chúng quân, đệ tướng. Vẫn như cũng là cái kia mảnh không lớn đỉnh viện đất trống. Gào, gào. 3000 thân vệ sát khí giống như yên lặng núi lửa trong nháy mắt bộc phát, đen nhánh nồng đậm huyết sát chi khí phóng lên tận trời, lần nữa ngưng tụ. Cái kia khổng lồ, cổ xưa, uy nghiêm, tràn ngập vô thượng sát phạt ý chí bất động huyền vũ đế tướng ầm vang như thế. Lần này, nó không phải tại hư không thông đạo ngăn địch, mà là trực tiếp xuất hiện tại rồi Lương Châu Phật quốc trong thánh địa, tĩnh tâm thiền viện bên trong. Đen nhánh đế tướng vừa mới hiện hiện, băng lãnh con ngươi dựng thẳng quét về phía đỉnh đầu màu vàng Phật quang cấm cháo. Đế tướng thậm chí không có làm ra ép xuống hoạt động, chỉ là nó ngưng tụ thành hình thời gian này thiên nhiên, phách tuyệt trời xanh thế liền đã dẫn phát không gian kịch liệt chấn động. Xoẹt xoẹt xoẹt, ầm. Cái kia thoạt nhìn cực kỳ kiên cố, từ vô số kim cương võ tăng Phật nguyên ngưng kết mà thành cấm chế màu vàng nóng, tại Huyền Vũ Đế tướng giống như thực chất uy áp trùng kích vào, giống như giấy là đèn lồng trong nháy mắt sụp đổ. Vô số điểm sáng màu vàng nóng giống như vỡ vụn lưu ly như mưa to chút xuống. Kinh khủng sát khí sóng xung kích giống như hủy diệt phong bạo, không giữ lại chút nào mà quét sạch hướng tường viện bên ngoài. Phốc a. Ách. Làm sao có thể? Tiếng kêu thảm thiết lúc lên lúc xuống. Bao vây ở bên ngoài võ tăng quân đoàn đứng núi chịu sào. Khoảng cách gần nhất mười mấy tên trọng giáp võ tăng, liền hừ đều không hừ ra đến, liền bị cái kia cố vượt qua bọn họ cực hạn chịu đựng kinh khủng sát khí trực tiếp đụng bay đi ra ngoài, máu tươi phun mạnh, đập ầm ầm ở phía xa đám người hoặc trên vách tường. Trên người bọn họ hộ thể Phật quang giống như bọt biển một dạng liên diệt. Còn lại võ tăng cũng là như gặp phải trọng kích, khí huyết sôi trào, trận hình đại loạn, giống như bị gió lớn nào ạt rơm rạ một dạng lảo đảo lùi lại. Huyền Vũ Đế tướng thân hình khổng lồ đứng vững vàng tại thiền viện trên không, tản ra diệt thế hung ma một dạng đáng sợ khí tức. Nó băng lãnh đôi mắt giống như vực sâu, vô tình quan sát phía dưới lâm vào hoảng sợ hỗn loạn Lương Châu tăng nhân. Toàn bộ vạn Phật bình giống như là bị nhân xuống tạm dừng kiện, giống như chết yên tĩnh. Vô số tăng lữ, tín đồ sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế run rẩy, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Bọn họ không thể nào hiểu được, Phật môn thánh địa, tại sao lại xuất hiện khủng bố như thế, tràn ngập hủy diệt khí tức tồn tại. Trương Viễn, Thanh Dương Hầu, Diệu Chí thanh âm rốt cục mang theo kinh sợ muốn tuyệt run rẩy truyền đến, hắn cùng các vị cao tăng thân ảnh xuất hiện ở phía xa, sắc mặt đồng dạng trắng xanh, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ Lương Châu Phật Quốc khai chiến sao? Dám tại thánh địa thi triển như thế tà ma thủ đoạn. Cực lớn Huyền Vũ Đế tướng chậm rãi cúi đầu xuống sọ, trên lưng nó huyền xà giống như sống lại, đỏ tươi lưỡi không ngừng phụt ra hút vào. Trương Viễn thanh âm rõ ràng xuyên thấu qua đế tướng, giống như thiên đạo pháp lệnh, lạnh như băng vang vọng toàn bộ vạn vật bình. Khai chiến, bản hồi phụng đại tần thiên tử chi mệnh, làm luận vật mà tới. Các ngươi tránh mà không gặp, đóng cửa từ chối tiếp khách. Chúng ta ra tới giảng kinh thuyết pháp, các ngươi như lâm đại địch, võ lực vây chặt. Các ngươi cũng không phân rõ phải trái, lại không nói lễ, vậy liền chỉ còn lại. Trương Viễn thanh âm có chút dừng lại, đế tướng trên thân sát khí lần nữa tăng vọt, không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình, phát ra rợn người kết âm thanh, giống như không chịu nổi cái nặng. Chiến, băng lãnh chiến chữ, giống như no địa ngục sừng, chấn động đến tất cả mọi người hồn phi phách tán. Diệu Chí toàn thân kịch chấn, ngón tay run rẩy chỉ vào đế tướng, đôi môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu rồi hắn tăng ý dị xương phòng phía trước, Tôn Minh ngẩng đầu. Thẳng đến thời khắc này, hắn mới chính thức rõ ràng rồi Trương Viễn câu kia hai người cầm xuống Lương Châu phía sau kinh khủng hàng nghĩa. Thanh Dương Hầu là thật có thể nhờ vào đây tuyệt đối lực lượng nghiền ép Lương Châu đi vào khuôn khổ. Không nói, vậy liền đánh tới nguyện ý đàm luận mới thôi. Đúng lúc này, một cái càng thêm giản mua, giống như ẩn chứa vô tận năm tháng trí tuệ thanh âm, xuyên thấu tràn ngập sát khí, giống như chống chiều trung sớm một dạng vang lên, mang theo một loại trấn an nhân tâm lực lượng. A Di Đà Phật. Thanh Dương Hầu bất giận, là bần tăng các loại chậm trễ. Mời hầu ra, quý đại nhân, chư vị hiền đạt, rời bước vạn Phật bình trung ương, luận Phật đài. Sau 7 ngày, ta Lương Châu Phật môn cùng đại tần sứ giả ở nơi này khai đàn luận Phật, biện bạch đại đạo. Một vị người khoác giản dị vải bố tăng y liễu, khuôn mặt tiểu tụy giống như cổ thụ, cầm trong tay một cái làm bằng gỗ cựu hoàn thiên trượng, khí tức thâm thúy như hải lao tăng, chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắn nhìn hướng Trương Viễn, ánh mắt như không hề bận tâm. Trương Viễn ánh mắt cùng lao tăng kia đối mặt chốc lát, Huyền Vũ Đế tướng trên thân cái kia cỗ hủy thiên diệt địa sát khí chậm rãi thu liễm, nhưng cũng không tản đi, giống như một tòa thủ thế chờ đợi thái cổ thần sơn, trầm mặc như trước mà đè ở mỗi một cái Lương Châu trong lòng người. Hắn nhẹ gật đầu, thanh âm khôi phục bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên đấu. Được. Sau 7 ngày, luận Phật đài, chứng kiến đại đạo. Huyền Vũ Đế tướng hư ảnh chậm rãi giảm đi, nhưng cái kia kinh khủng uy áp tựa hồ đã là cấn tại rồi mảnh này thánh địa trong không khí. Tinh tâm thiền viện trung quanh màu vàng lồng giam sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cứ lấy là sau 7 ngày một trận chú định chấn động 36 châu Phật môn buổi lễ long trọng. Vạn Phật bình, luận Phật đài. 7 ngày kỳ hạn thoáng qua liền hết. Đem luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách tầng mây, vậy hướng vạn Phật bình lúc, cái này Phật quốc thánh địa đã triệt để hóa thành người hải dương, khí đại dương mênh mông. Luận Phật đài, một tòa lấy cả khối ước vạn năm Bồ Đề thần mục làm cơ sở, điêu khắc trăm vạn Phật kinh cổ toàn cự hình tròn Phật đàn. Đứng sừng sững ở vạn Phật bình trung ương nhất, cao chừng 10 trượng, phương viên trăm trượng, hán thần thánh trang nghiêm đủ để khiến bất luận kẻ nào lòng sinh kính sợ. Đàn phân ba tầng, tầng tầng điệt điệt, tựa như từ lòng đất dâng lên cựu phẩm đại sen. Giờ phút này, cái này tầng ba Phật đàn cùng với xoay quanh Phật đàn ngàn trượng phạm vi bên trong, sớm đã là một mảnh đen kịt, chật như nêm cối. Không khí bởi vì trăm vạn người hội tụ khí tức mà trở nên sền sệt nghiêm trọng. Trầm thấp phạm sướng hội tụ thành bao phủ thiên địa tiếng gầm. Tại mảnh này trang nghiêm phía dưới, là vô số đạo khẩn trương, chờ mong, kinh nghi ánh mắt. Tầng trên Phật đài, ngồi ngay thẳng Lương Châu Phật môn chân chính nội đình. 9 vị người khoác tử kim cà sa, sau đầu Phật luân như mặt trời lơ lửng, khí tức hoặc mênh mông như biển, hoặc uyên thâm như uyên, hoặc lăng lệ như đao bên trên tăng nhắm mắt ngồi xếp bằng. Người cầm đầu chính là 7 ngày phía trước cho tiểu tụy, cầm trong tay cựu hoàn gỗ thiền trượng thần bí lao tăng. Giờ phút này hắn hai mắt hơi khạc, giống như tượng bùn kim điêu, khí tức lại cùng toàn bộ Bồ Đề Phật đàn hòa làm một thể, tối nghĩa khó hiểu. Kim Cương viện thủ tọa rất tàng, Hoa Nghiêm thượng tọa các loại danh chấn một vực đại đức cao tăng, đều xếp hàng hắn bên cạnh. Tính cả cái khác hơn 10 vị khí tức bàng bạc động huyền pháp thân cảnh cao tăng, tạo thành Lương Châu Phật môn tầng cao nhất lực lượng tính chất tượng trưng. Diệu Chí đại tông sư cũng tại trong đó, sắc mặt nghiêm túc mà quét mắt phía dưới. Tầng giữa Phật đài nhân số càng nhiều, hội tụ Lương Châu đều lớn nhỏ chùa chiến phương trượng, trưởng lão. Cùng với Lương Châu bản thủ hộ pháp thần tướng, tu vi cao thâm du phương tăng nhân, có tới mấy trăm chi chúng, Phật quang bốc lên, nối thành một mảnh, như một mảnh màu vàng xen biển. Trong đó Minh Vương tông các vị tôn giả đặc biệt bắt mắt, thân mang xí diễm đường vân cà sa, trên thân chạy xuôi cương mãnh bá mạnh Minh Vương chân ý, sắc mặt lạnh lùng. Tầng dưới cùng ngoại vi người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh. Vô số thành tín tín đồ, bình thường tăng chúng, khổ hạnh tăng cùng với Lương Châu người của mọi tầng lớp, giống như thành tín nhất sóng lớn, tuân hướng luận Phật đại phương hướng. Người người nôn náo, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Nếu không phải hộ tràng võ tăng kiệt lực duy trì trật tự, sớm đã nửa bước khó đi. Trong không khí tràn ngập cùng nhiệt cùng trang trọng xen lẫn kỳ dị không khí. Tại Phật đài chính đối diện cố ý mở ra khu vực, đại tần một khối trận doanh hấp dẫn vô số ánh mắt. Đại học sĩ Quý Vân Đường thân mang sâu tử kỳ lân bổ tử quan bảo, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt tiên lặng mà cơ trí, tựa như định hải thần châm ngồi ngay ngắn trung ương. Hắn bên cạnh là thân mang huyền văn đạo bảo, tiên phong đạo cốt tùy hành tiên đạo cao nhân cùng các vị nho môn đại tông sư. Tịnh đan thượng nhân, tuệ tâm các loại đại thừa Phật pháp đại biểu đứng trang nghiêm một bên, thần sắc mang theo vẻ mong đợi cùng ngưỡng trọng. Tôn Minh, Vương Bình cùng với hơn 10 vị đại tần trẻ tuổi nho sinh, họ quan là đứng ở phía sau, mỗi người đều thần sắc căng cứng. Cảm thụ được cái này sáng rực Phật quốc vô biên áp lực, trong lòng đối đại tần sứ đoàn dựa vào càng nhiều mấy phần. Bóng mặt trời kim đồng hồ rốt cục chỉ hướng ước định thời khắc. Bù bù, một tiếng trầm hậu xa xăm Phật hiệu vang lên. Cũng không phải là xuất xứ từ một người trong miệng, mà là Phật đàn trên cùng bị kia cầm trong tay gỗ thiền trượng lao tăng trên thân tự nhiên tỏa ra âm bận. trong nháy mắt đè xuống mấy chục vạn người nói thầm cùng phạm sướng, rõ ràng vang vọng toàn bộ vạn Phật Bình. Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh. Hôm nay được Đại Tần Thiên Triều sứ đoàn không xa vạn dặm đi ta Lương Châu, cùng luận đại đạo, quả thật chuyện may mắn. Lao tăng thanh âm không nhanh không chậm, như cổ tuyển chảy xuôi, ẩn chứa một loại kỳ dị an ủi nhân tâm lực lượng. Hắn đang chuẩn bị xiển thuật lần này luận Phật tông chỉ ra Lương Châu đối pháp chế, đối Đại Tần Đông truyền thái độ các loại hạch tâm để tài thảo luận lập trường. Hãy khoan. Một cái so Phật hiệu trầm hơn, cứng hơn, mang theo kim qua thiết mã ý sát phạt thanh âm, giống như kinh lôi đột nhiên nổ vang. Thanh âm này cũng không phải là gào thét, lại lấy một loại không thể kháng cự tư thái xé rách Lao tăng kiến tạo an ninh khí tràng, ngạnh sinh sinh đánh gãy rồi cái này lời dạo đầu. Vụ, vụ, vụ. Mấy chục vạn đạo ánh mắt, giống như bị vô hình bàn tay khổng lồ dây dưa, trong nháy mắt tập trung tại một điểm. Thanh âm đầu nguồn, Đại Tần trận doanh phía trước. Một người tách mọi người đi ra, chính là Thanh Dương Hầu, Trương Viễn. Chương 789, các ngươi muốn công bằng. Được. Bản hầu cho các ngươi công bằng. Chương 789, các ngươi muốn công bằng. Được. Bản hầu cho các ngươi công bằng. Giờ phút này hắn, cùng ngày bình thường thu liễm bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hắn không có thân mang hầu tước mã bảo, mà là một thân màu đen kình trang, áo khoác một kiện ám kim một bên tu thân giải huy, dáng người thẳng tắp như tiêu thương. Mà nhất làm người sợ hãi là trên người hắn tỏa ra khí tức. Bước ra một bước, ầm ầm, cũng không phải là vật lý chấn động, mà là toàn bộ luận Phật đài thậm chí chúng quanh mảng lớn không gian giống như bị vô hình cự truy đập trúng, không khí bỗng nhiên trầm xuống. Rất nhiều tu vi hơi cạn tăng chúng cùng tín đồ trong nháy mắt cảm giác ngực một buồn bực, khí huyết sôi trào, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trương Viễn cũng không tận lực thôi phát cương sát, nhưng mãnh liệt như thái cổ núi lửa một dạng khí huyết chân nguyên cùng bàng bạc như liên hải võ đạo cương sát, theo hắn tiến lên lại ức chế không nổi mà tự hành cuộn cuộn, sôi trào. Toàn thân trong vòng ba thước, không khí vặn vẹo biến hình, phát ra không chịu nổi gánh nặng ghét đều, tia sáng tại trong đó chiết xạ ra mỹ lệ lại nguy hiểm vận sóng. T. Hán. Đây là nhục thân. Phật đài bên trên, Diệu Trí đại tông sư con ngươi đột nhiên co, suýt nữa nghẹn nào. Thượng tọa, đầu ngồi, thậm chí là trung ương cái kia tiểu tụy lao tăng một mực khép kín hai mắt cũng đột nhiên mở ra. Không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng cùng kinh ngạc. Kia cũng không phải pháp thân, kim thân loại hình năng lượng hình chiếu, mà là thuần túy, cường hạn đến vượt qua rồi phạm tục lý giải giới hạn nhục thân tại phóng thích nó bị ép. Cố lực lượng kia chi hùng hậu, chi bá đạo, chi cô động, tràn đầy nguyên thủy nhất lực lượng mỹ cảm, ẩn ẩn lộ ra một loại áp đảo tông sư, thậm chí cả đại tông sư bên trên bất hủ ý vị. Vượt qua rồi đại tông sư, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến rồi trong truyền thuyết nhục thân thành thánh cảnh giới. Chỉ là dậm chân tiến lên, cái kia vô thanh cảm giác các bách cũng đủ để cho Phật môn rất nhiều cao tăng pháp thân cảnh cao thủ cũng vì đó biến sắc. Vị kia mở miệng lao tăng, được xưng là một trượng thượng tôn tồn tại, giờ phút này ánh mắt thâm thúy mà khóa chặt Trương Viễn, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo chất vấn. Trương Hầu gia, đây là luận Phật giảng kinh chi đài, ta Lương Châu Phật môn tề tụ, cùng Đại Tần luận đạo thời điểm. Ngươi, đây là ý gì? Đại Tần, lại là ý gì? Hắn hỏi sở hữu Lương Châu tăng trong lòng người quay cuồng nghi vấn, mang theo Phật môn thánh địa bị xung kích lửa giận cùng bị lực lượng chấn nhiếp kiên kỵ. Đại Tần tuy mạnh, nhưng cũng không thể không nói đạo lý. Mà đối với Lương Châu Phật môn tới nói, nếu như Đại Tần không nói đạo lý, càng tốt hơn. Cái kia càng lộ ra Đại Tần ngang ngược. Trương Viễn tại khoảng cách Đại Tần trận doanh mấy trượng bên ngoài dừng bước lại, đang đối mặt lấy Phật đàn tầng cao nhất Lương Châu chư tăng. Hắn sát mặt lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt như điện, quét qua tầng kia tầng điệt điệt màu vàng đại sen. Sau cùng tại Minh Vương Tông các vị tôn giả trên thân hơi chút dừng lại, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Ý gì? Giảng kinh luận đạo, đương nhiên phải nói. Bất quá, ở trước đó, bản hầu hôm nay đến đây, còn có một cái tư toán, dẫu ở đây chấm dứt. Tư toán? Một trượng thượng tôn nhíu mày. Mấy năm phía trước, Trương Viễn thanh âm đột nhiên cất cao, chữ chữ như đao, đánh tại tất cả mọi người trong lòng, đem nhiều năm trước cái kia đoạn bí ẩn trong nháy mắt mở ra, bản hầu cơ duyên xảo hợp bước vào cái này Lương Châu thiên địa, tứ cố vô thân. Lại gặp Minh Vương Tông mấy vị tôn giả, tính cả bản Nhược Thiền Lâm Tiễn Tâm đám người, bày xuống thiên la địa võng, liên thủ vây giết. Càng có cái kia vạn trượng Minh Vương Kim Thần, Khuynh Thiên Cự Trưởng muốn đẩy bản hầu vào chỗ chết. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bất kể là Lương Châu tăng chúng hay là Đại Tần một khối, tuyệt phần lớn người đều không biết đoạn này phủ đầy bụi chuyện cũ. Minh Vương Tông các vị tôn giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Khi đó, ta bất quá là Lương Châu trong mắt dị đoàn, là một giới đợi làm thịt khách qua đường. Trương Viễn thanh âm mang theo một tia băng lãnh sát khí, nếu không phải Đại Tần Long Kỵ vệ cố thương tướng quân xé rách hư không cứu rút, bản hầu sớm đã hóa thành khô cốt táng thân nơi này. Cái này khẩu tích tụ nhiều năm ác khí, hôm nay đã bản hầu đường đường chính chính lại đến Lương Châu, đâu có không ra vừa ra lý lẽ. Ầm. Cái này chơi chủi phục thù tiên môn, xen lẫn cái kia đoạn kinh tâm động phách qua lại, giống như một tảng đá lớn đầu nhập điên lặng mặt hồ, tại mấy chục vạn trong lòng người nhấc lên đầy trời sóng lớn. Vô số chân kinh ngạc, khó có thể tin ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Minh Vương Tông mấy vị kia tôn giả trên thân. Đại Tần trận doanh, Quý Vân Đường ánh mắt chớp động, Tôn Minh, Vương Bình đám người nhưng là kích động đến toàn thân khẽ run, nguyên lai Thanh Dương Hầu cùng Lương Châu Phật môn lại còn có sâu như vậy thủ. Vị kia tiểu tụy lão tăng một trượng tự tôn, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Hắn không nghĩ tới Trương Viễn sẽ ở loại trường hợp này, lấy loại phương thức này, đem đoạn này Lương Châu không nguyện nhắc đến, thậm chí khả năng ý đồ che giấu chuyện xưa trực tiếp xốc lên. A Di Đà Phật. Phật đài tầng giữa, một vị dáng người khôn ngo, khí tức cương mãnh như sư Minh Vương Tông tôn giả bỗng nhiên đứng lên. Hắn thân mang đỏ thẫm cà sa, toàn thân ẩn ẩn có phẫn nộ Minh Vương hư ảnh lưu chuyển, chính là Minh Vương Tông địa vị cực cao xí hỏa tôn. Hắn đè nén bởi vì Trương Viễn kinh khủng khí tức mang đến hồi hộp, nghiêm nghị nói, "Trương Viễn, Thanh Dương Hầu, ngươi đừng đổi trắng thay đen. Lúc ấy chính là ngươi tự tiện xông vào ta Lương Châu, thân phận không rõ, hành tung quỷ bí, lại thân mang quỷ dị long lực, ta Minh Vương Tông cùng mấy vị đồng đạo chỉ là y luật thủ hộ tỉnh thổ, xua đuổi ngoại ma. Ngươi hôm nay ôm Đại Tần uy thế chuyện xưa nhắc lại, rõ ràng là gây hấn gây chuyện. Chẳng lẽ Đại Tần sứ đoàn đi sứ, chính là vì công báo tư thủ hay sao?" Hắn những lời này nói tới nói năng có khí phách, ý đồ chiếm giữ đạo lý cao điểm. Tốt cái thủ hộ tỉnh thổ, tốt cái xua đuổi ngoại ma. Trương Viễn cười lạnh, "Luật Phật, bản hầu lấy võ đạo ép ngươi Phật môn, các ngươi cảm thấy không công bằng?" "Đương nhiên." Xí Hỏa Tôn ngang nhiên nói, "Đây là luận Phật đài, lúc này lấy Phật pháp giáo nghĩa phân cao thấp. Ngươi Đại Tần danh xưng võ đạo vi tôn, chẳng lẽ chỉ dám ỷ lại mạnh quát tháo, không dám cùng ta Lương Châu luận một luận Phật pháp chân lý? Đây là Lương Châu Phật môn nhất quán tư duy xu hướng tâm lý bình thường, cũng là bọn hắn ý đồ đem Trương Viễn bức về quy tắc phạm vi bên trong sách lược." Trương Viễn khẽ miệng xúc lên một tia cười khẽ, ánh mắt lại sắc bén phảng phất muốn xem thấu Xí Hỏa Tôn linh hồn, "Luận Phật, có thể, nhưng bản hầu hôm nay một hơi này, nhất định phải ra. Các ngươi muốn công bằng?" "Được, bản hầu cho các ngươi công bằng." Tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, một cỗ khác hẳn với phía trước cuồng bạo khí huyết cương sát, lại càng thêm uy nghiêm hạo rộng, giống như kết nối lấy vô thượng Phật giới thần thánh khí tức, ở vang từ Trương Viễn thể nội bộc phát. "Minh Vương, chấn thế." Trầm thấp phản âm tại mọi người trong lòng nổ vang. Vù vù âm thanh bên trong, một tôn cực lớn đến đỉnh thiên lập địa, toàn thân chán phóng thuần túy vô cùng, giống như từ ngưng kết xích kim rèn đúc mà thành phẫn nộ Minh Vương pháp tướng, đột nhiên xuất hiện tại Trương Viễn phía sau. Cái này pháp tướng, Tam Mục Nội Trương, răng nanh lộ ra, cầm trong tay kim cương sử, liệt diễm kiếm, hàng ma xiển xích các loại pháp khí, toàn thân bao quanh đủ để đốt cháy tà ma trắng loa Phật diễm. Uy nghiêm, bá đạo, thần thánh khí tức giống như cựu thiên tinh hà cuốn xuống, cùng phía dưới Trương Viễn thân thể này nhập thánh thể sắc hòa lẫn, hình thành một cỗ trước nay chưa từng có, Phật ma một thể to lớn chẳng ngực. Minh Vương kim thân. Cái này sao có thể? Minh Vương pháp tướng, thuần khiết vô cùng Minh Vương chân ý. Thanh Dương Hầu, hắn làm sao sẽ ta Phật môn chí cao vô thượng Minh Vương ấn? Đại Tần võ đạo phong hầu người, vì cái gì có thể tu thành khủng bố như thế Phật môn đại thần thông? Vô số tiếng kinh hô, nương theo lấy khó có thể tin hấp khí thành, giống như là biển gầm quét sạch rồi toàn bộ vạn vật bình. Lương Châu tăng chúng, từ thượng tôn đến tầng dưới chót nhất xa gì, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, cái cằm gần như muốn đến rơi xuống. Cái này có tính đột phá hình ảnh vượt ra khỏi bọn họ nhận biết cực hạn. Đại Tần nho đạo đám học sinh đồng dạng trợn mắt hốt mồm, chợt trong mắt bộc phát ra cùng nhiệt sùng bái. Tinh đàn thượng nhân các loại đại thừa tu sĩ càng là trong mắt tinh quang tăng vọt, trong miệng lặng yên niệm Phật hảo, tràn đầy tán thưởng. Xí Hỏa Tôn cùng mấy vị Tiêu Minh Vương Tông tôn giả biểu lộ càng là trong nháy mắt ngưng kết, từ chất vấn cường ngạnh biến thành một loại cực độ hoang đường cùng kinh hãi. Nhìn xem tôn này xa so với bản thân Minh Vương chân ý càng thêm tinh thuần, càng thêm bằng bạc, càng có thần uy phẫn nộ Minh Vương, bọn họ cảm giác chính mình đạo tâm đều đang run rẩy. Trương Viễn thanh âm như cùng đi từ cựu thiên bên trên lôi đỉnh, lại như Minh Vương tuyên án một dạng vang lên, quanh quẩn tại tĩnh lặng vạn vật bình. Minh Vương Tông, bản hầu tu là Minh Vương ấn, hộ là kim cương trừng mắt. Các ngươi không phải thờ phụng Minh Vương sao? Không phải tu chỉ Minh Vương chân ý sao? Hôm nay bản hầu liền lấy cái này chân chính đại nhật như lai phẫn nộ tướng, ép một chút các ngươi cái này vặn mẹo pháp môn thủ hộ chi đạo. Nhìn một chút các ngươi chỗ bái Minh Vương, có bảo vệ được hay không các ngươi năm đó vây giết bản hầu quả. Muốn công bằng, đây cũng là các ngươi sở cầu công bằng. Lấy Minh Vương đối Minh Vương. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn phía sau cái kia khổng lồ vô cùng, kim quang rực rỡ phẫn nộ Minh Vương chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Cái kia từng tại Lương Châu trên không mạnh mẽ đè xuống, kém chút đem năm đó cái kia bị vây giết người tuổi trẻ nghiền nát cực lớn thủ trưởng. Thời không phảng phất tại giờ khắc này đảo lưu trở về cái kia kinh tâm động phách chiến trường. Chỉ là, năm đó cái kia cao cao tại thượng, uy áp vô địch vạn trượng Minh Vương, giờ phút này lại biến thành cái kia vàng dưới đài cực lớn kim sắc thân ảnh. Đại biểu cho Lương Châu Minh Vương tông pháp lý chính thống tính chất tượng trưng. Mà năm đó cái kia tại cự trưởng xuống khốn khổ trèo trống, tới gần tuyệt cảnh người tuổi trẻ, hôm nay không chỉ đứng vững vàng thiên địa, càng lấy kinh khủng vô biên nhục thân gánh chịu lấy càng thêm thần thánh uy nghiêm Minh Vương kim thân, chậm rãi giơ lên lịch phạt vận mệnh chi trường. Không! Xí Hỏa Tôn phát ra hoảng sợ gào thét. Hắn cùng mấy vị khác tôn giả điên cuồng thôi động cả đời Phật nguyên, phía sau đồng dạng hiện ra cực lớn, mang theo riêng phần mình lý giải nhưng kém xa Trương Viễn kim thân thuần túy cùng mênh mông Minh Vương pháp tướng, bản năng ý đồ chống cự, ý đồ chứng minh chính mình đạo thống. Bốn cỗ to lớn Minh Vương hư ảnh trong nháy mắt giữa không trung giằng co, kim quang chiếu sáng vạn Phật bình bầu trời. Nhưng Trương Viễn phía sau tôn này kim thân, hắn cô đọng, hắn thần vận, hắn ẩn chứa sáng rực mặt trời chân ý, cao thấp biết liền. Chấn áp. Trương Viễn ánh mắt băng lãnh, miệng phun châm ngôn. Phía sau hắn tôn này Minh Vương kim thân nâng lên cự trượng, không có chút nào sức tưởng tượng nơi, mang theo một loại phản phát quy chân nhưng lại ẩn chứa mười phương sơn hà, long tượng cự lực vô thượng ý chí, hướng về Xí Hỏa Tôn đám người ngưng tụ ra Minh Vương pháp tướng, cùng với dưới người bọn họ tầng giữa Phật đài khu vực, chậm rãi ép xuống. Không phải năng lượng đối hoành, mà là đạo là nghiền ép, là chính tông đối bản môn, là đại viên mãn đối không trọn vẹn. Kim sắc cự trưởng những nơi đi qua, không gian giống như mặt nước một dạng kịch liệt vặn bẹo chỗ lõm, Xí Hỏa Tôn đám người thôi phát ra hộ thể Phật quang, Minh Vương chân ý, giống như bị đầu nhập nham tương hàn băng, nhanh chóng tan rã, tán loạn. Phía sau bọn họ tôn này kiệt lực ngưng tụ tập hợp thể Minh Vương pháp tướng, phát ra một tiếng gào thét một dạng gầm thét, tại tràn trề không gì chống đỡ nổi kim quang dòng lũ trùng kích vào, từng tấc băng liệt, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tiêu tán. Kinh khủng uy áp không có đình chỉ, bao phủ xuống. Xí Hỏa Tôn đám ba người như gặp phải vạn trượng núi non trọng kích, hộ thể cương khí trong nháy mắt nổ tung, sắc mặt từ xanh xám chuyển thành thẳng vàng. Phúc. Ba người cùng nhau phun mạnh ra ẩn chứa màu vàng Phật nguyên quang mang màu tươi. Rắc rắc. Vài tiếng chói tai khung xương đứt gãy tiếng vang lên. Ba vị động huyền pháp thân cảnh Minh Vương tông tôn giả lại bị cái này cách không một trường Phật uy sóng xung kích, ngạnh sinh sinh ép tới xương đùi đứt gãy, hai đầu gối không bị khống chế mạnh mẽ đện ở cứng rắn bồ đề gỗ Phật đài bên trên. Khuất đủ. Không gì sánh kịp khuất đủ. Bọn họ quỳ sát tại rồi luận Phật đài bên trên, quỳ sát tại Lương Châu mấy chục vạn tăng tục ánh mắt phía trước, quỳ sát tại cái kia tiểu thủy lao tăng cùng chín vị thượng tôn phía dưới. Mà đem bọn hắn chân quỳ, cũng không phải là thuần túy võ đạo ma lực, rõ ràng là bọn họ Minh Vương tông coi là căn bản, tu chỉ một đời Minh Vương lực lượng. Thiên địa câu tịch. Chỉ có cái kia bàng bạc kim quang vẫn như cũ tràn ngập, chư viện phía sau tôn này uy nghiêm phẫn nộ Minh Vương kim thân chậm rãi thu tay lại, nhìn xuống dưới đài quỳ sát thân ảnh, như cùng ở tại thẩm phán đi qua nhân quả. Cái này kim thân, đã không phải ngày xưa hư ảnh. Chư viện lấy nhục thân nhập thánh chi cảnh làm cơ sở, dung hợp bản thân Phật Nguyên Châu, Cảm Nội Châu, đối Minh Vương chân ý lý giải sớm đã vượt qua năm đó tôn này đủ có sức mạnh vạn trượng Minh Vương, hóa thành gần như chân thực không giả Minh Vương chân thân. Cái kia chạy xuôi kim quang, ẩn chứa Phật môn chí thượng cương mãnh, vô thượng chính pháp, trấn áp tà ma vô thượng ý chí. Đây chính là hắn cho công bằng hai chữ, chấn động nhất, bá đạo nhất tuyên minh. Minh Vương kim quang, giờ phút này chiếu rọi tại vạn Phật bình mỗi một cái Lương Châu tăng nhân trên mặt, giống như vô thanh đùa cợt cùng băng lãnh trong truy. Chủ trì luận Phật đài tiểu thủy lão tăng Mục Trượng thượng tôn, nhìn xem trên đài hết thảy đều kết thúc. Ba vị Minh Vương tông tôn giả khuất đục quỳ sát cảnh tượng, tiểu tụy trên mặt nếp nhăn sâu hơn mấy phần, trong mắt không hề bận tâm. Hắn chậm rãi chuyển động ánh mắt, rơi vào Phật quang cùng sát khí lờ lờ, giống như hàng thế Minh Vương một dạng trương viễn trên thân, thanh âm trầm thấp lại xuyên thấu toàn trường. A Di Đà Phật. Thanh Dương Hầu, tư đoán đã xong. Mấy vị này sư điệt năm đó làm việc hoặc có không thỏa đáng, đã thừa cái này quả. Ân đoán thanh toán xong, hiện tại có thể luận Phật sao? Thanh âm hắn mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, ý đồ đem vừa rồi nhấc lên đẩy trời sóng lớn chìm xuống, đem tất cả mọi người kéo về đến luận Phật biện kinh quý đạo. Vạn Phật bình bên trên mấy chục vạn người nín hơi ngưng thần, ánh mắt tập trung tại Trương Viễn trên thân chờ đợi hắn đáp ứng. Rất nhiều Lương Châu tăng nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chờ mong có thể tránh thoát cái này võ phu phàm mang, tiến vào quen thuộc biện kinh lĩnh vực. Nhưng mà, Trương Viễn toàn thân cái kia ngút trời huyết sắc cũng không thu liễm nửa phần. Phía sau đỉnh thiên lập địa phẫn nộ Minh Vương kim thân ngược lại càng phát ra ngưng thực, quang mang càng thêm hùng hực. Cặp kia thiêu đốt lên xích kim con mắt giống như hai cái thái dương, lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ Vạn Phật bình. Tại một trượng thượng tôn tiếng nói vừa ra trong đáy mắt, Trương Viễn chậm rãi lắc đầu. Hắn hoạt động rất chậm, lại mang theo vạn cân lực lượng, trong nháy mắt căng thẳng tất cả mọi người tiếng lòng. Thượng tôn sai rồi. Trương Viễn thanh âm không cao, lại giống như sắt thép va chạm, chữ chữ rõ ràng, truyền khắp mười phương. Vừa rồi giải quyết, bất quá là Trương Mỗ một điểm bé nhỏ không đáng kể ngày xưa tư đoán. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt như điện, quét qua Phật đài bên trên mỗi một vị thượng tôn, cao thăng mặt, quét qua tầng kia tầng điện điện màu vàng đài sen, quét qua cái kia mấy chục vạn trương hoặc chờ mong, hoặc mù mờ, hoặc oán giận gương mặt. Hắn thể nội yên lặng lực lượng giống như vực sâu một dạng bắt đầu kịch liệt cuộn, phía sau to lớn Minh Vương kim thân cũng phát ra trầm thấp cộng minh. Hiện tại, Trương Viễn bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Ầm ầm. Một bước này bước ra, toàn bộ to lớn Bồ Đề gỗ Phật đài phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Lấy hắn điểm đặt chân làm trung tâm, mắt trần có thể thấy sóng chấn động hiện lên hình vòng nổ tung. Không khí bộc phát ra như tê liệt tiếng rít. Trương Mỗ phải giải quyết là đại nguyện. Chương 790, Chấn Thiên Ti Trương Viễn, dùng võ vấn đạo, mời. Chương 790, Chấn Thiên Ti Trương Viễn, dùng võ vấn đạo, mời. Đại nguyện. Trong lòng mọi người kịch chấn. Trương Viễn thanh âm đột nhiên cất cao, giống như cửu thiên kinh lôi ầm vang nổ vang, mang theo một loại xé rách trời xanh bá mạnh cùng quyết tuyệt. Thế nhân đều nói thần Phật cao mịn mù, Phật pháp huyền ảo, phàm trần không thể sở. Lương Châu tự xưng là Phật môn thánh địa, chư tăng cao cao tại thượng, trưởng luân hồi lý lẽ, xem phàm tục như cỏ rác bụi trần. Trương Mỗ không phục. Sau lưng của hắn vẫn nộ Minh Vương kim thân tam mục nội trường, bộc phát ra so mặt trời càng chói mắt quang mang, trong tay kim cương sử, liệt diễm kiếm vụ vụ rung động, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền phải xé rách mảnh này bầu trời. Mên ngông bảng bạc Phật nguyên hỗn hợp có ngưng luyện như thực chất võ đạo cương sát, hình thành một cỗ quét sạch thiên địa uy áp phong bạo. Hôm nay, Trương Mỗ liền lấy phàm tục võ phu chi thân, tu Phật môn Minh Vương công pháp. Lấy cái này Minh Vương chấn thế quyết biến thành chi sát phạt kim thân, thay hành nộ mục kim cương chi đạo. Ta muốn tại cái này Lương Châu thánh địa, vạn vật phía trước, hỏi một chút, chiến một trận chiến, chứng minh một trận. Nhìn một chút ta Trương Viễn cái này phàm trần tục thai sở tu chi phàm tục chi Phật có thể hay không lay động các ngươi trong miệng cái kia cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần chư tiên thần Phật. Lương Châu Phật môn, ai tới, ứng chiến. Cuối cùng bốn chữ giống như ước vạn kim trung thể minh, sen lẫn long tượng gào thét, lôi đỉnh gào thét uy thế, hóa thành một đạo thực chất sóng âm dòng lũ, mạnh mẽ đánh về phía toàn bộ Phật đài tầng cao nhất. Ầm. Toàn bộ luận Phật đài kịch liệt rung động. Thượng tôn sở tại Kim Liên khu vực sáng lên vô số cổ xưa Phật văn, kết lực chống cự cái này tràn ngập khinh nhẫn cùng chiến ý quát hỏi. Những cái kia tu vi hơi cạn trưởng lão, tăng nhân bị cái này hỗn hợp rồi Phật ma ý chí tiếng gầm xung kích, sắc mặt trắng bệch, thậm chí có người phốc mà phun ra máu tới. Cuồng vọng. Kinh thiên động địa cuồng vọng. Phàm tục chi Phật. Khiêu chiến chư thiên thần Phật. Cái này đã không phải luật Phật, là triệt để lật ngược cái bản, là muốn dùng tuyệt đối lực lượng, đạp lên Lương Châu Phật môn dựng lên bảng hiệu. Không phải đã nói luật Phật sao? Lúc trước Lương Châu nhượng bộ, không phải liền là quân ngũ tranh đoạt, không phải đại tần chi địch sao? Chá. Một tiếng đồng dạng cổ xưa mà to lớn phản âm, giống như định hải thần châm một dạng đâm rách Trương Viễn quát hỏi phong bạo. Diệu trí đại tông sư không thể kìm được, một bước từ đài sen bên trên bước ra, toàn thân kim quang tăng gọn. Sau đầu một vòng gần như hóa thành thực chất màu vàng Phật luân ngưng tụ, vàng bạc đại tông sư uy áp không giữ lại chút nào mà bộc phát ra. Hắn là hộ pháp kim cương nhất mạch đại biểu, tu chỉnh là cương mãnh vô đúc Phật môn thần thông. Trường Viễn, Phật môn thánh địa, há lại cho ngươi như thế làm càn? Và ngươi chỉ là võ phu ngụy Phật, cũng dám nói bừa khiêu chiến ta Lương Châu chân Phật? Diệu Chí Tu Mi đều dựng, tăng y phồng lên, hai tay kết ấn, một đạo cao trăm trượng phẫn nộ kim cương hộ pháp hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện, khí tức to lớn kiên cường. Ngụy Phật, chân Phật, đánh qua liền biết. Trường Viễn trong mắt chiến ý như liệt hỏa thiêu đốt, một bước đặc hùng, thân hình đã như thuấn di một dạng xuất hiện giữa không trung bên trong, cùng Diệu Chí cách xa đối lập. Hắn thậm chí không có thôi động phía sau to lớn minh vương kim thân công kích, mà là hữu quyền nắm chặt, thuật ý nhục thân lực lượng khuấy động không gian, từng tầng nhỏ bé vết rách tại hắn trước nắm đấm phương lan tràn. Trấn Thiên Ti Trường Viễn, dùng võ vấn đạo, mời. Lời còn chưa dứt, một quyền đã thường thường đánh ra, không có rực rỡ quan mang, chỉ có thuần túy nhất lực lượng, cô động đến rồi cực hạn lực lượng. Một quyền này đánh ra trong nháy mắt, giống như hư không đều bị áp xúc, dành thời gian, mang theo một loại phá diệt và pháp, chấn áp thiên địa vô thượng ý chí. Ầm, rắc rắc. Diệu Chí kết xuất hộ thể kim cương pháp ấn trong nháy mắt che kín giống mạng nện vết nứt. Cái gì? Diệu Chí hoảng sợ biến sắc, toàn lực thôi động kim cương pháp tướng ngăn trở. Nhưng cái kia quyền kình giống như quán xuyên thời không giới hạn, mạnh mẽ khắc ở cái kia cao lớn kim cương pháp tướng ngực. Ầm. Lóa mắt kim quang bùng lên, trăm trượng kim cương pháp tướng ngực trực tiếp bị xuyên thủng một cái cực lớn lỗ trống, lập tức giống như bị nện vãi như lưu ly từng tấc vỡ vụn. Phốc. Diệu Chí như gặp phải lôi cấp, trong miệng kim huyết phun mạnh. Cả người giống như diều đứt dây một dạng bay rất ra ngoài, mạnh mẽ nện trở về Phật đài bên dưới, khí tức vẻ vải suy sụp, mặt như dây vàng. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Đại tông sư cảnh hộ pháp kim cương, liền Trương Viễn chính bản thân cũng không bức ra, liền bị hắn thuần túy nhục thân lực lượng đánh nát rồi hộ pháp kim thân. Toàn trường tĩnh lặng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lương Châu tăng chúng tròng mắt gần như muốn trừng ra hốc mắt. Đây chính là kim cương viện mạnh nhất hộ pháp đại tông sư một trong a. Còn có ai? Trương Viễn đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt như bắn về phía Phật đài tầng cao nhất. Phía sau hắn Minh Vương Kim Thân bệ nghệ tứ phương. A Di Đà Phật. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Bàn Nhược Tiền Lâm một vị nhắm mắt khô tọa lao tăng mở mắt ra, trong mắt trí tuệ quang mang lưu chuyển, không gặp sắc mặt giận dữ, lại có vạn thiên huyền cơ sinh diệt. Thanh Dương Hầu, lấy lực các người, không phải Phật pháp chính đạo. Lại nhìn bần tăng không tướng không dấu vết, hắn cũng không lên, chỉ là chậm rãi nâng lên chỉ một cái. Đầu ngón tay một điểm nhỏ bé vạn chữ Phật ấn xoay tròn, tỏa ra cắt đứt không gian, xóa bỏ vạn vật ý cảnh. Không có năng lượng khổng lồ phong bạo, lại làm cho tâm thần người chập chờn, giống như linh hồn đều muốn bị cái kia không thôn phệ. Đây là Bàn Nhược Tiền Lâm lấy trí tuệ đối địch pháp môn, trực chỉ tâm niệm kẽ hở. Trương Viễn trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, ngoài miệng lại nói, không mà không không, chấp tại không tướng, phản rơi dấu vết. Nhìn ta phá ngươi. Phía sau Minh Vương Kim Thân bất diệt, Trương Viễn bản thân lại bước ra một bước, lại chủ động đem tâm thần nhìn về phía cái kia quyệt không ý. Ngay tại lúc tiếp xúc mấy mắt, trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra so Minh Vương vẫn lửa càng nóng rực qua mang. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi không động ý chí trong nháy mắt thay thế tất cả. Lòng ta như bàn thạch, ý như kim thiết. Chấn. Vù bù. Cái kia xoay tròn vạn chữ phù ấn giống như đụng phải vô hình thần sơn, gào thét một tiếng, trong nháy mắt băng tán. Lao tăng thân hình chấn động, rên lên một tiếng, trong mắt trí tuệ quang mang ảm đạm đi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn bại, thua ở đối phương cái kia gần như là đạo võ đạo ý chí phía dưới. Ngay sau đó, Thiên Diệp Tông một vị lấy Phật môn độn thuật nghe tiếng cao tăng hóa thành nghìn đạo lưu quang, ý đồ mê hoặc tập kích. Niết Bàn Tông một vị lao tăng khô vinh chuyển đổi, sinh cơ tử khí lưu chuyển bất định. Diệu Âm các trưởng lao tấu hưởng mê hồn phản âm. Khổ Tịch Thiền Tông tôn giả phóng thích vô biên khô tịch ý chí. Tám vị tới từ bất đồng tông phái, nắm giữ Lương Châu đỉnh tiêm Phật môn bí pháp đại tông sư hoặc bên trên tăng cấp nhân vật, mang bi phẫn, quyết tuyệt hoặc là chứng minh đạo pháp phức tạp tâm tình, từng cái từ Phật đài bên trên bước ra. Nhưng mà kết quả cũng không thay đổi. Bất kể là dĩ xảo phá lực, lấy huyền phá cương, lấy huyền đánh cháo, lấy ý cảnh gầm nhấm. Tại Trương Viễn cái kia đục thân nhập thánh tuyệt đối hàng rào, Minh Vương chấn thế quyết mênh mông Phật uy, cùng với một viên thiên truy bách luyện, vạn pháp bất xâm vô địch đạo tâm trước mặt, toàn bộ tan tác. Trương Viễn phương thức chiến đấu phản pháp quy trần, hoặc một quyền phá vạn pháp, trực tiếp vênh phá đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tướng thần thông, hoặc mặc cho đối phương ý cảnh ra thân, lấy không động ý chí nghiền ép tất cả hư ảo. Ngộ nhĩ Minh Vương kim thân hiển uy, liệt diễm kiếm bổ ra sóng âm, kim cương sử đạp nát khô vinh huyễn cảnh, hàng ma xiển xích chói buộc ngàn vạn lưu quang. Mỗi một trận đều tại trong chớp mắt phân ra thắng bại. Bành, phù phù, ầm ầm. Tương vị tại Lương Châu uy danh hiển hách cao tăng, giống như xuống sủi cảo một dạng từ không trung rơi xuống, nện ở Phật đài bên trên, mặt xám như tro, khí tức hỗn loạn, lại không sức đánh một trận. Tám trận chiến tám thắng, đều là nghiền ép. Vạn Phật bình bên trên bầu không khí đã từ hoảng sợ biến thành tĩnh lặng, sau đó là tràn ngập ra khủng hoảng cùng không thể tin. Đại tần sứ đoàn bên kia, Quý Vân Đường ánh mắt thâm thúy, đỉnh nguyên kích động đến toàn thân run rẩy, Tôn Minh càng là triệt để ngốc trệ. Đem vị trí thứ 8, một vị khổ tịch Thiền Tông bên trên tăng bị Trương Viễn Minh Vương nộ hống mạnh mẽ chấn tan hắn khô tịch ý chí lĩnh vực, hộc máu bể bại sau khi hạ xuống. Toàn bộ vạn Phật bình giống như chỉ còn lại tin tức âm thanh cùng tôn này đứng ở giữa không trung, giống như chiến thần một dạng thân ảnh. Quanh người hắn chạy xôi vàng cùng đỏ sen lẫn qua mang, kia là Phật nguyên cùng khí huyết đạt đến đỉnh phong giao hòa dị tượng. Phía sau phẫn nộ Minh Vương Kim Thân giờ phút này không còn là đơn thuần hư ảnh, giống như cùng hắn nhục thân hòa thành một thể, tỏa ra áp đảo đại tông sư bên trên, đụng chạm đến tầng thứ cao hơn kinh khủng uy áp. Tại mảnh này vô ung thiên châu đại đạo pháp tắc áp chế Lương Châu, hắn nhục thân thành thánh lực lượng rốt cục có thể tứ không kiên sợ mà phóng thích, thông thiên triệt địa. Trương Viễn ánh mắt yên lặng mà lạnh như băng quét qua Lương Châu Phật Đài đỉnh cao nhất, quét qua cái kia còn lại 9 vị thượng tôn. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng không cao vút, lại tựa ức vạn lôi đỉnh tại mỗi người đáy lòng nổ vang, mang theo nghiền ép tất cả sáng rực chi uy, 9 trận chiến 9 thắng. Lương Châu Phật môn, còn có ai có thể chịu được đánh một trận? Cái này âm thanh chất vấn, giống như thiên đế phát chỉ, ở vang quanh quần tại luận Phật Đài mỗi một nơi hẻo lánh. To lớn Minh Vương Kim Thân thuận theo ý chí phát ra vô thanh gào thét, uy áp giống như thực chất biến động, mạnh mẽ chụp về phía tầng cao nhất 9 vị thượng tôn sở tại Kim Liên. Toàn bộ Bồ Đề gỗ Phật Đài tại cái kia kinh khủng áp bách dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng, giận người kẹt kẹt tiếng rên rỉ, giống như lúc nào cũng có thể đổ nát. Tất cả mọi người ánh mắt sau cùng đều nhìn về phía rồi trung ương nhất, cái kia một mực giống như tảng đá khô tọa, cầm trong tay gỗ thiền trượng lão giả Mộc Trượng Thượng Tôn. Lương Châu Phật môn cuối cùng tình thiên chi trụ. Mộc Trượng Thượng Tôn cái kia nguyên bản không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên sáng lên hai điểm đủ để thiêu tận hư không kim mang. Cái kia tiểu tụy thân hình cũng không đứng lên, thậm chí không có một tia pháp lực tiết ra ngoài chấn động. Nhưng toàn bộ luận Phật Đài, không, là toàn bộ vạn Phật bình sở tại thiên địa, đều đột nhiên bị một cỗ minh ngông cổ xưa, giống như cùng dưới chân mảnh này Phật môn thánh địa ước vạn năm tích lũy tín ngưỡng nguyện lực hòa làm một thể ý chí bao phủ. Cái này ý chí cũng không phải là như Trương Viễn dạng kia bá mạnh ngoại phóng, mà là nội liễm như sâu không thấy đáy quy thư, mang theo một loại lắng đọng rồi vạn cổ năm tháng nặng nề cùng mờ mịt. Hắn khí tức im lặng kéo lên, nhanh chóng vượt qua rồi chi tiền nhiệm hạ một vị thượng tôn, cũng vượt qua rồi ở đây tất cả mọi người phạm vi hiểu biết, ẩn ẩn chạm đến một cái khác sâu xa khó hiểu cấp độ. Kia là tại trong truyền thuyết áp đảo vấn đạo cảnh bên trên, có thể cùng Minh Mông Châu lục ý chí cộng minh hoàn cảnh. Vạn Phật bình không khí sền sệt giống như thực chất, Bồ Đề Phật gỗ trên đàn tuyên khắc cổ xưa kinh văn tự phát sáng lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa hồ tại hô ứng vị này thánh địa người thủ hộ thức tỉnh. Mấy chục vạn tăng tục tại cái kia vô hình uy áp xuống gần như ngạt thở, liền thời gian đều giống như bị đọng lại. Mục Trượng Thượng Tôn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như vượt qua vạn năm thời gian, tinh chuẩn mà rơi vào Trương Viễn trên thân. Hắn trong tay làm bằng gỗ cựu hoàn thiền trượng nhẹ nhàng dừng lại mặt đất. Đùng, một tiếng cũng không vang dội, lại giống như trực tiếp đánh tại sâu trong linh hồn nhẹ vang lên đời ra. Thanh Dương Hầu. Mục Trượng Thượng Tôn thanh âm không còn phía trước ôn hòa an ủi, mà là mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết tuyệt cùng linh hoạt kỳ ảo. Thân thể ngươi thông huyền, Minh Vương pháp tướng đã được đại tự tại chân ý, võ đạo cùng Phật pháp giao hòa đến như thế, lão nạp cũng là cuộc đời ý thấy. Nếu ngươi khăng khăng ở đây thánh địa, lấy thuần túy lực lượng cùng ta Lương Châu Phật môn phân sinh tử cao thấp. Hắn hít sâu một hơi, một cỗ siêu thoát phàm trần, tràn trề không gì chống đỡ nổi bảng bạc khí cơ đột nhiên vụt lên từ mặt đất, thẳng mục trời. Như thế, liền mời rời bước thiên ngoại hư không. Nơi đây là ta Phật môn ước vạn tín đồ tâm linh tịnh thổ, không phải sinh tử chi đấu trường. Lão nạp tuy tự biết phần thắng sắp đợi, nhưng làm hộ Phật pháp tôn nghiêm, thánh địa thanh tịnh, cho dù đốt hết cái này một thân khô cốt mục nát thân thể, cũng lúc này lấy tử tướng liệu, ngăn ngươi nơi này. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Mục Trượng Thượng Tôn trên thân bộc phát ra khí cơ cùng Trương Viễn cái kia phần thiên chi nộ minh vương uy thế tại trong hư không ầm vang đụng nhau. Không có kịch liệt nổ tung, không có hoa mắt quang mang, chỉ có vô thanh vô tức, lại có thể để cho sở hữu người tu hành linh hồn run rẩy kinh khủng gợn sóng tại vạn Phật bình trên không điên cuồng lan rộng, tiến diệt. Không gian bị xé rách ra giống mạng nhện vết rách, lại tại Phật đàn lưu chuyển nguyện lực cùng lưỡng đại cường giả ý chí xuống miễn cưỡng duy trì. Đại chiến như tiến tại dây cùng, hết sức căng thẳng. Toàn bộ vạn Phật bình trái tim giống như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ nắm chặt, tất cả mọi người trong lòng dây cùng đều đã kéo căng đến rồi cực hạn. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, nhìn thấy liền muốn diễn biến thành hủy thiên diệt địa một dạng va chạm thời khắc, một cái réo rắt, ôn hòa lại mang theo an ủi nhân tâm lực lượng thanh âm, giống như định hải thần châm một dạng đâm vào cái này cuồng bạo rằng co vòng xoáy bên trong, Mục Trượng Thượng Tôn. Mở miệng chính là đại học sĩ Quý Vân Đường. Hắn từ đại tần trong trận doanh thông dong lên, nho nhã áo bào tím đang cuộn trào phong bạo sóng khí bên trong không chút sức mẻ. Ánh mắt trong veo mà cơ trí, nhìn thẳng Phật đài chóp đỉnh Mục Trượng Thượng Tôn. Thượng Tôn đại sư không tiếc bản thân, hộ vệ tịnh thổ phần này lòng từ bi cùng không sợ tâm, khiến Vân Đường kính nể. Như thế lòng dạ, như thế làm đương, chính là đại nghị lực, đại bền lòng, đại nguyện lực thể hiện. Sao mà hiếm có, lại cùng ta đại tần bệ hạ giờ phút này trong lòng từ bi cùng hùng tâm, hô ứng lẫn nhau. Quý Vân Đường thanh âm bình thản, lại rõ ràng lấn át tất cả vô thanh uy áp va chạm, rõ ràng truyền vào mỗi một cái tâm thần căng cứng người trong hai. Lần này ta đại tần thiên triều sứ đoàn phụng bệ hạ thánh mạng đường xa mà tới, không vì gây hấn, không vì chinh phục. Bệ hạ sở mệnh người, chính là xem Lương Châu Phật môn có hay không như thế đại nghị lực, đại bền lòng, đại nguyện lực, có thể hay không nâng đỡ được rất tốt càng thêm to lớn thiên mệnh. Lãnh bắt được rất tốt một châu thậm chí tam giới luân hồi chi trọng trách. Hai tay của hắn trịnh trọng nâng lên một quyển chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay, từ màu vàng sáng long văn lụa bao vải khỏa quyển trục. Cái kia quyển trục bản thân cũng không có cường đại khí tức, nhưng bên trên ẩn chứa sáng rực đế vương chi khí cùng đại tần quốc vận ấn ký, lại làm cho sở hữu có tu vi chi trong lòng người dùng mình. Đây là Ngô Hoàng Nguyên Khang bệ hạ tự tay viết. Quý Vân Đường ánh mắt quét qua Phật đài bên trên trừ tăng, sau cùng dừng lại tại một trượng thượng tôn trên mặt, chính là bệ hạ làm đại tần tương lai, làm thiên hạ thương sinh sở thiết chi kế hoạch lớn, tam giới lục đạo trọng đỉnh, Phật môn chấp trưởng luân hồi phương lược. Lương Châu Phật môn là bệ hạ trong lòng duy trì luân hồi trật tự chi cơ sở, không phải vậy. Đây là chân chính bất hủ công lao sự nghiệp bắt đầu. Mời thượng tôn đại sư xem qua. Đầu ngón tay hắn nhẹ tạo, cái kia cuốn long văn sách lụa giống như bị vô hình vân khí kéo lên, bình ổn mà kiên định trôi hướng Phật đàn nhất chóp đỉnh Mục Trượng Thượng Tôn. Mục Trượng Thượng Tôn ánh mắt tại Quý Vân Đường mở miệng thời gian liền sắc bén như lao. Nhưng khi cái kia cuốn sách lụa bay tới, Khi hắn nhìn thấy phía trên rõ ràng quốc vận ấn ký, nghe đến tam giới lục đạo trọng đỉnh, Phật môn chấp trưởng luân hồi 12 chữ lúc, hắn không hề bận tâm, cũng khám phá hồng trần vạn năm trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện vô cùng rõ ràng vết rách. Chương 791, Minh Vương Chân Thế Kim Luân. Chương 791, Minh Vương Chân Thế Kim Luân. Mục Trượng Thượng Tôn con người vốn là đột nhiên co rút lại, giống như mũi châm, trong đó chiếu rọi ra cái kia cuốn tượng trưng cho một cái trước nay chưa từng có bố cục sách lụa. Ngay sau đó, cái kia tiểu tụy ra mặt khó mà ức chế mà hơi hơi co rút lên tới, nắm lấy tiền trượng ngón tay đột nhiên thu chặt, đốt ngón tay phát ra thanh bạch màu sắc, cho thấy nội tâm đang trải qua cỡ nào kịch liệt hải dĩ. Kia cũng không phải hoảng sợ, cũng không phải cuồng hỉ, mà là một loại cực lớn, triệt để lật đổ hắn nhận biết rung động. Một loại bị to lớn đến vượt qua tưởng tượng, lại vẫn cứ lại mang mê hoặc chí mạng lực tương lai bản thiết kế chỗ xung kích mù mờ cùng. Mê muội, lấy hắn sâu không lường được tu vi, tiếp cuốn lên làm lại xuất hiện một tia ngưng trệ. Đem sách lụa vào tay một khắc này, hắn cảm nhận được không chỉ có là chịu nặng sách lụa trọng lượng, càng là giống như ức vạn thương sinh hồn phách trọng lượng. Còn có, cái kia đủ để cho toàn bộ Lương Châu Phật môn lên trời nhảy một cái, trở thành đại tần quốc vận thậm chí tam giới trật tự hạch tâm cơ sở, cực lớn đến khiến người ngạt thở hứa hẹn. Hắn gấp rút, nhưng lại mang theo không gì sánh kịp cẩn thận cùng ngưng trọng, giải khai sách lụa bên trên lòng bàn tơ lụa. Sách lụa tại hắn trong tay chậm chậm mở rộng. Thời gian giống như ngưng trệ. Mục Trượng Thượng Tôn ánh mắt gắt gao đính tại sách lụa bên trên, dàn mua thân hình vẫn không nhúc nhích, duy có cái kia hoa dâm lông mày cùng cầm cuốn tay tại hơi hơi rung động, bộc lộ ra nội tâm sóng to gió lớn. Sách lụa bên trên mỗi một chữ đều giống như tiếng sấm tại trong thức hải của hắn nổ vang. Nhân hoàng ngự thiên, Phật chủ luân hồi, tiên ma làm mũi, nho lý làm cơ sở. Mỗi một cái phân đoạn đều kín đáo to lớn, đem Lương Châu Phật môn địa vị trước nay chưa từng có cất cao đến rồi một cái chiến lược điểm tựa vị trí, không còn là cắt cứ một khối Phật quốc, mà là tương lai tam giới trật tự bên trong không thể thiếu, tay cầm sinh tử luân hồi quyền hành mấu chốt một vòng. Cái này tuyệt không phải chiến thư, cái này là thông hướng Phật môn vạn thế bất hủ bậc thềm thư mời. Thật lâu, hắn mới cực kỳ chậm rãi, cơ hồ là từng chữ ngẩng đầu lên, dùng một loại hỗn hợp có kinh hãi, mù mờ, không thể tưởng tượng nổi phức tạp ánh mắt nhìn về phía Quý Vân Đường, giống như lần thứ nhất chân chính thấy rõ vị này đại tần sứ thần. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đem trong tay sách lụa truyền lại cho bên cạnh một vị khác đồng dạng trợn mắt hốt mồm, khí tức đều trở nên hỗn loạn thượng tôn. Sách lụa tại Phật đài tầng cao nhất các vị trọng yếu nhất thượng tôn trong tay nhanh chóng truyền lại, không có kinh hô, không có ồn ào, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi một vị tiếp bốn người, bất kể là Kim Cương Viện thủ tọa rất tàng, hay là Hoa Nghiêm thượng tọa, hoặc là Diệu Trí đại tông sư, khi nhìn rõ cuốn chúng nội dung phía sau, đều không ngoại lệ mà sắc mặt đổi biến. Có toàn thân kịch chấn, có sai lầm thần liệu dĩu, có hít một hơi lanh khí, càng có mắt hơn thần trong nháy mắt bị tham lam cùng cuồng hỉ đốt, nhưng lại bị cái kia to lớn bản thiết kế ẩn chứa trách nhiệm chấn nhiếp. Sau cùng, tất cả thượng tôn, thủ tọa trên mặt đều chỉ còn lại một loại vô pháp che đậy chấn kinh cùng cực lớn mù mờ thất thố. Bọn họ trong lòng ngàn vạn năm tới cố thủ thánh địa tịnh thổ cùng Lương Châu Phật quốc khái niệm, tại phần này bản thiết kế trước mặt, trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Cướp lấy là một cái to lớn, lạ lẫm, tràn ngập kinh nộ cùng khiêu chiến đại tần Phật môn. Ngoại vi vô số cao tăng mặc dù không rõ tầng cao nhất sách lụa cụ thể nội dung, nhưng nhìn đến một trượng thượng tôn cùng chư vị thủ tọa cái kia chưa bao giờ có thất thố phản ứng, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, sốt ruột mà lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Mà trong đám người những cái kia nghe nói trùng kiến luân hồi Phật môn chấp trưởng từ bình thường tín đồ, bách tính, là bạo phát ra cực lớn kích động cùng nhiệt liệt nghị luận. Vù vù âm thanh nhanh chóng thay thế phía trước tĩnh lặng. Luân hồi, chúng ta chết đi thân nhân có cơ hội lại được nghỉ ngơi. Phật môn chấp trưởng luân hồi, đây chẳng phải là đại tần? Thật nếu để cho chúng ta Phật môn làm chuyện lớn như vậy. Quý Vân Đường nhìn xem Phật đài bên trên chư tăng từ chấn kinh đến mù mờ, lại đến ẩn ẩn hiện hiện kích động cùng dãy rủa, yên lặng mà rõ ràng mở miệng lần nữa. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Thượng tôn đại sư, chư vị đại đức, bệ hạ biết rõ Phật môn tinh nghĩa, càng tận mắt hơn mắt thấy Thanh Dương Hầu lấy võ đạo chứng minh Phật môn đại pháp. Đại tần có vô địch binh phong, ánh mắt của hắn quét qua trần võ các loại 3000 huyền vũ đế tướng thân vệ, cái kia thiết huyết sát khí cho dù thu liễm, cũng để cho nhân tâm sợ, càng giống như Thanh Dương Hầu một dạng, đem Phật môn công pháp tu luyện đến trước nay chưa từng có hóa cảnh, đủ để so sánh viễn cổ Minh Vương chân thân cường giả tuyệt thế. Ta đại tần đối Phật môn đại đạo, không có chút nào bài xích chi tâm. Hắn hơi cất cao giọng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chúng ta tại Hoàng Thành Quảng Tế Đường, từng hội tụ nho thả đạo nhân vật đứng đầu, 10 ngày luật Phật. Mà sau cùng triều chính công nhận, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Mục Trượng Thượng Tôn, gàn từng chữ, Phật môn chính là ta đại tần quốc vận căn cơ một trong. Phật quang phổ chiếu chi địa, tức là sinh dân tín ngưỡng nơi ngủ say, cũng là đại tần vạn thế chi cơ sở. Lời nói này, không chỉ khẳng định Lương Châu Phật môn địa vị, càng đem cái kia 10 ngày luận Phật cao nhất thành quả, đại tần bên trong trung nhận thức công khai. Vô số Lương Châu tăng nhân thần sắc kỳ biến, có kích động, có thoải mái, có khó có thể dùng tin tâm tình rất phức tạp tại trong mắt xen lẫn. Nguyên lai, tại đại tần cao tầng trong mắt, Phật môn giá trị sớm đã vượt qua rào, bị đưa vào rồi đế quốc trọng yếu nhất bản đồ. Quý Vân Đường hai tay chắp tay, hướng về phía Mục Trượng Thượng Tôn phương hướng cất cao giọng nói, vì vậy, bản sứ cả gan đề nghị, hôm nay trận này chấn động 36 châu thịnh hội, liền lại không luận người cao phía dưới, tiểu thừa đại thừa chi việc nhỏ không đáng kể. Chúng ta tại sao không, cùng luận cái kia trùng kiến luân hồi chi sự nghiệp to lớn? Thế nào để cho Phật pháp ở đây kế hoạch lớn bên trong, chân chính thực tiễn hắn phổ độ chúng sinh, tiên ổn tam giới vô thượng hành nguyện. Mục Trượng Thượng Tôn ánh mắt từ trong tay sách lụa nâng lên, lần nữa rơi vào Quý Vân Đường trên thân, sau cùng chậm rãi quét qua phía sau những ánh mắt kia sáng rực, đã sớm bị quân chúng bản thiết kế đốt lên nội tâm dã hỏa cùng ý nguyện vĩ đại chư vị thủ tọa, Thượng Tôn. Hắn có thể nhìn đến giác tàng trong mắt thiêu đốt kích động, Hoa Nghiêm thượng tọa trên mặt trầm tư cùng ý động, Diệu Chí trong mắt phức tạp cùng một tia nhau nhau muốn thử. Mục Trượng thượng tôn trầm mặc có tới ba hơi, toàn bộ vạn Phật bình hô hấp đều đi theo ngưng trệ. Rốt cục, hắn chậm chạp mà kiên định, gật đầu một cái. Theo hắn gật đầu hoạt động, giống như một cỗ vô hình cự thạch rơi xuống, toàn bộ vạn Phật bình bầu không khí đột nhiên buông lỏng, lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm cực lớn tiếng gầm. Mặc dù đại đa số người còn không rõ cụ thể kế hoạch lớn, nhưng cái kia cùng luận trùng kiến luân hồi đề tài thảo luận, cùng với Mục Trượng thượng tôn đáp ứng, đủ để cho sở hữu người trong Phật môn thấy đến một cái hoàn toàn mới, tương lai tươi sáng. Phật đài tầng cao nhất, ngoại trừ bị Trương Viễn trấn áp phía sau hề bại mấy người, còn lại thượng tôn, thủ tọa trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra rồi khó mà ức chế kích động cùng vẻ mừng rỡ. Cái này cùng luận mời, không chỉ cho Lương Châu Phật môn trời lớn bậc thang phía dưới, càng là một tấm thông hướng chí cao quyền hành vô hình vé vào cửa. Đứng tại Quý Vân đường phía sau Tôn Minh, Vương Bình các loại đại tần quan viên, thẳng đến thời khắc này, mới như thể hồ quán đỉnh một dạng rõ ràng rồi Thanh Dương Hầu câu kia ta cùng quý đại học sĩ, hai người liền có thể cầm xuống Lương Châu hàng nghĩa chân chính. Thanh Dương Hầu vô địch kim thân, là đánh vỡ tất cả chướng ngại, uy hiếp chư Phật phá thiên chi mâu. Quý đại học sĩ cầm trùng kiến luân hồi, Phật môn chấp trưởng phương lược, nhưng là dẫn dắt Lương Châu Phật môn đạp vào tân triều chiến xa, thậm chí đem hắn dung nhập làm chủ xe cơ sở cực lớn mùi nhử. Cái này một cương một đu, một uy một lợi, cương đu cùng tồn tại, mới thật sự là vương đạo thủ đoạn. Không cần thiên quân vạn mã công thành đoạt đất, chỉ cần hai người này mang theo đại thế mà tới, biểu hiện ra thực lực cùng bản thiết kế, liền đủ để cho toàn bộ Lương Châu Phật môn hạch tâm tầng cam tâm tình nguyện rộng mở cửa lớn, cột lên đại tần chiếc này chú định mở hướng tam giới chí tôn chiến xe. Luận Phật đài bên trên, Hồng Đại Phật Lý chất vấn rốt cục vây quanh cái kia kinh thiên động địa luân hồi trùng kiến chậm chậm mở rộng. Chư vị thượng tôn, cao tăng trích dẫn kinh điển, nghị phân biệt về nào, không còn là tranh luận địch ta cao thấp, mà là nghiên cứu thảo luận như thế nào tại đại tần phương lược giản khung phía dưới, trình độ lớn nhất mà phát huy Phật pháp áo nghĩa, hoàn thiện luân hồi trật tự. Mà Trương Viễn, tại xung đột lắng lại, luận Phật tiến vào quỹ đạo phía sau, liền lặng lẽ thối lui một bước. Minh Vương Tông các vị trưởng lão, bao quát vị kia hai chân bẻ gãy, vì giảm trên đất, giờ phút này nhìn hướng Trương Viễn ánh mắt bên trong đã tràn ngập vô cùng kính sợ thậm chí sùng bái sĩ Hòa Tôn, cố nén đau đớn, cung kính đi tới hắn trước mặt. Minh Vương, Trương Hầu gia. Sĩ Hỏa Tôn thanh âm không lưu loát mà kính sợ, thậm chí không tự giác dùng tới càng cao tôn sừng, trong tông tổ sư điện. Các đời Minh Vương chân ý cầu, khẩn cầu hầu gia, rời bước chỉ giáo. Hắn cơ hồ là quỳ nói xong rồi câu nói này, còn lại các vị tôn giả cũng là sâu sâu cúi đầu, tư thái bỏ vào thấp nhất. Trương Viễn cái kia thuần khiết Minh Vương chân ý, sớm đã vượt qua rồi Minh Vương tông tất cả lý giải, tại bọn họ trong lòng, Trương Viễn dĩ nhiên là đi lại nhân gian chân chính Minh Vương hóa thân. Trương Viễn khẽ bước cằm, không nói một lời, tại các vị tôn giả dẫn dắt phía dưới, xuyên qua còn đắm chìm trong rung động cùng kích động tâm tình đám người, hướng đi rồi nằm ở vạn Phật bình chỗ sâu, tượng trưng cho Minh Vương tông vô thượng truyền thừa tổ sư điện. Tổ sư điện cổ điện côi hoàng, trong điện đú thâm. Bốn vách tường bên trên, vẽ đầy trải qua vô số năm tháng lắng động cổ xưa minh họa. Minh họa nội dung cũng không phải là đơn nhất Minh Vương, mà là miêu tả lấy Minh Vương hàng phục vô số ngoại đạo tà ma chẳng cảnh. Mỗi một bức họa bên trong, Minh Vương dáng người, thần sắc, pháp khí, ngọn lửa đều có vi diệu khác biệt, ẩn chứa khác biệt hàng ma pháp ý cùng vũ trụ sinh diệt chân lý. Có dữ tợn phẫn nộ, thiêu tận bát hoang, có uy nghiêm trầm mặc, trấn phong chư thiên, có từ bi bộ dạng phục tùng, nhiếp phục tâm ma, có trí tuệ mở mắt, động chiếu và tà. 28 bức minh họa đại biểu cho Minh Vương hiển hóa, nhằm vào khác biệt tà chướng ma niệm 28 loại trí cao pháp tướng. Trương Viễn bước vào trong điện, ánh mắt lập tức bị cái này đầy bích huyền ảo hấp dẫn. Hắn chậm rãi mà đi, giống như dạo bước tại một bộ Phật môn hàng ma sử thi hành lang. Bước chân hắn sau cùng dừng ở một bức cổ xưa nhất, màu sắc có chút pha tạp bích họa phía trước. Trong tranh Minh Vương cũng không phải là hàng phục tư thái, mà là ngồi xếp bằng. Khuôn mặt mơ hồ lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm, toàn thân ẩn ẩn lượn lờ 28 loại thuộc tính khác nhau Minh Vương ngọn lửa hư ảnh, hình thành một cái cực lớn huyền ảo luân bàn. Cái này tựa hồ tượng trưng cho Minh Vương sở hữu pháp tướng đầu nguồn tổng cương. Trương Viễn chắp tay đứng yên, ngắm nhìn cái này bích họa. Hắn không phải dùng nhãn đang xem, mà là dụng tâm tại xem, dùng cái kia đã đạt đến hóa cảnh Minh Vương bản nguyên chân ý đi cảm ứng, đuổi theo ngực dòng. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên giơ tay lên, chỉ động, hư không làm giấy, không có bút mực, nhưng hắn đầu ngón tay lưu chuyển, dung hợp thuần túy khí huyết cương sắt cùng trí tinh trí thuần Minh Vương Phật nguyên vô hình khí vận, tại trong hư không tự phát câu lạc. Giống như năm đó ở trong xe chỉ điểm đỉnh nguyên, nhưng lúc này hắn, thủ pháp đã đạt hóa cảnh. Theo đầu ngón tay hắn tại hư không hời hợt huy động, từng đạo huyền ảo vô cùng đường nét lăng không hiện hóa. Kia cũng không phải vẽ, mà là cảm ngộ hắn thần. Lấy chỉ làm bút, lấy ý hành thần. Mỗi một chỉ phát họa đều giống như đánh thức rồi bích họa chỗ sâu yên lặng vạn của một luồng Minh Vương ý chí. Bức thứ nhất bích họa bên trong cái kia thiêu tận bát hoang phẫn nộ Minh Vương thần vận, bị Trương Viễn bắt giữ tại đầu ngón tay. Bức thứ hai bích họa bên trong cái kia phong ấn trừ thiên nặng tinh ý chứa, bị Trương Viễn dung vào bức phong. Bức thứ ba bích họa cái kia nhất phục tâm ma từ bi uy năng. Bức thứ tư bích họa cái kia động chiếu vạn tà trí tuệ chi quang. Một loại, hai loại, ba loại, 10 loại, 20 loại, 28 loại. Hắn hành bước hư không, đầu ngón tay lưu chuyển. Một bức tiếp một bức bích họa thần vận chân ý bị hắn khí vận dẫn dắt, bắt giữ, tinh luyện, hóa thành từng đạo ẩn chứa khác biệt hàng ma uy năng, khác biệt chân ý lưu chuyển, sinh động như thật hư không phù văn. Những này phù văn cũng không cố định, mà lại như cùng bật sống, tản ra làm người sợ hãi cổ xưa uy nghiêm. Khi hắn một lần nữa đứng tại bức kia ngồi xếp bằng tổng cương bích họa lúc trước, xoay quanh tại quanh người hắn hư không bên trong, 28 đạo cô động đến cực hạn, đại biểu cho Minh Vương 28 loại chí cao pháp tướng huyền ảo phù văn dĩ nhiên thành hình. Bọn chúng quang mang lưu chuyển, sinh diệt bất định, hình thành một cái cực lớn, huyền ảo khó lường thần thánh quang hoàn, đem Trương Viễn bảo vệ ở trung ương. Trương Viễn hai mắt nhắm lại. Hắn thể nội, Minh Vương trấn thế quyết trung cực áo nghĩa như giang hà dâng trào, viên địa trải qua quảng tế đường 10 ngày luân vật, dung hợp chính mình vô thượng võ đạo ý chí Phật môn cảm ngộ châu tại thời khắc này phát ra rực rỡ vô cùng quang mang. 28 tướng quy nguyên, vạn pháp quý nhất. Hắn trong lòng nói thầm, cái kia xoay quanh toàn thân 28 đạo Minh Vương pháp tướng phủ văn đột nhiên chấn động. Bù bù. Toàn bộ Minh Vương tông tổ sư điện bên trong ức vạn năm nguyện lực, vô số Minh Vương hàng ma ý chí, giống như nhận lấy chi cao vô thượng tác động, điên cuồng hướng lấy Trương Viễn đỉnh đầu hội tụ. 28 đạo phù văn trong nháy mắt dung hợp, kim quang đại thịnh, nhấn chìm tất cả tầm mắt. Quang mang bên trong cũng không phải là lại là cực lớn hình người Minh Vương kim thân, mà là một vòng. Một vòng từ thuần túy đến cực hạn ám kim Phật lửa cấu thành, biên giới bao quanh 28 loại huyền ảo khó lường diệt ma thần văn, nơi trọng yếu ẩn ẩn ngồi xếp bằng một tôn phát ra ánh sáng vô lượng cùng vô hạn uy chí tôn Minh Vương hư ảnh cực lớn kim luân. Minh Vương chân thế kim luân. Nó xoay chậm chậm, treo ở Trương Viễn sau đầu, cũng không cực lớn, lại giống như ẩn chứa chấn áp 3000 thế giới, phá diệt vạn chủng ma chướng, thiêu cháy tất cả hư ảo vô thượng vĩ lực. Kim luân hiện hiện ngay mắt, một cỗ chí cao vô thượng, giống như vạn Phật chi chủ to lớn ý chí tràn ngập ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Minh Vương tông, thậm chí xuyên thấu tổ sư điện, bao phủ hướng cả tòa vạn Phật bình. Ầm. Tổ sư điện trong ngoài, sở hữu Minh Vương tông đệ tử, trưởng lão, bao quát chân gãy quỳ xuống đất xí hỏa tôn ở bên trong, tại cái kia cỗ thuần túy, đầu nguồn, chí cao vô thượng Minh Vương chí tôn uy áp phía dưới, linh hồn bản năng phát ra thần phục run rẩy. Phù phù, phù phù, phù phù. Xí hỏa tôn cái thứ nhất nặng nề khấu đầu trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, khí lên hô to, thanh âm bên trong tràn đầy khó nói lên lời kích động cùng sùng kính. Minh Vương, Minh Vương chân thân hiển hóa, Minh Vương như thế, đệ tử khấu bái Minh Vương. Giống như cốt bài bị đập đổ, trong điện ngoài điện, sở hữu Minh Vương tông đệ tử, từ mấy vị khác địa vị cao thượng tôn giả, bên dưới cấp thấp nhất xa gì, toàn đều không cách nào tự kiểm chế mà nằm rạp trên mặt đất. Cái chán sâu sâu chống tại lạnh như băng mặt đất hoặc phiến đá bên trên, mang theo xuất xứ từ huyết mạch cùng tín ngưỡng chỗ sâu vô thượng kính sợ cùng cung nhiệt, phát ra sóng sau cao hơn sóng trước, hợp thành kinh thiên động địa âm thanh chiều gào thét. Minh Vương, Minh Vương, Minh Vương. Tiếng hô xuyên thấu tổ sư điện nặng nề vách tường, tại hư không vang vọng. Chương 792, Phệ Hồn Luân. Chương 792, Phệ Hồn Luân. Minh Vương chấn thế kim luân treo ở Trương Viễn sau đầu, xoay chậm chậm, giống như thiên địa dung lô hải tâm. Ám kim Phật lượng ngưng luyện như thực chất dung vàng, tại trên đó chảy xuôi không ngừng, tản ra có thể thiêu tận tà ma, chấn nhiếp hoàn vũ sáng rực thần uy. Cái kia luân duyên chỗ, 28 đạo thâm thúy huyền ảo diệt ma thần văn sáng tắt rực rỡ, mỗi một lần quang mang lưu chuyển đều dẫn động tới xung quanh không gian vững chắc, phảng phất là vũ trụ ở giữa tối bản nguyên pháp tác hiện ra. Kim luân vô hình uy áp hình thành lĩnh vực, chung quanh giật tán thiên địa chi lực đều bị cường hành bài xích, tinh hóa, hình thành một mảnh độc thuộc về Trương Viễn thần thánh tinh thổ. Trương Viễn thần sắc không động, trong óc hỗn độn dung lô hiện hiện. Trương Viễn thân phận, đại tần thanh dương hầu, võ ngự ti ti thủ tu vi, phá vọng cảnh đại tông sư tu hành, cửu chuyển hỗn nguyên dưỡng khí quy chân thánh trương hỗn độn cung gian, 36 hỗn độn châu lực lượng khởi nguồn, đại thánh chi thân thần hồn cảnh giới, vấn đạo hộ thân binh giáp, thương long giản, thu hàn đao, long tước đao nhìn hướng bầu trời. Trương Viễn phía sau kim luân uốn lượn, trong đôi mắt lộ ra thâm thúy. Chắc không được Lương Châu Phật môn quân bách, không dám cùng đại tần là địch. Nguyên lai bầu trời bên trên sớm bị tà ma xé mở vết nứt. Nếu như không phải lúc này hắn tu thành Minh Vương chân thế kim luân, cùng Lương Châu đại đạo có chỗ liên lụy, hắn cũng không cảm ứng được Lương Châu thế cục dung chuyển. Ngoài thân kim quang tiêu trừ, Trương Viễn chậm rãi đi ra đại điện. Xí hỏa tôn các loại Minh Vương tông đệ tử, bao quát phía trước bởi vì Trương Viễn dẫn động tổ sư điện dị tượng mà nằm sấp các trưởng lão, giờ phút này vẫn như cũ sâu bái tại đất. Đầu lâu giáng chặt băng lãnh gạch đá vỡ mặt. Bọn họ nhìn về phía cái kia đưa lưng về phía cửa điện, đắm chìm tại kim luân thần quang bên trong màu đen thân ảnh. Trong mắt đã không có nửa phần tu sĩ thận trọng hoặc tông môn kiêu ngạo, chỉ còn lại thuần túy, gần như cùng nhiệt kính sợ cùng thành kính, giống như hèn mọn nhất tín đồ ngước nhìn hàng thế chân vật. Hầu gia, vội vàng chạy đến một trượng thượng tôn, nhìn đến Trương Viễn cái kia nhàn nhạt kim luân uốn lượn, trong mắt lóe lên kinh hãi. Minh Vương chấn thế, trong miệng hắn nói thầm, chưa phát giác hơi hơi không người. Trương Viễn nhìn xem hắn, sau mặt bên trong kim quang hiện hiện. Một trượng thượng tôn, Lương Châu nguy hiểm, các ngươi còn chuẩn bị giấu giếm Lương Châu bách tính sinh linh tới khi nào? Trương Viễn thanh âm mặc dù bình thản, lại mang theo để cho người ta không thể ngẩng đầu nhìn thẳng uy nghiêm. Mục Trượng Thượng Tôn toàn thân run lên, tiêu tụy trên mặt khắc đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng cấp bách. Hắn sâu sâu không lời, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động, Lương Châu Hạo Kiếp đã tới cháy mi. Vượt ngoại hư không đường dạng kịch liệt mở rộng, vượt xa chúng ta trước đây dự đoán. Vô số ấu chọc ma tức đang mãnh liệt chạy ngược. Hắn trong đôi mắt giản mua vẫn đục lóe qua một tia đau đớn, ba đầu ác quyển tà ma dốc toàn bộ lực lượng, trong đó ba cái quyển vương cấp ma nghiệt đặc biệt hung ác điên cuồng. Hắn nhanh nuốt không chỉ xé rách ngàn năm Phật cốt, ấu chọc hủ độc càng lấy đáng sợ tốc độ gặm nhấm ta tịnh thổ căn cơ. Lão nạp, hắn thở dốc một tiếng, lão nạp cùng giáp tàng sư đệ kết bồ đề song sinh kim thân đi vào chấn áp nhất hung hăng ngang ngược cái kia một đầu, lại bị hắn phun ra cựu lũ thực ma độc sinh sinh thực mặc vào hộ thể Phật ương. Kim thân bản nguyên bị thương. Bên cạnh hắn một vị sắc mặt giấy vàng một dạng trắng bệnh thượng tôn, chính là kim cương viện thủ tọa giáp tàng. Mục trượng thượng tôn đông nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, đáng sợ hơn người, là cái kia ba đầu quyển vương bên trong nhất là xảo trá âm độc một tôn. Nó chiếm cứ tại ngày trước đại tần Lương Châu chấn thủ phủ hạch tâm di chỉ phía dưới, thôn vệ trong vòng ngàn dặm sinh linh tinh hồn rèn luyện ma thân. Cái kia di chỉ từng là Lương Châu chống cự ngoại ma trọng yếu tiết điểm, hôm nay lại thành rồi ma quật hang ổ. Trước đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ như sắt, chỉ có Trương Viễn sau đầu mình vương kim luân ổn định lưu chuyển. Ám kim ngọn lửa vô thanh nảy bọn, tỏa ra hắn lạnh lẽo cứng rắn như nham thạch bên mặt, giống như không nghe thấy kinh lôi. Trương Viễn chậm rãi chuyển thân, thâm thủy ánh mắt giống như chứa đựng tinh hà, xuyên thấu trong điện tràn ngập lo lắng, rơi vào một trượng thượng tôn trên thân. Ánh mắt kia không nén giận ý, lại mang theo một loại vượt lên trên vạn vật hờ hững. Một trượng thượng tôn, thanh âm hắn yên lặng đến đáng sợ, lại làm cho cái kia bảng bạc kim luân uy áp đột nhiên tăng thêm mấy phần, trong điện không khí giống như ngưng tụ thành thực thể, khiến người thở không nổi, lương châu tổn vong. Cùng ta có liên can gì? Cái này bình thản một câu, so bất kỳ cái gì giận dữ mắng mỏ đều càng có lực trùng kích. Giống như một cái băng lãnh hiện thực bị mãnh nhiên ném ra, nện đến một trượng thượng tôn đám người sắc mặt đổi biến. Trương Viễn mặc dù nhìn thấu lương châu tình thế nguy hiểm không có nghĩa là hắn liền sẽ quản, hoặc là nói hắn cần một cái có thể đánh động hắn lý do. Hầu ra cho bẩm. Một vị khí tức hùng hậu, áo khoác ngắn tay mỏng màu đen cả xa thượng tôn nhịn không được tiến lên trước một bước, hắn là phụ trách khảo sát địch tình bảo tượng thượng tôn. Đầu ngón tay hắn tóe ra một luồng u thâm huyền quang, nhanh chóng trong điện ngưng tụ thành một bức rõ ràng màu máu huyết cảnh. Tại quyền vương chiếm cứ hang ổ chỗ sâu, một tòa từ ngàn vạn hải cốt đắp lên cực lớn màu máu trên tế đàn, bất ngờ lơ lửng một cái không chọn vẹn lại tỏa ra khiến người linh hồn rung động chấn động thanh đồng la bàn. Vô số thống khổ dễ rủa sinh hồn hư ảnh bị lực lượng vô hình trói buộc, vặn mẹo, rút hút, sau cùng bị cái kia la bàn vô tình xay nghiền, thôn vệ, hóa thành chất dinh dưỡng. Huyễn cảnh bên trong, la bàn trung tâm một vòng vặn mẹo vòng xoáy, tham lam tản ra hấp thu vạn hồn ác nghiệp. Đây là thượng cổ trong truyền thuyết cấm kỵ ma khí, phệ hồn luân. Bảo tượng thượng tôn thanh âm mang theo sợ hãi cùng một tia khó nói lên lời tham lam. Nó không chỉ có thể cướp đoạt sinh hồn, càng là luyện hóa, ngưng tụ, điều khiển hồn lực vô thượng tạp vật. Hầu ra, nếu có thể cướp đoạt vật này, hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trương Viễn sau đầu cái kia ẩn chứa luân hồi sơ sinh khí tức kim luân. Tam giới lục đạo luân hồi quyền hành tái tạo thời khắc, vật này chính là chân áp, sắp xếp ước vạn hồn phách nghịch loạn phản vệ tuyệt đỉnh thần khí. Có thể tiết kiệm vô lượng tâm lực, bảo đảm quyền hành vững chắc. Phệ hồn luân. Trương Viễn hai mắt nheo lại. Hoang vu đại địa bên trên, gió cuốn mây tan. Cờ xí pháp phối, hắn màu như sắt như máu, hợp thành một mảnh từ sát khí ngưng kết ám trầm biển mây, che đậy trời xanh. Phía dưới là hai nhánh hoàn toàn khác biệt nhưng lại liền thành một khối dòng lũ sắt thép. Bên trái, 3000 thanh dương hầu thân vệ đã lại không tu liễm. Hát nặng huyền giáp lạnh lạnh sắp xếp như rừng sắt thép. Bọn họ khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lùng như băng, toàn thân bốc hơi huyết sát chi khí nồng đậm như thực chất, đang lấy một loại huyền ảo phương thức lưu chuyển, hội tụ chiến ý ngút trời. Huyền vũ thôn thiên trận lên. Theo trần võ một tiếng xé rách trường không chiến đạo, 3000 thanh trường kích chỉnh tề như một mảng ngừng lại địa. Ầm. Đại địa chân chiến. Một đầu so núi non to lớn hơn che giáp huyền quy hư ảnh ngang nhiên hiện, ngửa mặt lên trời vô thanh gào thét. Cái kia mai rùa bên trên khe rãnh giống như liên thông cửu u, con rùa miệng nội trương thành một cái thôn vệ vạn vật lỗ đen vòng xoáy. Túc sát, man hoang, bất tử bất diệt quân đoàn ý chí ngưng tụ thành một thể, những nơi đi qua, không khí đều trở nên sền sệt nặng nề. Phía bên phải, 10 vạn lương châu tăng binh người khoác tuyên khắc lấy mạ vàng phục ma kinh vẽn tờ chế trong giáp, tạo thành trang nghiêm khoáng đạt bát bộ thiên long trận. Bọn họ trong miệng tề tụng cổ xưa chân ngôn, tiếng gầm hội tụ, hóa thành một đạo cô đọng vô cùng, thuần túy hạo hãn kim màu Phật quang dòng lũ, phóng lên tận trời, cùng thân vệ trận sát khí ám vân hình thành so sánh rõ ràng lại hô ứng lẫn nhau. Tiếng phạm sướng như hoàng trung đại lữ, vang vọng khắp nơi, tịnh hóa lấy tà ma mang đến ô trọc khí tức, gột rửa lấy chiến sĩ tâm linh. Quý Vân Đường thân mang tím đậm quan bảo, xách một thất thần tuấn bạch mã, cùng Trương Viễn ngang nhau hành tại quân trận phía trước nhất. Trường phong lướt qua, cuốn lên chiến bảo, thổi lên Trương Viễn trên trán mấy sợi tóc đen, lộ ra hắn xuống cặp kia băng lãnh thiêu đốt lên ám kim thần hỏa đôi mắt. Quý Vân Đường trong tay roi ngựa trực chỉ hoang nguyên đầu cùng, một tòa tại ma khí quanh quẩn xuống như ẩn như hiện cực lớn bia bỡ. Bia đá kia nửa chôn ở thổ, thân bia đen kịt, che kín đao bổ cứng nhắc dấu vết, lờ mờ có thể biện là một đầu bị chém đứt đầu lâu tượng đá cự thú hình tượng. Nguyên cùng 7 năm, ba đầu ác quyển sơ hiện, liệt địa khuynh thiên. Quý Vân Đường thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, giống như vàng khánh chấn minh, xuyên đấu tiếng gió phần phật, rõ ràng truyền vào Trương Viễn cùng bên cạnh tướng lĩnh trong hai. Nơi đây chính là Lương Châu trấn thủ sứ Triệu Vô Kỵ tướng quân cuối cùng đền nợ nước chỗ. Lúc đó, Triệu tướng quân dưới trướng 3000 dũng tướng binh sĩ chết hết nơi này. Tổ ma thông đạo sắp triệt để mở rộng, Triệu tướng quân một mình dẫn động địa mạch long khí, cam đốt thần hồn làm tuổi tuổi. Quý Vân Đường trong giọng nói mang theo sâu sâu kính ngưỡng cùng bi thương. Sau cùng, kim thân tự bạo. Hắn tràn trề thần uy ngạnh sinh sinh đem sơ thành ma huyệt xé mở lỗ hổng lại lần nữa phụ kín, lấy bất hủ thân thể, hóa thành tòa này trấn ma thạch. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm kích ngang, con hắn Triệu Phá Lỗ, tuổi mới 16, mắt thấy phụ soái hóa địa, tay cầm kiếm gãy, thân hãm chó bẩy, tử chiến không lùi. Thân bị trăm sáng tạo, vẫn xông pha chiến đấu, sau cùng, ngạnh sinh sinh đem một đầu tam đầu quyển đem đóng đinh tại ma huyệt cửa vào. Phụ tử trung liệt, hồn trấn ma huyên trăm năm. Trương Viễn tay, nhìn như tùy ý mà mơn trớn bên hông yên lặng thu hàn đạo thanh. Băng lãnh vỏ đao xúc cảm truyền đến, thân đao tuy tại trong vỏ, hắn chủ nhân bảng bạc sát ý cũng đã vô hình bộc phát. Nơi xa ma khí quần quần hạch tâm phế tích bên trong, sông thiên tà ma gào thét giống như hôn tạm năm đó chấn thiên sát phạt gào thét, vượt qua thời không, giống như thực chất binh qua dòng lũ, mạnh mẽ đụng vào hắn trong hai, kích động hắn thần hồn. Kia là không cam lòng gầm thét, là tụ tập vạn năm hoàn khí, là đối đại tần võ giả kêu gọi. Chiến trường đã thành huyết nhục vũng bùn chi địa. Huyền quy phệ uyên, chân võ gầm thét, chiến kích nơi chỉ, huyền quy hư ảnh miệng lớn đống nhiên mà tăng mạnh rồi, giống như vũ trụ vực sâu mở ra. Vô số gào thét công kích mà tới phệ hồn ma quyển, giống như thủy triều tràn vào hắc động kia miệng lớn, vừa mới vào liền bị rào sát, thôn phệ, tiêu giải, giống như băng tuyết đầu nhập lò luyện, trong nháy mắt hóa thành khô cốt cho bụi. Sát khí luyện hóa ma khí, hiệu suất kinh người. Tăng binh tạo thành màu vàng Phật triều là như sóng dữ vô bờ. Bát bộ thiên long phục ma, màu vàng dòng lũ tinh chuẩn mà rào sát cánh tản mát tà ma, Phật quang thánh viêm cùng ô hế ma huyết kịch liệt va chạm, tiên diệt, hát vây ra, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh kim xích đan sen thảm liệt hỏa quyển. Đột nhiên, một cỗ khiến người linh hồn đông kết áp ý từ sâu trong lòng đất đột nhiên bộc phát. Ầm ầm, chư viên dưới chân mấy trăm trượng phương biên đại địa, giống như dễ vỡ như lưu ly ẩm vang băng liệt, sụp đổ. Bụi mù đá vụn còn chưa bày ra, ba viên so tiểu gò núi càng thêm to lớn, quấn quanh lấy thực chất hóa tanh hôi ma khí giữ tận đầu chó, giống như từ cựu địa ngục lộ ra ma chảo, phá vỡ đại địa, mang theo xé rách hoàn vũ đáng sợ uy thế ngang nhiên chui ra. Sáu con đỏ tươi như huyết nguyệt cự nhãn, thiêu đốt lên thuần túy hủy diệt cùng tham lam, trong nháy mắt khóa chặt giữa không trùng cái kia khí tức để nó cực độ căm hận lại cực kỳ khát vọng màu đen thân ảnh. Chư viễn, bên trong viên kia khí thế thịnh nhất, che kín bận bẹo ma văn đầu lâu đông nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phát ra chấn động vãi hư không cùng hiệu. Sâu kiến, bản tôn đã nuốt hồn trăm vạn, chờ xé nát ngươi cái này tiểu giới ngụy thần luyện hóa ngươi chi thần hồn, chắc chắn đúc thành tuyên cổ bất diệt chi. Ma thân hai chữ còn chưa lối ra, chư viễn động rồi, không phải trốn tránh, không phải rời ra, mà là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, bá đạo nhất, một bước, đạp toái hư không. Đùng, một tiếng giống như dẫm tại thiên địa trên sống lưng vang trầm, lấy hắn điểm đặt chân làm trung tâm, giống mạng nhện đen nhánh vết nứt không gian trong nháy mắt lan tràn ra. Sau đầu minh vương chấn thế kim luân đột nhiên bộc phát ra vô lượng lượng quang mang, không còn là chậm chạp xoay tròn, mà là lấy vượt qua tốc độ cực hạn điên cuồng vận chuyển. Ám kim Phật lửa triệt để sôi trào, cái kia 28 đạo là cấn lấy khác biệt hàng ma sức mạnh to lớn diệt ma thần văn lại không vẹn vẹn là sinh diệt sáng tắt, mà lại như cùng sống qua tới một dạng, từ vòng ánh sáng biên giới bắn nhanh ra, hóa thành 28 đạo xé rách trời xanh, thẩm phán tất cả, phán quyết xiển xích. Bọn chúng cũng không phải là sát thượng, mà là từ tinh thuần nhất Phật nguyên, nhất hùng hồn cương sắt cùng với kim luân bản thân gánh chịu vũ trụ pháp tắc ngưng tụ mà thành, toàn thân tiêu đốt lên ám kim sắc hủy diệt thần viêm. Ba đầu khuyển vương công kích cũng tới, tay trái phun ra ra một đạo che kín bầu trời màu xanh sấm hủ độc chiều dâng, canh hôi gáy mũi. Những nơi đi qua liền không gian đều phát ra xì xì ăn mòn thanh âm, pháp tắc đều đang bặm mèo. Bên phải răng nanh lành lạnh, miệng lớn cắn xé, mang theo thuần túy lực lượng cùng xé rách hư không uy năng. Bên trong đầu đỏ tươi ma nhãn bên trong bắn ra một đạo vô thanh vô tức bặm mèo ô quang, đâm thẳng Trương Viễn mi tâm, phệ hồn ma quang. Không nhìn vật chất phòng ngự, trực chỉ thần hồn bản nguyên. Trương Viễn đối mặt tay trái hủ độc, kim luân trung tâm, một đạo đại biểu từ bi là lôi đỉnh thần văn sáng lên, một tôn từ bi bộ dạng phục tùng nhưng lại toàn thân lượn lờ tịnh thế bạch diễm minh vương hư ảnh tại xiển xích đầu cùng hiện hiện. Bạch diễm ngập trời cuốn ngược. Suy, như canh sôi rội tuyết. Cái kia đủ để thực xuyên bổ để kim thân hủ độc chiều dâng, tại tịnh thế bạch diễm trước mặt trong nháy mắt bị bốc hơi, tinh hóa, liền một tia gợn sóng cũng không nhấc lên. Đối mặt bên trong đầu phệ hồn ma quang, đại biểu không động chấn ngục thần văn ầm vang nợ rộ uy nghiêm. Dây xích cuối cùng hiện ra chấn ngục minh vương nộ mục đích kim cương tướng, toàn thân vờn quanh chấn áp cửu lũ phù văn. Cái kia vô thanh vô tức phệ hồn ma quang đánh vào phù văn hàng rào bên trên, giống như bóng tối gặp sinh ra vũ trụ luồng thứ nhất quang, trong khoảnh khắc băng tuyết tăng dã, từng tấc băng tán. Liền Trương Viễn thần hồn góc áo đều không thể chạm đến. Đối mặt bên phải răng nanh cắn xé, Trương Viễn khỏe miệng lại câu dẫn ra một vệt lạnh đến cực hạn độ cong, trong mắt là không gì sánh kịp tự tin. Hắn không tránh không né, tay phải nắm chặt thành quyền. Toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bị ám kim cùng màu hỗn độn xen lẫn cương nguyên bao vây, cựu chuyển hỗn nguyên dưỡng khí quy chân thánh trương thôi động lục thân lực lượng. Ước vạn hỗn độn hạt nhỏ tại máu thịt bên trong dâng trào gào thét, đại thánh thân thể tràn trề cự lực bị hoàn toàn kích phát. Làn da bên trên, long tượng lực lượng cổ lão kim màu thần văn đột nhiên hiện, cuốn quanh. Quyền phong chỗ đến, không gian giống như bị đập trúng cái kính, che kín vết rách. Một cỗ thuần túy, bá đạo, đủ để đánh nổ ngôi sao lực lượng ngưng tụ tại một điểm. Cho ta, phái. Trầm thấp như rồng ngâm gào thét. Khen. Quyền cùng răng trung cực va chạm. Không có năng lượng đối sông chói lọi qua mang, chỉ có giống như ngôi sao bạo liệt một dạng nột ngạt tiếng vang cùng vật chất vỡ nát trực tiếp nhất thể hiện. Răng nanh. Vậy có thể dễ dàng cắn nát thần binh sơn loan cự răng, tại cuốn quanh rồi lòng tượng cương văn cùng hỗn độn cự lực nắm đấm trước mặt, giòn như lưu ly. Từ tiếp xúc cấn mở bắt đầu, giống như nổ dây chuyền một dạng, kinh khủng vết nước trong nháy mắt trải rộng toàn bộ bên phải đầu chó. Liền du thảm cũng không kịp phát ra. Bành. Ma huyết đầy trời. Nhưng những này ẩn chứa cực hạn ô hế ma huyết thậm chí không thể bắn tung tóe ra. Quyền phong sức mạnh còn sót lại chẳng cùng với kim luân phong xạ vô biên thần viêm trong nháy mắt đem hắn bốc hơi, tiêu giải, hóa thành cho bụi. Trong chớp mắt trọng thương một sọ, Trương Viễn thế công chưa tuyệt, thân hình hóa quang, một bước đã tới bởi vì kịch liệt đau nhức rú lên, ma quang lập lòe nhất là kịch liệt bên trong đầu trên đỉnh đầu. Chấn, đơn giản một chữ, giống như thiên đạo pháp lệnh, mang theo vạn pháp bất phá, hoàn vũ độc tôn ý chí. Chương 794, Lương Châu, Quy Tần. Chương 794, Lương Châu, Quy Tần. Cực lớn kim luân hư ảnh trong nháy mắt hình chiếu tại quyền vương ba cái đầu ma hồn hạch tâm bên trên. Trương Viễn cái kia quấn quanh lấy hủy diệt dư uy tay phải, mang theo vô thượng thế cùng thuần túy lực giống như nghiêng độ không chu toàn thần sơn, ngang nhiên điểm xuống. Lòng bàn tay hàm ẩn 28 thần văn lưu chuyển, kim luân hạch tâm bất động huyền vũ đế tướng hình chiếu càng là tỏa ra tuyệt đối chấn áp lực lượng. Không gian tại cái này nhấn một cái xuống ngưng kết, thời gian đều giống như trì trệ. Gào ngao, phốc phốc. Bên trong đầu ma quang bạo động im bặt mà dừng, phát ra giống như thoát hơi bóng ra một dạng gào thét. To lớn như đỉnh núi sọ bị một trường này ngạnh sinh sinh theo được khảm vào đại địa. Xương sọ sụp đổ. Ma hồn bị cái kia kim luân lực lượng gắt gao cầm cố, xé rách. Còn thừa hai cái đầu cũng bởi vì đồng nguyên ma hồn bị thương phát ra thê lương kêu rên, to lớn đại ma thân thể điên cuồng bặm mẹo, lại không cách nào lay động đỉnh đầu tôn này chân thần chút nào. Cái kia lơ lửng tại màu máu trên tế đàn không chọn vẹn thanh đồng la bàn, phệ hồn luân, tại quyển vương thụ trọng thương trong nháy mắt phát ra sắc bén muốn nứt vụ vụ. Giống như cảm ứng được tận thế, nó kịch liệt rung động, mang theo cuối cùng điên cuồng liền phải xé rách không gian độn nhập hư không. Nhưng, đã muộn. Trấn áp ma vương minh vương trấn thế kim luân bên trên, đại biểu nhiếp hồn định không thần văn đồng thời sáng lên. Hai đạo từ kim luân thần văn kéo dài mà ra phán quyết xiển xích, trong nháy mắt xuyên qua không gian khoảng cách, giống như rắn độc đem phệ hồn luân cuốn chặt lại, cấm cố. Hút tới. Trương Viễn một tiếng sắc lệnh, kim luân quang mang chợt lóe, cái kia điên cuồng giãy giụa, thét chói tai vang lên ý đồ phản kháng phệ hồn luân, liền bị vô hình sức mạnh to lớn ngạnh sinh sinh từ tế đàn bên trên nhiếp tới hắn hư không lơ lửng trong bàn tay. Bù bù. Ma khí rơi vào chí tôn tay, vẫn không cam lòng. Thanh đồng quận thân điên cuồng loạn động. Vô số bị nó thôn vệ, còn chưa tiêu ma hầu như không còn sinh hồn oán niệm giống như tìm được rồi đột phá khẩu, hóa thành nhức bạn bặm mẹo, tràn ngập thống khổ cùng nguyền rủa màu đen hư ảnh, phát ra xé rách màng nhĩ tiếng rít chiều dâng, phản phệ mà ra. Màu đen hồn chiều giống như là biển gầm nhào về phía Trương Viễn, ý đồ gặm nhấm hắn thần hồn, ô nhiễm hắn kim luân. Hồn nào? Trương Viễn lánh mâu hơi quét, giống như nhìn bụi trần. Thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, thậm chí chưa hề nhìn nhiều cái kia phản vệ hồn chiều lên mắt, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay lượn lờ lấy thuần túy nhất, xuất xứ từ Minh Vương trấn thế kim luân bản nguyên pháp tác lực lượng, đang nhảy lên kịch liệt thanh đồng la bàn hạch tâm, cái kia đại biểu vệ hồn hạch tâm bận mẹo vòng xoáy bên trên, nhẹ nhàng một vệt. Suy, giống như lung đỏ bàn là khắc ở mặt băng, một cái từ ám kim Phật lượng ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vô thượng tịnh hóa cùng thống ngự lực lượng Minh Vương căn bản chân ngôn phụ triện, trong nháy mắt là cấn tại la bàn hạch tâm chỗ sâu. Cái kia sôi trào dân trào, ý đồ phản phệ ước vạn sinh hồn oán niệm đột nhiên chỉ trệ, giống như bị tròng lên gông xiềng liệt mã, tất cả phản kháng ý chí tại chân ngôn quang mang xuống trong nháy mắt tan rã, yên lặng, thậm chí hắn thuần túy hồn lực cũng bị dẫn dắt, sắp xếp, bắt đầu hướng về một loại nào đó huyền ảo trật tự vận chuyển. Sau một khắc, bị cường hành luyện hóa thanh đồng la bản hóa thành một đạo ám kim cùng màu vàng xanh nhạt hỗn tạp thần bí lưu quang, xèo một tiếng, chui vào Trương Viễn sau đầu xoay tròn không dứt Minh Vương trấn thế kim luân bên trong. Kim luân quang mang đột nhiên thâm thúy rồi một phần. Ven luân chỗ 28 đạo diệt ma thần văn quang mang lưu chuyển tốc độ, tựa hồ càng thêm huyền ảo khó lường. Tại thần văn cùng kim luân bản thể ở giữa, bất ngờ nhiều một đạo xoay chậm chậm, hấp thu tinh thuần hồn lực, tỏa ra sơ thủy luân hồi khí tức, u thâm vòng xoáy hư ảnh. Một cỗ càng thêm to lớn, càng thêm cổ xưa, trưởng khống sinh diệt lưu chuyển khí tức, bắt đầu ở kim luân bên trong thanh nén, lớn mạnh. Tam giới luân hồi quyền hành căn cơ, tại lúc này bị đóng xuống rồi càng vững chắc một viên tây đình. Mục Trượng Thượng Tôn đứng tại cách đó không xa đá vụn bên trên, chính mắt thấy trận này gần như nghiền ép tất cả, từ cực võ diễn hóa ra phá ma phong thần toàn quá trình. Hắn nhìn xem phế tích bên trên bụi mù tràn ngập bên trong ngang nhiên đứng bước vàng, sau đầu kim luân huy diệu cửu thiên thập địa màu đen thân ảnh, tiểu tụy thân thể khó mà ức chế mà run nhẹ nhẹ. Hắn ý đồ mở miệng, thanh âm lại nghẹn ngào tại trong cổ, chỉ có đôi môi vô thanh mấp máy, Lương Châu thần đạo trấn thủ vị trí. Không công bố vào năm, hôm nay. Hắn giờ phút này vô cùng rõ ràng, người trước mắt sớm đã vượt qua rồi phàm nhân cảnh giới, cũng không phải đơn thuần đại tần hầu gia, hắn là đi lại nhân gian hàng ma minh vương, là tương lai chấp trưởng luân hồi chân thần. Cái này Lương Châu trấn thủ vị trí, chỉ có hắn có tư cách được cái này hương hỏa cung phụ. Không, hoặc giả toàn bộ Lương Châu Phật môn đều đã biến thành hắn tiến lên trên đường đá đặt chân. Trương Viễn đối Mục Trượng Thượng Tôn Trô nói căn bản không thèm để ý chấp trưởng Lương Châu thần đạo. Đó bất quá là phàm tục tăng lữ trong mắt vô thượng bình quang, với hắn mà nói, bất quá là mới gánh vác một bộ nặng nghề công xiềng. Hắn muốn, xưa nay không là tọa trấn một góc, mà là chinh phạt cùng tái tạo. Ánh mắt của hắn quét qua phía dưới kịch liệt rào sát chiến trường. 3000 thân vệ huyền giáp đẫm máu, sát khí quay cuồng như nộ hải cùng đảo, tăng binh Phật quang lưu chuyển, cùng ma huyết kịch liệt va chạm tăng dã, kim hồng nhị sắc đem trời xanh nhiễm được một mảnh thảm liệt huy hoàng. Chiến trường kia trọng yếu nhất chỗ, trấn ma bia vỡ như tuyên cổ bản thạch đứng sừng sững, phía dưới phảng phất có vô tận rên rỉ cùng chiến ý phóng lên tận trời, kia là không chịu nghỉ ngơi anh linh đang kêu gọi. Quý học sĩ, Trương Viễn mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng lấn át chiến trường chém giết nổ vang, giống như kim ngọc giao kích, truyền khắp chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh, mời thay bệ hạ, sắc phong anh linh, vĩnh trấn nơi đây luân hồi. Quý Vân Đường nghe vậy, trong mắt tinh quang đại thịnh. Hắn trong nháy mắt sáng tỏ Trương Viễn chi ý vị này mưu tính sâu xa đại học sĩ không chút do dự, lập tức lấy ra một quyển sớm đã chuẩn bị vàng sáng sách lụa. Cái kia sách lụa chất liệu phi phàm, bên trên lưu chuyển lên cùng lúc trước luân hồi phương lược sách lụa đồng nguyên, lại càng có thực chất uy năng đế hoàng tử khí cùng đại tần quốc vận ấn ký. Hắn hít sâu một hơi, thể nội hạo nhiên chính khí tràn trề bộc phát, khuôn mặt trang nghiêm, thanh lãng to lớn thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ ma huyễn hạch tâm chiến trường, thậm chí giải khai quay cuồng ô chọc ma vân, đại tần nguyên khang hoàng đế, sa viết, tư hữu Lương Châu trấn thủ sứ Triệu Vô Kỵ, con Triệu Phá Lỗ, Trung Dung Xuyên Nhật Nguyệt, Thiết Nghĩa Bạc Vân Tiên. Nguyên cùng 7 năm, ma nghiệt xâm phạm biên giới, Triệu Vô Kỵ đốt hồn hóa địa, phong ma trấn nguyên, hắn con Triệu Phá Lỗ, lấy thiếu niên thân thể, sách đức kiếm lực chiến bảy ma, đinh giết ma tướng, phụ tử anh linh, cùng trấn giới này trăm năm. Bây giờ ma phân tái khởi, thiên địa diễn dị. Cảm hắn trung hồn chưa tiêu tan, chiến ý không ngừng, đặc sắc phong Triệu Vô Kỵ làm trấn nguyên đãng ma phục ma kim cương tôn vương sắc phong Triệu Phá Lỗ làm Phá Lỗ lục ma hộ pháp thần tướng. Cho phép ngươi ngưng tàn hồn chiến ý, trọng tụ anh linh chân thân. Trường đại tần thanh dương hầu ban thưởng chấn thế kim luân thần uy cùng vệ hồn ma luân quyền hành, thống ngự 3 vạn trung hồn di chí biến thành chấn ma anh linh quân. Đồng thời đem kẻ này, Quý Vân Đường roi ngựa chỉ một cái trên mặt đất cái kia 3 viên bị Trương Viễn trọng thương phía sau, ma diễm suy bại, bản năng cảm nhận được chí mạng uy hiếp mà xào xạc thất phục chó lớn ba đầu. Cái này ba đầu nghiệt xúc cùng với dưới trướng ba đầu quyền tộc, trấn áp thu phục, giao phó ngươi phụ tử vĩnh thế thống ngự ra roi. Lấy ma chế ma, vĩnh trấn giới này luân hồi thông đạo, bảo hộ lương châu và linh, thường đại tần quốc vận che chở, thương hỏa không dứt. Sắc lệnh lối ra, thiên địa đáp lời. Ầm ầm. Toàn bộ ma huyên phế tích kịch liệt rung động. Cái kia cực lớn trấn ma thạch bộc phát ra trước nay chưa từng có kim quang lóe ánh, trên đó đứt gãy cự thú tượng đá giống như trong nháy mắt được trao cho rồi sinh mệnh, ngẩng đầu thét dài vô thanh. Hai đạo ngưng động như thực chất, từ vô số chiến tử quân hồn ý chí hội tụ mà thành to lớn màu vàng hư ảnh, từ bia đá phía dưới mãnh liệt dâng lên. Một đạo thân mang tàn phá đại tần trấn thủ đem khải, thân ảnh nguy nga như sơn nhạc, uy nghiêm trầm ngưng, chính là Triệu Vô Kỵ. Một đạo anh tư bộc phát, cầm trong tay hư ảo kiếm gãy phong mang tất lộ, chiến ý ngút trời, chính là Triệu Phá Lỗ. Trương Viễn mắt lạnh lẽo như điện, sau đầu lơ lửng minh vương trấn thế kim luân vũ vũ chấn động, quang mang trong nháy mắt tăng gọn. Cái kia ven luân chỗ 28 đạo diệt ma thần văn, tính cả nơi trọng yếu từ phệ hồn ma luân biến thành thâm thúy vòng xoáy, đồng thời phóng xuống trước nay chưa từng có thô lớn của sáng. Một đạo thuần kim sắc, ẩn chứa thần thánh, tịnh hóa, trấn áp vô thượng uy năng. Một đạo ám kim sắc, lưu chuyển lên trường khống, thống ngự, điều động vô biên quyền uy. Hai đạo kim luân thần lực, giống như cửu thiên ngân hà chảy ngược, tinh chuẩn mà đánh vào Triệu Vô Kỵ cùng Triệu Phá Lộ anh linh hư ảnh bên trong. Gào, gào. Đang kinh thiên động địa vô thanh gào thét bên trong, Triệu Vô Kỵ phụ tử hư ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên ngưng thực, kiên cố, giống như bất hủ thần kim đúc thành. Triệu Vô Kỵ trên thân chiến khải tu phục, tách ra bất diệt thần quang, trong tay ngưng tụ ra một thanh như núi phong một dạng hàng ma cự trọng. Triệu Phá Lô kiếm gãy trùng sinh, hóa thành một thanh đốt xích kim liệt diễm thần mâu. Bọn họ thân hình trở nên càng thêm cực lớn, uy thế so trước đó ba đầu quyển vương toàn thịnh thời gian càng phải kinh khủng mấy phần. Kim quang bao phủ xuống, phế tích khắp mặt đất, vô số mờ mờ ảo ảo, mặc các loại cổ xưa tàn phá giáp trụ chiến sĩ hồn ảnh phân phân ngưng tụ. Bọn họ nghiêm nghị bày trận, trầm mặc như vực sâu lại sát khí ngút trời, chính là năm đó đi theo Triệu thị phụ tử chiến tử nơi này bà bạn chung hồn. Giờ khắc này tại thần đạo sắc phong cùng kim luân sức mạnh to lớn phía dưới, toàn bộ hóa thành thần thánh uy nghiêm trấn ma anh linh quân. Bọn họ đồng thời hướng Triệu thị phụ tử cùng Trương Viễn sở tại phương hướng quỳ một chân trên đất, vô thanh cầu bái. Cùng lúc đó, đạo kia từ phệ hồn ma luân diện hóa ám kim cổ sáng mang theo vô thượng thống ngự lực lượng, mạnh mẽ đâm vào ba đầu quyển vương cùng tỏa ra chiến trường còn sót lại vô số lớn nhỏ ma quyển thể nội. Ma quyển thê lương gào thét trong nháy mắt chuyển hóa làm hoảng sợ ố yết. Toàn thân ma văn bị cường hành in dấu lên kim luân thần thánh ấn ký. Cùng bạo ma khí bị trong nháy mắt tỉnh hóa, sắp xếp, chuyển hóa làm một loại mang theo ánh sáng vàng sậm, thuần phục thần lực ma diễm. Ba đầu quyển vương cái kia ba viên cực lớn đầu lâu bên trên, thuộc về ma đạo điện cuồng lệ khí triệt để tiêu tán, cướp lấy là một loại bị cao cấp thần trích nô dịch phía sau tuyệt đối thuận theo cùng run rẩy. Gào. Bên trong nhất cực lớn đầu chó trầm thấp giống lên một tiếng, lại mang theo một tia kính sợ, hướng về phía Triệu Vô Kỵ phụ tử chậm rãi thong xuống giữ tận đầu lâu. Tất cả chiến trường bên trên ba đầu quyển tộc, bất kể lớn nhỏ, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, hướng về tân sinh anh linh thần tướng cùng Trương Viễn biểu thị thần phục. Triệu Vô Kỵ anh linh kim thân bước ra một bước, dưới chân thần quang lan tràn, trong nháy mắt bao trùm vỡ vụn ma huyễn cửa vào. Triệu Phá Lô cầm trong tay xích diễm thần mâu, đứng ở mới thành thần quân trước trận, mũi mâu chỉ hướng thần phục chó bầy. Anh linh quân bày trận hướng về phía trước, tiếp quản rồi toàn bộ chiến trường hải tâm. Thuần hóa ba đầu quyển tộc bị thần quang xua đuổi, lạc ấn, phân phân đột nhập ma huyễn chỗ sâu hoặc bị trói buộc tại đặc biệt khu vực, hóa thành thần tướng tọa hạ đặc thù chiến thú, đã thanh lý còn sót lại ma vận, lại trở thành đạo thứ nhất bình chứng. Theo tổ ma hạch tâm bị triệt để trấn phong, ô uế đầu nguồn đoạn tuyệt, toàn bộ Lương Châu đại địa giống như tháo xuống vạn quân gánh nặng. Bầu trời quanh năm tràn ngập u ám ma khí giống như thủy triều lùi tán, đã lâu ánh nắng giống như màu vàng trụ lớn, xuyên thấu tầng mây, vậy hướng bật đổi sao rời đại địa. Khô kiệt địa mạch tại thần đạo sức mạnh to lớn cùng đại tần quốc vận tầm bổ xuống chậm rãi khôi phục, khô nước đại địa bên trên bắt đầu ngoan cường mà hiện ra điểm điểm xanh ý ở khắp mọi nơi, Phật quang giống như cũng đã nhận được tịnh hóa cùng thăng hoa, lại không chỉ là tín ngưỡng phát sáng, càng dung nhập rồi cứng cỏi thủ hộ ý chí cùng đại tần tráng kiện khí tức. Màu vàng Phật quang cùng thân vệ trận đỏ sẫm sắc khí, tân sinh thần đạo kim quang sen lẫn tại giữa thiên địa, hình thành một loại trước nay chưa từng có, tượng trưng cho Phật bình cổ thế, thần đạo vĩnh xương tiên tượng kỳ dị. Một tháng sau, vạn Phật bình bên trên, Phạm Trung vang lên. Một trượng thượng tôn, diệu trí các loại chín vị thượng tôn, tính cả Lương Châu đều chùa chọn lựa ra 300 vị giàu nhất trí tuệ, tu vi tinh thâm, cao tăng đại đức, tận lấy trang trọng pháp ý đi, thần sắc trang nghiêm bên trong mang theo khó mà ức chế kích động cùng thành kính. Bọn họ trong đội ngũ là hai đạo tản ra nhàn nhạt thần tính quang huy, bị đặc thù pháp khí vững chắc hình thái thân ảnh, Triệu Vô Kỵ cùng Triệu Phá Lô phụ tử. Bọn họ tồn tại lại không giới hạn tại Ma Huyền, lực lượng hoạch tâm cùng đại tần sắc phong thần vị đã cùng Lương Châu bản nguyên tương dùng, có thể hóa thân hư ảnh tuần sát châu quận, cũng có thể tùy thời hưởng ứng điều động, thay thế biểu Lương Châu đối đại tần thần đạo hiệu trung tính chất tượng trưng. Vô số Lương Châu bách tính, tăng tục tín đồ đường hẻm đưa tiễn, biển người như biển. Lễ bộ viên ngoại lang Tôn Minh sớm đã quét qua trước kia lo lắng, ý khí phong phát mà chỉ huy bảng đại sứ đoàn đội ngũ cùng tương đội, chậm rãi xuất phát. Mục địa, đại tần hoàng thành Hàm Lương. Đại tần hoàng thành, trước đại điện. Bạch ngọc quảng trường rộng rãi trang nghiêm, văn võ bá quan thân mang triều phục, theo thứ tự xếp hàng như rừng. Đại tần hoàng đế Nguyên Khang đế, thân mang chương 12, lăn long bảo, đầu đội bình thiên quan, thần sắc trang trọng uy nghiêm, đứng ở cao cao đan bệ bên trên, ánh mắt sâu xa, như có thể xuyên thấu vô tận không gian. Bù bù. Một tiếng cổ xưa mà mịt, giống như xuyên qua vạn cổ thời không tự đỉnh nổ vang từ trong sân rộng ầm vang một phát. chỉ gặp tòa kia tượng trưng cho Ung Thiên Châu chính thống hoàng đỉnh phía dưới, bảy tòa đại biểu thất lạc bảy châu thanh đồng cự đỉnh bên trong, sớm đã yên lặng nhiều năm Lương Châu đỉnh bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên tới. Nó toàn thân bộc phát ra trước nay chưa từng có, thần thánh mà nóng rực kim sắc quang mang. Ầm ầm, toàn bộ Ung Kinh thành giống như đi theo rung động. Bên trên bầu trời, vô tận thần quang từ cựu thiên bên ngoài tụ đến, giống như màu vàng dòng lũ như thác nước chút xuống, thẳng tắp quán chú vào rung động không thôi Lương Châu đỉnh bên trong. Gào, chanh. Còn lại 6 tòa đại biểu cho Trần Châu, Dương Thiên Châu các loại 6 châu thanh đồng cự đỉnh giống như đồng thời thức tỉnh. Thân đỉnh thượng cổ lão thần thú đồ văn dường như sống lại, phát ra vô thanh gào thét của mình. Bọn chúng toàn thân tách ra đủ loại hào quang, cùng Ung Châu đỉnh, Lương Châu đỉnh quang mang hòa lẫn, lẫn nhau hô ứng. Liên tại cái này vạn đỉnh thể minh, thần quang nhét đầy thiên địa rung động thời khắc, hoàn thành khôi hoàng cửa cung chậm rãi mở rộng. Tại vô số đạo nóng rực, rung động, kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú, một trượng thượng tôn các loại 9 vị thượng tôn, cầm trong tay đại biểu Lương Châu cao nhất pháp chế cửu hoàn mục thiền trượng cùng Phật môn tín vận, đi đầu nghiêm túc chậm rãi bước vào quảng trường. Phía sau, 300 cao tăng tạo thành đội ngũ theo sát phía sau, phạm sướng âm thanh tuy nhỏ, lại hợp thành một cỗ gột rửa nhân tâm dòng lũ. Trong đội ngũ, Triệu Vô Kỵ cùng Triệu Phá Lô thần linh hư ảnh đột nhiên rõ ràng, tỏa ra hạo nhiên chính khí cùng thần đạo uy nghiêm, dẫn động quảng trường trên không thần quang càng thêm rực rỡ. Trần Võ xuất lĩnh 3000 khí tức túc sát như tu la thân vệ, cuối cùng áp trận mà đi, thiết giáp tâm vang, sát khí ngưng kết thành ám sắc vân long xoay quanh tại đội ngũ trên không, tỏ rõ lấy đại tần không thể địch nổi bình phong. Tại bọn họ bước vào bạch ngọc trong sân rộng, đắm chìm tại đầy trời quán đỉnh thần quang bên trong mấy mắt, ầm. Lương Châu đỉnh quang mang triệt để nội liễm, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa, tuyên cáo trở về cùng thần phục đỉnh minh. Thân đỉnh bên trên, một đạo rõ ràng rực rỡ màu vàng cổ sáng bay lên, cùng tính chất tượng trưng đại tần trung ương hoàng đỉnh triệt để kết nối, vững chắc. Gió ngừng thổi, nói chú rồi. Toàn bộ hoàng thành yên lặng vô thanh. Chương 794, Đại Hà Kiếm Tông, không mời chớ vào chương 794, Đại Hà Kiếm Tông, không mời chớ vào chín tòa cự đỉnh bên trên, trước nay chưa từng có khôi hoàng thần quang sen lẫn thành một tấm bao trùm bầu trời lưới ánh sáng, tản ra sáng rực đế uy cùng bất hủ đạo vận. Nguyên Khang Đế trong mắt thần quang tăng gọn, tay áo có hình rồng ra tay hơi hơi nắm chặt, trong lòng kích động khai sáng thịnh thế hào hùng. Thanh âm hắn như hồng trung vang vọng thiên địa, Lương Châu quy thuận, mất thổ đầu phục. Đây là ta Đại Tần quốc vận hưng thịnh, thiên mệnh chỗ thuộc về. Từ hôm nay bắt đầu, Ung Thiên Châu lại không cô treo. Cửu Châu trong tụ, từ đây mà khởi đầu. Trong đám người, Trương Viễn nhìn về phía tòa kia hào quang ngút trời Lương Châu đỉnh, nhìn về phía cùng hoàng đỉnh liên kết hạo đãng thần quang dây chuyền, ánh mắt thâm thúy, yên lặng phía dưới là sắp đốt tinh hỏa Liêu Nguyên giã vọng. Quý Vân Đường đứng ở sau đó chỗ, vuốt râu mỉm cười, cơ trí ánh mắt quét qua kích động đám người cùng uy nghiêm cửu đỉnh, thật sâu nhẹ gật đầu. Càn Dương điện, chín tòa cự đỉnh thần huy sen lẫn như thiên võng, đế uy đạo vận bao phủ trời xanh. Nguyên Khang Đế chuỗi ngọc trên mũ miệng xuống ánh mắt như nước, danh chấn hoàn vũ, Lương Châu quy đỉnh. Cửu Châu trọng tụ từ hôm nay bắt đầu, dưới bậc thềm ngọc, Quý Vân Đường thanh bảo ngọc đái đứng ở quần thần phía trước. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt râu dài, bị vợ nhìn về phía thần quang ngút trời Lương Châu đỉnh. Đem thân đỉnh kim quang triệt để dung hội hoàng đỉnh ngay mắt, vị này nho đạo để trụ chỗ sâu trong con người chiếu ra liệu nguyên tinh hỏa. Chiếu quan cùng Huyền Hắc Long Văn Ngọc chủ tiến lên trước một bước, hạo đãng thanh âm vang vọng bạch ngọc quảng trường, phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Lương Châu về lại, đầu phục mất thổ. Chắc chủ sự công thần Quý Vân Đường, trưởng giáo hóa chi công, định Phật binh kế sách, thẳng vào trung tâm nội các, lĩnh văn nguyên các đại học sĩ ngầm. Chiếu âm thanh chưa xuống, Quý Vân Đường ống tay áo hơi rung. Cơ trí ánh mắt quét qua xôi chào đám người cùng uy nghiêm cửu đỉnh, thong dong gật đầu tư thái bên trong, là 20 năm bố trí cuối cùng gặp thanh vân lắng đọng. Chiếu âm thanh tục hưởng như kinh lôi lực không, hoàn thành thư viện sơn trưởng trương hoành cử, lấy nho đạo định thanh thiên, giáo hóa bồi dưỡng điểm báo dân, tấn lọng che điện đại học sĩ. Nguyên lễ bộ thượng thư Vương An Trì, đốc Lương Châu lễ điện có công, chuyển vũ anh điện đại học sĩ. Ngự sử đài đại phu Tào Việt, chấp luật chính trực, thăng chức lễ bộ thượng thư. Dưới thềm mạch nước ngầm đột nhiên tuôn. Trương Hoành Cừ trong mắt không nói, trong tay áo xuân thu thẻ che ẩn hiện thanh quang. Vương An Chi chu tử bảo phục xuống đầu ngón tay hơi hơi quật lại. Tào Việt nhìn chăm chú chính mình mới ban khổng tước bộ phục, trái cổ vô thanh nhấp lô. Đem chiếu lệnh tuyên tới cuối cùng, toàn trường khí tức đột nhiên ngưng trệ, Thanh Dương hầu Trương Viễn cởi đồng cảnh hành doanh phó đô đốc trước, đặc lưu Đông Hán quận trấn thủ sứ, Hắc Băng đại phó chỉ huy sứ, Trấn Thiên Ti phó ti thủ, Võ Trấn Ti ti thủ chức vụ, khác làm đại dụng. Càn Dương điện chiếu lệnh giống như cự thạch đầu nhập triều đình đầm sâu, kích thích ngàn cơn sóng. Quý Vân Đường vị này thôi động Lương Châu về lại nho đạo để trụ, lấy công huân cùng lao thành nữ quốc, không có chút nào tranh luận mà thẳng vào quyền lực hạch tâm. Trở thành nội các ba vị đại học sĩ một trong, cùng Hoàng Thành thư viện sơn trưởng Trương Hoành Cử, nguyên lễ bộ thượng thư Vương An Chi cùng tồn tại. Vương An Chi tuy mất lễ bộ thượng thư vị trí, thực sự vào các tấn vị đại học sĩ, cùng quý, Trương cùng tờ S và mớn. Tân nhiệm lễ bộ thượng thư Tào Việt thượng vị, để cho không ít quan viên thấy đến mới phương pháp, triều đình bố cục lặng yên biến động. Còn như Thanh Dương hầu Trương Viễn biến động, mặt ngoài nhìn lại sát thực như nội bộ. Dỡ xuống đông cảnh hành doanh phó đô đốc bực này hiện hách quân quyền, lại bảo lưu lại Đông Hán quận trấn thủ sứ căn cơ, Hắc Băng đài cùng Trấn Thiên Ti hạch tâm phó chức, cùng với Võ Trấn Ti ti thủ thực quyền. Cái này có khác phân công bốn chữ, đưa đến vô số ánh mắt giao hội, phỏng đoán phân vân. Chiếu lệnh ban xuống, người sáng suốt đều biết nội các bố cục sơ định liên đối hắn phần dưới viện, địa phương chức vị quan trọng chắc chắn nên đón một vòng tân nhân chuyện thay đổi, một thời gian trong triều đình bên ngoài, kẻ ham muốn nhiều người, thật là một phen vui mừng cảnh tượng. Chính sự đường bên trong, các vị trọng thần thảo luận chính như lửa như đồ. Tân nhiệm nội các đại học sĩ Vương An Chi về dầu trầm âm, Thanh Dương hầu lần này điều chỉnh, nhìn như thu liễm tài năng, kỳ thực lấy lui làm tiến. Võ Trấn Ti ti thủ chuyên ti võ đạo cường giả giám sát, quyền lực cũng không thiểu, kiêm lĩnh Hắc Băng đài, Trấn Thiên ti chức vụ, bệ hạ đối hắn tín trọng y nguyên cực sâu. Cái này có khác phân công ý lão phu nhìn, hơn phân nửa là phải dùng phong duệ, lại mở một đường mới cục. Lại bộ thượng thư Tư Mã Thanh Quang tiếp lời nói, Đông Cảnh mới vừa bình công lâu, có Ninh Quốc công cùng Đông Cảnh đều quân đại tướng tọa trấn là đủ. Thanh Dương hầu trôi này lợi nhận, nên chỉ hướng mới địch. Năm đó hắn tại Tây Bắc Cảnh cùng Yến Quốc Lang Kỵ kết thù kết toán quá sâu, hôm nay nếu để cho hắn tổng lĩnh đối yến chiến sự, thù mới hận cũ cùng nhau chấm dứt, ngược lại là cái tốt đi hướng. Không phải. Binh bộ thượng thư Quách Minh thanh âm vang dội, Ngụy Triệu hai nước mới là Đông Cảnh cái họa tâm phúc. Lương Châu mới phụ, ta Đại Tần quốc vận phóng đại, phải nên thừa thắng đồng tiến. Thanh Dương hầu tinh thông chiến sự, lại là lâm trận phá cục, để cho hắn lĩnh dưới trướng Đông Cảnh đại quân trực đảo Ngụy Triệu, hợp tình hợp lý. Lại nói Đông Cảnh đại quân vốn liền là Thanh Dương hầu chỉnh huấn, Thanh Dương hầu chấp trưởng không phải chính hợp lý. Cũng có người đề xuất dị nghị, Đông Hải tuần liệp tuy công thành, nhưng ma nghiệt khó đảm bảo lại không tới. Để cho Thanh Dương hầu lại đi đốc trấn Đông Biển, bảo vệ ta Đông Cảnh cánh cửa không lo, cũng là ổn thỏa kế sách. Lại hoặc là phái hắn đi Thanh Thiên Châu tòa trấn. Rốt cuộc Thanh Thiên Châu lương thảo, linh cốc liên quan đến nền tảng lập quốc, đại hoàng tử tại cái kia kinh doanh tuy tốt, nếu có Thanh Dương hầu bực này sát phạt quả đoán người tướng tá, càng thêm ổn thỏa. Cho dù là chính sự đường bên trong Đại Tần đỉnh tiêm quan văn, lúc này cũng đối Trương Viễn phân công không biết vì sao. Một bên khác, trấn Thiên Ti trong nha môn, các vị vân quý đại lao suy nghĩ lại có chỗ khác biệt. Trương Linh Hầu Tô Tĩnh đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, Đông Cảnh. Không bên kia đại quân đã thành, không cần đến Trương Thanh Dương trở về áp trận. Thanh Thiên Châu, có đại hoàng tử cùng phu tử tọa trấn, dĩ nhiên vững chắc, hắn đi sợ cũng không có chuyện để làm. Tọa trấn Lương Châu, mới vừa che Triệu thị phụ tử làm anh linh thần tướng, mục trượng thượng tôn các loại thần phục quy thuận, còn có tất yếu sao? Hắn khẽ lắc đầu, lấy Trương Thanh Dương bản sự cùng dạ tâm, nhất định là sông cảng vướng tay chân địa phương đi. Thành Quốc Công Lục Quân vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp, lão phu nghĩ đến rồi vị tiền bối kia mời. Võ An Quân, Dương Thiên Châu kiếm chủng thí luyện. Cái kia kiếm chủng tục truyền là rèn luyện kiếm ý, ma luyện thần hồn nhục thân tuyệt hiểm chi địa, càng có vô số thượng cổ hung kiếm, là đột phá tuyệt hảo thời cơ. Thiên Toàn Kiếm các doanh nguyện toàn tiền bối lúc ấy cũng đề cập qua an bài đệ tử. Hắn đi Dương Thiên Châu, vô cùng có khả năng. Một bên Tần Vô Nhai gật đầu, thấp giọng nói, Trần Châu cũng là khả năng. Nó đất băng phong vạn năm, đại đạo yên lặng lại quỷ dị khôi phục, tình huống phức tạp, bên trong có cổ xưa ma tông di mạch, bên ngoài có tiên đạo rình mò. Thanh Dương hầu thủ đoạn phong phú, liền Phật ma hai đạo lực lượng đều từng điều động, đi Trần Châu làm đại hoàng tử tiếp theo quản lý đi trước mở đường, cũng nói được thông. Đối với Thanh Dương hầu Trương Viễn thủ đoạn, Trấn Thiên Ti bên trong cường giả đều vô cùng kính nể. Bọn họ nhìn thấy, so trong triều quan viên càng sâu xa hơn. Hoàng đế không phải không cần Trương Viễn, mà là đem Trương Viễn dùng tại thích hợp hơn địa phương. Hoàn thành. Thanh Dương hầu phủ. Trong sương phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ, ngăn cách ngoại giới náo động. Triệu Du nhẹ nhàng tựa ở Trương Viễn trong ngực, ngón tay vô ý thức quấn quanh lấy hắn một luồng mạc phát, trong mắt mang theo lo lắng, lần này có phải hay không có thể thêm tại hoàng thành chờ chút ít thời gian sao? Chiếu lệnh bên trong những cái kia danh mục phong phú giữ lại chức vị, để cho nàng trong lòng sinh ra một tia chờ mong. Trương Viễn cảm thụ được trong ngực mềm mại, lại chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, sẽ không quá lâu, rất sắp chạy. Đi đâu? Triệu Du trong lòng căng thẳng, vô ý thức siết chặt nàng ý sam. Dương Thiên Châu. Trương Viễn thanh âm yên lặng mà chắc chắn. Triệu Du đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, Dương Thiên Châu, xa như vậy? Nơi đó tiên ma ngang dọc. Dương Thiên Châu là tiên đạo chiếm cứ chi địa, Đại Tần tuy có âm thầm bố trí, nhưng đối Triệu Du mà nói, nơi đó vẫn như cũ là nguy cơ từ phía ngoài vòng giáo hóa hung địa. Trương Viễn trấn an mà mơn trớn nàng lưng, yên tâm, ta chuyến này có chính sự. Việc này tạm thời không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hắn biết rõ, lấy Triệu Du thân phận hôm nay cùng tại hoàng thành tình cảnh, đã không cần hắn an bài cái gì. Triệu Du nhìn chăm chú hắn thâm thúy trầm tĩnh đôi mắt, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng là hóa thành vô thanh thuận theo cùng tín nhiệm. Nàng sau cùng chỉ là nặng nề gật đầu, đem lo lắng chôn thật sâu vào đáy lòng, ừm. Ba ngày kỳ hạn, thoáng qua liền hết. Đem lại tần hoàng đế đạo thứ hai nặng cân chiếu lệnh ban bố lúc, toàn bộ hoàng thành triệt để bị dẫn bạo. Quân cơ sử, cái này trước đây vẹn vẹn từ Văn Nguyên các đại học sĩ Tôn Kỳ cùng Tây Dương hầu Cơ Lương hai người trèo chống tham nhu cơ cấu, trong lúc đó được đề thăng tới trước nay chưa từng có hạch tâm địa vị. Chiếu lệnh tuyên bố, quân cơ sử mở rộng tới 9 vị quân cơ đại thần. Nguyên thành viên tổ chức Tôn Kỳ, Cơ Lương có thể lưu nhiệm. Mới gia nhập người, bất ngờ bao quát Thanh Dương hầu Trương Viễn, Trấn Tây hầu Âu Dương Tư Tài, Linh Quốc công Hàn Kỳ. Cùng với ba vị ra ngoài tất cả mọi người dự kiến trọng lượng cấp nhân vật. Đại hoàng tử Doanh Đình, Tam hoàng tử Doanh Hiển, Vũ hoàng tử Doanh Lễ. Hoàng tử trực tiếp vào quân cơ. Đây là trước nay chưa từng có cục diện. Bộ nhiệm vừa ra, triều chính xôn xao. Ba vị hoàng tử, đặc biệt là nắm giữ một khối thực quyền đại hoàng tử tham dự cao nhất quân sự quyết sách, mang ý nghĩa hoàng quyền hoạch tâm trực tiếp dính vào quân quốc mơ hồ tuyến ngoài cùng. Mà Thanh Dương hầu Trương Viễn mặc dù thân ở hàng ngũ, nhưng tại ba vị hoàng tử, hai vị quốc hầu, một vị quốc công quang mang phía dưới, hắn vị tựa hồ cũng không hiển hách. Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán, suy đoán vị này chiến công hiển hách hầu gia có hay không tại một vòng mới quyền lực tẩy bài bên trong bị biến tướng ra không. Rốt cuộc quân cơ đại thần trọng tại mưu nghị, mà không trực tiếp thống binh. Nhưng mà quân cơ sử vừa mới thành lập, liền cho thấy hắn tồn tại giá trị cùng lôi đỉnh cổ tay. Lần thứ nhất nghị sự sau đó, từ 9 vị quân cơ đại thần liên tự chỉnh quân chính sách hỏa tốc ra lò, hắn hoạch tâm sách lược càng là chấn động bát phương, đông công Ngụy Triệu, bên ngoài ép Trần Châu. Cụ thể bố trí rõ ràng mà to lớn. Đông Cảnh chủ công, từ Ninh Quốc công Hàn Kỳ tự thân tọa trấn Đông Cảnh, thống soái Đông Hãn, Đông Bình các loại Đông Cảnh hành doanh chủ lực, chỉ huy đông tiến, mục tiêu trực chỉ Ngụy, Triệu hai nước. Đây là Trương Viễn từng phân chiến, chảy máu đất hai, hôm nay đem nhấc lên ngập trời chiến hỏa. Thanh Thiên Châu trợ giúp Bắc Kích, tại Thanh Thiên Châu trưởng khống lương thảo, trấn an dân tâm đại hoàng tử Doanh Đinh, phối hợp tác chiến toàn cục, dẫn bộ phận tinh nhuệ Bắc Cảnh trưởng thành đại quân xuôi nam, tiến vào Trần Châu. Cử động lần này đã là tạo áp lực Trần Châu địa phương thế lực, chặt đứt khả năng viện trợ Ngụy Triệu bên ngoài thông đạo, cũng là tương lai quản lý hoặc tiến một bước hoạt động đánh xuống phần đệm. Tây Bắc uy hiếp phối hợp tác chiến, mới vào quân cơ, cũng đem đi nhậm chức Tây Bắc ngũ hoàng tử Doanh Lễ, gánh vác trách nhiệm, linh Tây Bắc quân chủ lực, binh phong nhắm vào Yến quốc một bên. Tam hoàng tử Doanh Hiển đi tới Nam Cảnh, chấp trưởng trăm vạn đại quân, đồng thời uy hiếp cùng Tây Bắc giáp giới Thanh Thiên vực cùng Bình Xung vực. Cái này hai vực thái độ không rõ, cần cường lực chấn nhiếp để phòng hắn dị động. Đại Tần tại Lương Châu quy thuận, quốc vận bước lên thời khắc, ngang nhiên lựa chọn ba mặt xuất kích. Phong mang tất lộ, khí thôn vạn dặm như hổ. Phần này đảm phách cùng hùng tâm, đè xuống tất cả liên quan tới Trương Viễn có hay không bị giá không suy đoán. Mọi người rốt cuộc minh bạch, tăng cường quân bị cơ, nạp hoàng tử, định tam tuyến, đây là toàn bộ đế quốc cố máy chiến tranh tiến vào hiệu suất cao nhất vận chuyển trạng thái tiêu chí. Thanh Dương hầu Trương Viễn vẫn là quân cơ chín thần một trong, là đài này to lớn trong cơ khí hết sức quan trọng hạch tâm bộ kiện, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này to lớn tam tuyến chiến lược hấp dẫn, tập trung ở chiến trường tiền tuyến. Mà liên tại hoàng thành làm quân cơ sử cùng ba mặt công phạt kế sách nghị luận ở Mỹ, nhân tâm khuấy động thời điểm, Thanh Dương hầu phủ chỗ sâu bên trong sớm đã không có mưa hay. Thanh Thiên Châu, tòa nào đó mây mù lượn lờ ngọn núi hiểm trở trong truyền thống trận, ánh sáng nhạt chợt lóe. Thân mang bình thường màu đen kinh trang, thu liễm toàn thân khí cơ Trương Viễn, dĩ nhiên đạp chân mảnh này linh khí càng thêm vung thả, uy tắc cũng càng làm quỷ dị dị vực đất này. Tiên đạo tông môn cường đại khí tức gần ẩn bao phủ tứ phương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa luồng kiếm khí này ngút trời, phảng phất có vô số hung thú ẩn nút liên miên tuyệt lĩnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Kia là Đại Hà Kiếm Tông phương hướng. Dương Thiên Châu, Đại Hà Kiếm vực. Dương Thiên Châu, mảnh này tiên ma sen lẫn mênh mông chi địa, hắn bố cục lấy tam đại thế lực chân bạc mà đứng. Đông Phương đứng sừng sững lấy tiên minh, lấy Thái Hư kiếm các phiêu miểu thanh khí, cùng bạn tiếp phủ tông xâm nghiêm phủ lục cầm đầu. Hội tụ Thiên Đan Tông các loại rất nhiều lớn nhỏ tông môn, tự xưng là chính thống, chấp trưởng các côn, quan sát phàm trần như sâu kiến. Tây Phương nhưng là ngoại vực ma quận. Vô tận ngoại vực tà ma, hóa thành quần quần ma đảo cùng u thâm hang ổ, cùng tiên minh đối kháng mấy vạn năm, thường có xung đột, nhuộm đỏ ngàn dặm trời xanh. Mà tại tiên ma rằng có khe hẹp bên trong, tồn tại lập trường siêu nhiên bên trong lập phái. Thiên toàn kiếm các lấy rèn luyện tại hung sát chi địa cương liệt kiếm ý nghe tiếng, Đại Hà kiếm tông là dẫn hạo đặng giang hà tư thế vào kiếm đạo. Còn có cái khác gần thế cổ tông hoặc tán tu đạo phủ, bọn họ không phụ thuộc bất kỳ bên nào, làm việc tự có chuẩn mực, nhất tâm truy cầu kiếm đạo cực hạn cùng tông môn truyền thừa. Tại cái này ba cố quái vật khổng lồ âm ảnh phía dưới, nhỏ yếu thế lực như lục bình theo đợt, sinh tồn liên tục khó khăn. Toàn bộ Dương Thiên Châu bên trên, hung hiểm nhất cũng dụ người nhất, chính là vị kia tại đại lục trung tâm nội địa, kiếm chủng. Tương truyền kia là thượng cổ thần ma đại chiến phía sau còn sót lại to lớn di hải biến thành, thì sơn huyết hải trải qua ước vạn năm ngưng tụ, hình thành một mảnh vĩnh hằng tràn ngập hung sát huyết vụ, cả ngày như tia chớp lôi mình tuyệt vực. Mười vạn thanh hình thái khác nhau, sát khí ngút trời hung kiếm sâu sâu cắm ở như ngưng huyết một dạng đỏ sẫm đất đai bên trên. Những này hung kiếm hoặc là thần ma tàn binh, hoặc là người chết trận ý chí cùng oán sát chỗ ngưng, mỗi một trôi đều ẩn chứa phá toái hư không lực lượng kinh khủng cùng kiệt ngạo bất tuần khí hồn. Kiếm chủng là Dương Thiên Châu công nhận tới hiểm cấm khu, nhập giả cửu tử nhất sinh, vạn kiếm phệ hồn. Nhưng cũng là rèn luyện kiếm tâm, ma luyện thần hồn, tìm câu đột phá trung cực lò luyện. Tin đồn có thể chân chính thu phục trong đó một thanh hung kiếm người, liền có thể dẫn động bên trong ẩn chứa phá toái hư không lực lượng, đặt vào vô thượng kiếm đạo đỉnh phong. Trương Viễn Tân mang một bộ không đáng chú ý màu đen kình trang, bước lên Đại Hà kiếm tông cái kia xuyên thẳng vân tiêu vạn trượng tầng mây. Gió núi lạnh thấu xương, thổi lên hắn trên trán tóc đen, lộ ra trầm tĩnh như vực sâu đôi mắt. Ngay tại hắn mới vừa đạp vào cuối cùng một cấp thềm đá lúc, dị biến nảy sinh. Tây phương chân trời, một đầu kéo dài nghìn dặm ô hế huyết hà đột nhiên hiện hình, mang theo khiến người buồn nôn tanh sắc khí, giống như nghiệt long quần quần gào thét, hướng về Đông Phương Tiên Minh nội địa mạnh mẽ đánh tới. Gần như đồng thời, Đông Phương chân trời thanh khí tràn ngập, Thái Hư kiếm các phương hướng vô số đạo rực rỡ kiếm quang hợp lưu, hóa thành một mặt vắt ngang chân trời màu xanh cự thuẫn. Huyết hà như nện, cự thuẫn như núi. Ầm, ầm. Khó có thể tưởng tượng cự nổ tiếng vang thấu triệt bất tiêu. Màu máu dòng lũ cùng màu xanh bích chướng mãnh liệt xông tới. Nổ tung sóng xung kích vỡ nát rồi đầy trời mây trôi, đảo loạn rồi thiên tượng, đem phía dưới ngàn dặm non sông đều bao phủ tại màu đỏ thấm sen lẫn tận thế quang ảnh bên trong. Cùng bạo loạn lưu quét qua Đại Hà kiếm tông trên không, kích thích hộ sơn đại trận tầng tầng gợn sóng. Trương Viễn chỉ là hờ hững dương mắt liếc xuống chân trời cái này kinh thế hai tục tiên ma giao phòng, liền thu hồi ánh mắt, giống như chỉ là lướt qua một trận bình thường thanh phong. Đại Hà kiếm tông, không ngờ chớ bảo. Sơn môn phía trước, thanh âm vang lên. Chương 795, trọng kiếm đoạn đảo chương 795, trọng kiếm đoạn đảo Trương Viễn ngẩng đầu, giữa ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cái ô trầm trầm huyền thiết lệnh bài vô thanh trượt vào lòng bàn tay, trên đó in cổ điển sông trước cùng một đạo lao nhanh sóng lớn vết kiếm ân ký. Phụ gia trung trưởng bối chi mệnh, tới trước bái tại Lý Mộ Bạch tiền bối môn hạ. Đại Hà kiếm tông trưởng lão Lý Mộ Bạch tặng cho bằng chứng. Lệnh bài hiển lộ trong ngay mắt, phụ trách trấn giữ sơn môn hai tên Đại Hà kiếm tông đệ tử con ngươi đột nhiên co rút lại như mũi châm. Bọn họ nhìn chằm chằm lệnh bài, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kính sợ, thậm chí thanh âm đều mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Đây là Mộ Bạch sư thúc, ký danh đệ tử hiến." Hai người lẫn nhau, nhanh chóng không người bên cạnh để cho. Tôn giá, xin mời đi theo ta. Xuyên qua tràn ngập linh vụ tầng tầng địa cát, Trương Viễn bị mang tới tông môn khu vực trung tâm, lướt sóng bình. Đây là một mảnh từ cực lớn đá xanh lát thành, biên giới bị nước chảy bờn quanh bình đài. Nước trên mặt đất hơi mờ mịt, ẩn có lưu động gợn nước một dạng tự nhiên kiếm ý, là các đệ tử thường ngày diễn võ nộ kiếm chỗ. Lúc này, mười mấy tên thân mang màu xanh đen có theo sóng lớn hoa văn đạo bảo đệ tử đang top 5 top 3 tụ tại một nơi, hoặc tĩnh tâm nộ kiếm, hoặc giao lưu tâm đắc. Trương Viễn xuất hiện, đặc biệt là thủ sơn đệ tử cẩn thận từng ly từng tí dẫn hắn một cái ngoại nhân trực tiếp hướng đi chấp sự đường phương hướng, lập tức đưa tới tất cả mọi người liếc mắt. Một vị thanh niên giơ tay lên một chiêu, thủ sơn đệ tử liền đội vàng tiến lên nói tầm vài câu. Cái kia thanh niên trong đôi mắt lộ ra tinh quang, nhìn hướng Trương Viễn. "Ừm." Phá vào cảnh. Bái tại mộ Bạch sư thúc môn hạ làm đệ tử. Suy, cách đó không xa, một tên trước ngực linh kiếm, khuôn mặt tiêu căng đệ tử phát ra một tiếng do nét cười nhạo, ánh mắt khinh miệt quét qua Trương Viễn, chỉ là mới vào đại tông sư, chẳng lẽ nhà nào tặng lấy tiếng phế vật, gặp may à. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một tấm bên cạnh cái bàn đá, một mực nhắm mắt đả tọa một tên huyền y thanh niên chậm rãi mở mắt ra. Người này gánh vác một thanh rộng nhận trọng kiếm cùng ba thanh hình thái khác nhau, chảy xuôi như sóng nước trường kiếm, khí tức trầm ngưng như đầm sâu, bất ngờ đã đạt đại tông sư đệ tam cảnh đỉnh phong. Hắn chính là Đại Hà kiếm tông thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất một trong, Lăng Hạo. Lăng Hạo ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt rồi Trương Viễn trong tay huyền thiết lệnh bài, lông mày khó mà nhận ra mà nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang cùng lo nghĩ. Hắn cũng không mở miệng, nhưng cái kia vô thanh dò xét lại so bất kỳ cái gì lạnh nói càng thêm đâm người. Trong đám người bắt đầu vang lên vụ vụ trùng nghị. Mộ Bạch sư thúc Vân Du nhiều năm, lại thu rồi ký danh đệ tử. Chưa từng nghe, lai lịch người này không rõ. Hừ, nhìn hắn cái kia khí tức thường thường bộ dáng, sợ không phải đại tần xếp vào qua tới quân cờ. Đúng đấy, những năm này Ung Thiên Châu bên trên càng phát ra nhúng tay chúng ta tiên đạo sự việc. Câu nói này tốc độ nói cực nhanh, thanh âm ép tới cực thấp, lại như độc châm một dạng tinh chuẩn mà đâm về Trương Viễn bối cảnh, mang theo nồng đậm nghi ngờ cùng bài xích. Trương Viễn ngược lại là không thèm để ý chút nào, theo dẫn đường đệ tử đi gặp Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch đối Trương Viễn rất là khách khí. Nói thật, luận đến kiếm ý thuần túy cảnh giới cùng tiềm lực, Lý Mộ Bạch có thể cảm giác được Trương Viễn cái kia ẩn sâu mũi nhọn cùng mình năm đó cỡ nào tương tự, thậm chí càng hơn một bậc. Còn như loại kia ở chiến trường ma luyện ra sát phạt khí độ cùng vĩ mô lực khống chế, càng là hắn không có. Không thể không thừa nhận, đại tần thổ nhưỡng có thể bồi dưỡng ra bực này kỳ tài. Thanh Dương, ngươi lấy đao đạo chi cơ tới ta Đại Hà kiếm tông, cầu thị dung mà không vứt bỏ. Nếu như thế, sông lớn kiếm vực bên trong, truyền thừa từ Thích Học Viện. Kiếm ý thông sông lớn, cũng thông sông biển. Ngày khác ngươi nếu có thể đem đao hồn hóa vào ở đây sông lớn, chính là đối sông lớn kiếm đạo tốt nhất quà tặng. Đại tần chấp trưởng quân cơ Thanh Dương hầu tự mình đến Đại Hà kiếm tông, còn tại hắn Lý Mộ Bạch tọa hạ tu hành. Đối với Lý Mộ Bạch dạng này truy tìm kiếm đạo cực hạn cường giả tới nói, cái này không chỉ có là một phần hương hòa tình, càng là một cái quan sát dị đạo giao tụ, chứng minh bản thân sông lớn tuyệt hảo thời cơ. Tiền bối chỗ kỳ, đao hồn vào sóng lúc, tự có văn vọng. Trương Viễn ôm quyền mở miệng. Lý Mộ Bạch gật gật đầu, nhìn xem Trương Viễn tại đệ tử chấp sự dẫn dắt xuống đi ra. Trương Viễn đã lưu tại Đại Hà kiếm tông, đương nhiên phải nhận lấy đệ tử áo bào bội kiếm. Đại Hà kiếm tông, chấp sự đường. Bước vào cổ điện trang nghiêm chấp sự đường, một cỗ ẩm ướt thủy khí cùng trầm một hỗn hợp khí tức phả vào mặt. Phòng khách bên trong tọa trấn chấp sự là vị động huyền cảnh trung niên tu sĩ, hắn dương mắt nhìn Trương Viễn, ánh mắt quét qua viên kia ấn có sóng lớn huyền thiết lệnh bài lúc, không hề bận tâm trên mặt rốt cục lướt qua một tia nghiêm trọng. Đệ tử bảo, thân phận lệnh bài, Đại Hà kiếm tông cơ sở giới luật sách. Chấp sự thanh âm tấm phẳng, đầu ngón tay chỉ một cái, một kiện gãy điệp chỉnh tề, ống tay áo có thêu màu bạc gợn sóng hoa văn màu đen đệ tử bảo liền bay về phía Trương Viễn. Tiếp theo, hắn đưa tay chỉ hướng đường bên cạnh một hàng bày đầy muôn hình muôn vẻ, hoặc nhẹ linh hoặc nặng nghề trường kiếm giá binh khí, sông lớn lấy kiếm vi tôn. Mới nhập môn đệ tử, nhưng tại cái này không nhậm tuyển một thanh tiện tay linh kiếm, nhỏ máu là cấn, làm hộ thân cùng tập luyện sử dụng. Sắc bén cùng trầm ngưng kiếm khí từ kiếm trên kệ ẩn ẩn lộ ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, hiển nhiên đều là phẩm cấp không tầm thường hạ phẩm, trung phẩm linh kiếm. Nhưng mà, Trương Viễn tiếp lấy đệ tử bảo, nhìn cũng không nhìn cái kia đầy khung hàn quang lập lòe trường kiếm, yên tĩnh nơi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, ta không sử dụng kiếm. Chấp sự đường bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền không khí giống như đều đọc lại. Cái kia chấp sự chuẩn bị chỉ hướng mộ thanh trường kiếm ngón tay cứng lại ở giữa không trung, trên mặt tấm phẳng biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện vết rách, từ kinh ngạc chuyển hướng ngạc nhiên, sau cùng hóa thành khó có thể lý giải được cứng đờ. Tại Đại Hà kiếm tông, cự tuyệt dùng kiếm. Cái này tại gần ngàn năm tới chỉ sợ vẫn là đầu một lần. Ngươi, nói cái gì? Chấp sự gần như cho là mình nghe lầm. Ta tự ý đao. Trương Viễn lặp lại một lần, ngữ khí không thể nghi ngờ. Chấp sự khỏe miệng co giật rồi một chút, trong mắt trịnh trọng nhanh chóng rút đi, cướp lấy là một tia bị mạo phạm không vui cùng hoang đường. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ tại kiềm nén lửa giận, sau cùng đống nhiên vùng tay áo bảo, thử. Hoang đường. Đại Hà kiếm tông, há có nhập môn đệ tử chống cự chấp kiếm lý lẽ? Quả là chưa từng nghe thấy. Nhưng trở ngại viên kia lệnh bài, hắn cuối cùng không thể trực tiếp đem người đánh ra ngoài. Ánh mắt của hắn âm trầm tại trong nội đường tuần sát một vòng, sau cùng dừng lại trong góc một cái che kín cho bụi ụ đá bên trên. Nơi đó đặt ngang một thanh gần như cùng ụ đá hòa làm một thể, toàn thân đen kịt, nặng nề vô phòng, dáng như cánh cửa cực lớn binh khí. Hắn cuối cùng mang theo mảnh vỡ, tựa hồ là cái nào đó vũ khí hạng nặng một bộ phận. Đây là đoạn đạo. Chấp sự lạnh lùng nói, phất tay đem cái kia binh khí lăng không nắm lên, nặng nề ngừng lại tại Trương Viễn trước mặt trên mặt đất, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Vật này không rõ lai lịch, nặng như ngàn tấn, chậm chạp không chịu nổi, không kiếm không đao, linh tính gần như tại vô. Là khố phòng lâu năm vật cũ. Đã ngươi khăng khăng không cần linh kiếm, liền lấy vật này cho đủ số. Xem như đao dùng đi. Cuối cùng ba chữ mang theo dày đặc giọng địa mai ý vị. Cái này đoạn đào nặng nghề dị thường, không thần lực người khó dùng, lại không có chút nào kiếm chi linh vận, tại chấp sự xem tới, cho Trương Viễn đơn thuần nhục nhã cùng qua loa. Trương Viễn ánh mắt đạm mạc, cũng không để ý chấp sự thái độ. Ánh mắt của hắn quét qua cái kia đen kịt nặng nghề đoạn đào cũng không đưa tay đón, mà là lăng không một chảo. Bù bù, một cỗ vô hình tràn trề cự lực lăng không tạo ra, vững vàng chiếm lấy cái kia nặng nghề binh khí. Tại chấp sự kinh nghi bất định ánh mắt bên trong, Trương Viễn chỉ là tùy tính mà một tay nắm chặt cái kia to lệ đoạn thanh chỗ, cổ tay nhìn như tùy ý mà nhẹ nhàng lắc một cái. Ầm, ầm. Một cỗ kinh khủng cương phong trong nháy mắt lấy Trương Viễn làm trung tâm nổ bể ra tới. Đây không phải là tinh diệu kiếm phong, mà là thuần túy, bá đạo, ngang ngược tới cực điểm lực lượng phong bạo. Cùng manh sóng khí giống như thực chất vòi rồng, mang theo ngột ngạt gào thét, mạnh mẽ xung kích hướng bốn phía. Cứng rắn vô cùng lướt sóng bình nền đá xanh, tại hắn dưới chân rắc rắc một tiếng, lại trong nháy mắt lan tràn ra một mảnh dày đặc như mạng nhện sâu sâu vết rách. Phong bạo lắng lại, Trương Viễn một tay xách theo trôi này cánh cửa một dạng đoạn đào giống như ước lượng một cái dâm dạng. Hắn hơi nhận biết rồi một chút trong tay truyền tới chịu nặng thật dày cảm giác, khẽ bước cằm, phun ra hai cái đánh giá, không sai, đủ nặng. Chấp sự con ngươi địa chấn, đứng chết chân tại chỗ. Bên cạnh cái bàn đá một mực mật thiết chú ý Lăng Hạo, nhắm lại trong hai mắt cái tia chia kiên kỵ trong nháy mắt hóa thành ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia chính hắn cũng không phát giác hồi hộp. Lúc trước chào phúng những đệ tử kia, càng là không tự chủ được hoảng sợ lui lại mấy bước, nhìn xem cái kia giống mạng nhện mặt đất vết rách, giống như thấy đến một loại nào đó hung thú dấu chân. Cả sảnh đường tĩnh lặng vô thanh. Kế tiếp 3 ngày, Trương Viễn cũng không nóng lòng hiện ra võ nghệ hoặc cùng người bắt chuyện, mà là trực tiếp một đầu đâm vào rồi Đại Hà kiếm tông truyền thừa thâm hậu thương lăng cát. Mênh mông biển khói ngọc giản, hiện lên hoàng cổ cuốn, sóng nước thác cấn khắp đá tràn ngập chỗ này tràn ngập thủy khí không gian. Đệ tử tầm thường tiến vào nơi đây, thường thường cần ngưng thần tĩnh khí, tính sợ chậm rãi chọn lựa cùng mình cảm ngộ tương khế thủy chi ý cảnh tham ngộ. Trương Viễn lùi bước dày không ngừng. Thân ảnh tại từng dãy chạy xuôi nồng đậm thủy nguyên linh khí giá sách gian nhanh chóng xuyên thẳng. Đầu ngón tay giống như kích động như nước chảy phất qua những cái kia ghi lại sông lớn kiếm đạo tinh yếu ngàn trượng sóng cuốn. Sau cùng, hắn dừng bước tại một tòa cực lớn màu xanh đậm đá ngầm bích phía trước. Trên vách tự nhiên vết nước cuốn lượn chảy xuôi, thủy khí mờ mịt, phảng phất có tiếng sóng chật chật. Hắn hoạch tâm đường vân chính là Đại Hà kiếm tông bí truyền đỉnh cấp chân ý một trong, Thương Lãng vô tận kiếm phổ chân ý khắc đá. Cái này phổ chú trọng ý cảnh kéo dài vô tận, kiếm thế như sông biển địa sóng, tu luyện tâm bảo, không thiên nhân hợp nhất tâm cảnh người khó mà được thứ ba vị. Trương Viễn đứng yên không động, ánh mắt trầm tĩnh mà quét qua vách đá bên trên giống như vĩnh viễn không khô cạn, tuần hoàn qua lại thủy chi quy tích. Bích phía trước ngọc giản tường thuật dẫn nước thế, hóa kiếm ý quan khiếu pháp môn, mỗi một câu đều giống như ẩn chứa vòng xoáy mạch nước ngầm. Nhưng mà, hắn chỉ dùng cực ngắn thời gian liền đã duyệt tận. Tại hắn con ngươi tâm chỗ sâu, Minh Vương chấn thế kim luân hư ảnh cực kỳ mịt mờ lóe lên một cái rồi biến mất, mượn vẻ hồn luân trường khống, phân tích hồn phách cùng đại đạo dấu vết lực lượng. Thương Lãng vô tận kiếm phổ ý cảnh lưu chuyển, thủy nguyên cộng minh phương pháp, điện sóng hóa kiếm chi tinh túy, như bị vô hình dòng nước lớn cọ rửa mở mê vụ, trong nháy mắt khắc ấn tại tâm biển. Sớm đã dung nhập hắn võ đạo sơn hà đại thế căn cơ, như tìm được rồi mới dâng trào đường sông, một cách tự nhiên đem cái này mênh mông kiếm ý đưa vào hắn hùng hồn cấu giá bên trong. Long tượng trấn ngục, cũng trấn sơn hà. Minh Vương trấn thế, càng trấn thiên địa. Đột nhiên 3 ngày đi qua, đã ngầm bích phía trước, Trương Viễn chậm rãi nâng tay phải lên, thủ trưởng hư nắm như chấp vô hình độ bật. Hắn cũng không thôi động chút nào chân nguyên hoặc kiếm ý, thủ trưởng chỉ là tại không trung như chậm thực nhanh mà vạch ra một đạo nhìn như thật thà không có gì lạ, nhưng lại ẩn hàm nguyên tâm khó lường quy tích, như dẫn động suối lưu hợp biển, lại như sông lớn sơ khai. Quy tích cuối cùng, khí cơ ẩn ẩn chỉ hướng Thương Lãng các chỗ sâu một khối dùng cho trắc nghiệm đệ tử đối thủy chi ý cảnh cộng minh cường độ vạn năm định nguyên thạch cổ. Bù bù, một tiếng trầm thấp như biển sâu gợn sóng cộng minh nổ vang. Bên ngoài hơn 10 trượng cái kia chân vuông có hơn 1 trượng vuông viên, vẻ mặt sáng bóng chân trượt như gương, bình thường kiếm khí khó thương cổ xưa thạch cổ lại đột nhiên chấn động. Ở trung tâm, một đạo rõ ràng vết lõm vô thành hiện, sâu đến khoảng tấc. Hắn biên giới cũng không phải là bóng loáng như cấp thiết, ngược lại mang theo thủy triều cọ rửa tự nhiên hoa văn, một cỗ nặng nề như đáy vực, kéo dài như chạy xiết bàng bạc thủy ý ngưng tụ trong đó, thật lâu không ngừng. Cái này, Thương Lãng các chỗ sâu, một vị như cùng chúng quanh thủy khí hòa làm một thể phòng thủ lão đạo đống nhiên mở ra nhắm lại hai mắt. Đục ngầu đôi mắt chỗ sâu tinh quang đại phóng, giống như đột nhiên xuyên tấu mê vụ đăng tháp, gắt gao khóa chặt rồi cái kia thạch cổ vết lõm cùng thủ trưởng hư nắm chậm rãi thả xuống trên biển. Môi hắn vô thanh khép mở, kinh hãi không hiểu, 3 ngày lại dẫn định nguyên thạch cổ cộng minh, hiện Thương Lãng vô tận hình ảnh. Người này chi ngộ tính, cùng kiếm ý thân phù hợp. Trương Viễn tại Thương Lãng các dị thường cử động, đưa tới đệ tử tinh anh chú ý một cỗ hôn tạm khương phục, nhìn trộm cùng đỏ sức bầu không khí lặng yên phun trào. Vào tông ngày thứ tư hoàng hôn sơ lâm, đem Trương Viễn rời đi Thương Lãng các lúc, một đạo thân phụ bà thanh hình thái khác nhau, sóng ánh sáng lưu chuyển thủy làm trường kiếm thân ảnh vừa ngăn tại rồi hắn đường đi bên trên. Chính là phía trước tại lướt sóng bình bên trên ánh mắt ngưng trọng Lăng Hạo. Trên mặt hắn gạt ra mỉm cười, chắp tay nói, "Trương sư đệ mấy ngày nay trầm tâm cảm ngộ, khiến người khâm phục. Sư minh ta hôm nay thiết kế đón khách tiệc rượu vì sư đệ tẩy trần, cần phải đến dự. Các vị đồng môn đều tại, cũng tốt hướng sư đệ linh giáo một hai." Lời nói nhìn như nhiệt tình, kỳ thực lấy đồng môn thân phận đem Trương Viễn giữ lấy. Trương Viễn ánh mắt quét qua Lăng Hạo, cùng phía sau hắn ẩn ẩn xuất hiện mấy tên khí tức không yếu đệ tử, ánh mắt không hề bận tâm, dẫn đường. Một tòa nằm ở thác nước bên cạnh Lâm Thủy Tinh Xá bên trong, lửa đèn tỏa ra lăn tăn thủy quang. Bàn ngọc bên trên bày biện linh truyền rượu ngon cùng thủy vực kỳ trân. 7-8 vị thân mang huyền thanh dạng sóng đạo bảo đệ tử tinh anh dĩ nhiên ngồi xuống. Bầu không khí nhìn như nhiệt liệt, nhưng Trương Viễn bước vào trong mấy mắt, quang xoay sở gian thanh âm giống như đọc lại một chút. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, mang theo dò xét cùng hiếu kỳ. Diệu qua 2 tuần, một tên từng tại lướt sóng bình mở miệng niệm ai, thân hình có chút cường tráng hắn tử đột nhiên lên, vươn một chén rượu, cười lấy hướng đi Trương Viễn, "Trương sư đệ thật là ngộ tính kinh người a. Bất quá vào ta Đại Hà Kiếm Tông, cuối cùng phải rơi vào cái này kiếm một chữ này bên trên. Đến, cùng sư huynh qua mấy chiều, cho tất cả mọi người mở mắt một chút, cũng để cho chúng ta kiến thức một chút mộ Bạch sư thúc ưu ái đệ tử, có cỡ nào tinh diệu thủy chi kiếm đạo. Chính là, Trương sư đệ bộc lộ tài năng đi." Điểm đến là dừng, giúp trợ hứng. Tiếng phụ họa nổi lên bốn phía, ánh mắt sáng rực. Lời còn chưa dứt, cái kia cường tráng hán tử nụ cười trên mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt lệ khí chợt lóe. Trong tay chén ngọc cạch mà bốc nát, một cỗ âm nhu như đáy nước mạch nước ngầm, lại ẩn dấu cuồng bạo xé rách lực lượng kiếm cương bỗng nhiên mà phát. Ô, một đạo u ám trầm ngưng, vô thanh vô thức, hình như trong nước lốc xoáy quỷ dị kiếm quang, lại theo hắn lật trường gấp đẩy, đâm thẳng Trương Viễn ngực bụng yếu huyệt. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí đều giống như bị cuốn vào vô hình vòng xoáy, sền sệt trì trệ, chính là hắn áp đáy hòm âm độc sát chiêu nghịch vòng xoáy cơn xoáy tay. Động nguyên cảnh đỉnh phong tu vi phối cái này quỷ bí kiếm thế, đại tông sư cảnh sơ kỳ cũng khó chính diện chọi cứng. Trong chớp mắt, Trương Viễn thậm chí chưa hề đứng lên. Hắn chỉ là khoác lên bên cạnh thân trôi này đèn kịt nặng nề đoạn đảo trọng kiếm to lệ đoạn thanh bên trên tay phải, cổ tay lấy mắt thường gần như vô pháp bắt giữ nhỏ bé biên độ, hướng ra phía ngoài một đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh cửa kia một dạng đen nhánh vật nặng, giống như được trao cho rồi mênh mông nước phách hồn phách, đột nhiên thức tỉnh. Nó lấy một loại vụng về nhưng lại bá đạo đến không thể nghi ngờ quy tích, ngang nhiên lên tiếp. Không có tinh diệu đó nữa, không có kiếm khí khuấy động, chỉ có tuyệt đối, nặng nề, không thể địch nổi, ngăn cản. Giống như cô sơn núi nên sóng lớn, giống như để trụ lập trung lưu. Cực lớn tức thân phá vỡ cái kia âm nhu kiếm cương lốc xoáy, phát ra ngột ngạt như trọng truy nhập vào đầm sâu tiếng va đập. Đùng, một tiếng chấn nhân tâm phách, như nước đáy sấm rền tiếng vang. Cái kia cường tráng hán tử trên mặt hung hãn biểu lộ trong nháy mắt và mẹo, hóa thành kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đem hết toàn lực thôi phát âm nhu kiếm cương đụng phải một mảnh ngưng kết vạn năm vô tận nước động. Không, là so nước động càng đáng sợ vô ngân trong nhạc. Tất cả vòng xoáy lực lượng như bùn trâu vào biển, sung mãn không thể chống đỡ cự lực phản chấn mà quay về, giữa ngực bụng hộ thể cương khí giống như bọt biển một dạng vỡ vụn. Vũ tạng lục phủ bị cự lực đống nhiên khuấy thành một đoàn gai rối. Hắn thậm chí tới không kịp hừ một tiếng, khôi ngô thân thể liền tượng một cái phá bao bố một dạng, bị cái kia không thể kháng cự lực lượng đánh bay ra ngoài. Chương 796, lần này đi huyết hải, đem lấy vạn quân thủy phách, mở cái này hải nhạc chi phong. Chương 796, lần này đi huyết hải, đem lấy vạn quân thủy phách, mở cái này hải nhạc chi phong. Rào rào, ầm ầm, liên tục va sụp rồi lâm thủy tinh xá lan can, ngã vào phía dưới nổ vang thác nước dòng nước xiết bên trong, tóe lên mảng lớn bọt nước, bị mãnh liệt dòng nước mang theo lấy lao xuống đầm sâu. Không rõ sống chết, tĩnh lặng, tuyệt đối tĩnh lặng, chỉ có thác nước va chạm đáy đầm cực lớn tiếng nổ đang nhắc nhở mọi người, phát sinh trước mắt tất cả cũng không phải là ảo giác. Phía trước một hơi còn tại ồn ào các đệ tử, biểu hiện trên mặt triệt để ngưng kết, trong mắt sốt ruột trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng ngốc trệ thay thế. Chén rượu lỡ tay rơi xuống tiếng vỡ vụn đặc biệt chói tai. Toàn bộ lâm thủy tinh xá lại không huyên áo, chỉ có tiếng nước nổ vang cùng cái kia dưới hồ sâu du truyền đến như có như không rên rỉ, giống như đòi mạng thấp nói. Lăng Hạo trên mặt giả vờ trong nháy mắt hóa thành băng lãnh âm trầm. Một cỗ nội ý hỗn hợp có đối cái kia lực lượng kinh khủng tâm sợ bay thẳng trên đỉnh đầu. Hắn đông nhiên lên, toàn thân lăng lệ đại tông sư tầng 2 đỉnh phong kiếm khí ầm vang một phát, đưa đến thác nước giọt nước vàng khắp nơi. Trương Viễn, ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi. Lăng Hạo thanh âm như hàn tuyền kích thạch, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Viễn. Đồng môn luật bàn, lại động cái này ngoan thủ. Xem ta Đại Hà Kiếm Tông môn quy là vật gì? Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kinh sợ. Việc này ta sẽ bẩm báo trưởng lão, còn như hiện tại, cho ta cân nhắc một chút, ngươi đến cùng dựa cái gì để cho mộ Bạch sư thúc mắt xanh tăng theo cấp số cậu? Lăng Hạo lời còn chưa dứt, phía sau ba thanh thủy làm trưởng kiếm đã hóa thành ba đạo gào thét nộ giao kiếm quang, ôm bọc lấy đại tông sư tầng 2 bảng bạc kiếm cương lao thẳng tới Trương Viễn. Kiếm quang chưa đến, trong tinh xá dòng nước đã bị kiếm khí dẫn động, ngưng tụ thành mấy chục đạo vòng xoáy gai nhọn phong kín Trương Viễn đường lui. Trương Viễn tay phải vẫn đặt tại đen kịt trọng xích đoạn đảo đoạn thanh bên trên, thân hình vững như đá ngầm. Đối mặt rào sát mà tới kiếm quang vòng xoáy, cổ tay hắn đột nhiên chấn động. Ầm. Trọng xích đoạn đảo thông suốt nhấc lên một mảnh trầm hồn như vực sâu màu mực cương sóng. Không có tinh diệu kiếm chiêu, chỉ có thuần túy, mang theo vạn quân thủy phách hành kích. Thức thân xé liệt không khí nổ vang ép qua rồi kiếm ngầm, cuồng bạo lực lượng trực tiếp đụng nát phong tỏa dòng xoáy, ngang nhiên đụng vào ba đạo kiếm dao. Ken, ken, giang giác, kim thiết nổ đùng chợt hưởng. Hai thanh thủy lam trường kiếm rên rỉ bay rất ra ngoài, thứ ba thanh lại bị ngạnh sinh sinh đụng gãy. Lăng Hạo như bị sét đánh, miệng hổ nổ tung máu me đầm địa, lão đảo nhanh lùi lại va sụp nửa mặt tường đá, trong mắt đều là kinh hãi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tam giang chia song kiếm lại ngăn không được đối phương một cái ngang ngược thức quét. Trương Viễn thu thức mà đứng, huyền bào không hư hại chút nào. Hắn không nhìn xung quanh tĩnh lặng ánh mắt cùng Lăng Hạo trắng xanh mặt, chỉ để lại nhàn nhạt một câu, trọng kiếm vô phong, không cần nhu lợi. Nói xong cất bước bước ra vỡ vụn tinh xá, mũi chân một điểm thác nước dòng nước xiết, lại lướt sóng như dẫm trên đất bằng, thân ảnh chui vào hoàng hôn thủy vụ, thẳng hướng chín khúc kiếm bích phương hướng mà đi. Tất cả mọi người nhìn xem Trương Viễn rời đi bóng lưng, trong mắt chỉ còn lại kinh hãi. Đại Hà Kiếm Tông thế hệ trẻ người thứ nhất Lăng Hạo, một chiêu mà bại. Vị này mộ Bạch sư thúc thu đệ tử, rốt cuộc là ai? Kỳ thực bọn họ không biết, Trương Viễn căn bản không có sử dụng một tia lực lượng. Đại Thánh chi thân, năm không lực lượng, nâng một ngón tay cũng có thể nghiền chết Lăng Hạo. Huống chi nơi đây là Dương Thiên Châu, không còn Lung Thiên Châu đại đạo áp chế, Trương Viễn đến cùng có thể phát huy ra rất mạnh lực lượng, chính hắn đều nói không rõ. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Sau 3 ngày sáng sớm, Đại Hà Kiếm Tông cấm địa một trong 9 khúc kiếm bích phía trước, sương mù mịt mờ. Đạo này tự nhiên hình thành dốc đứng vách đá uốn lượn như khe núi, trên vách hiện đầy trải qua vô tận 5 tháng nước chảy cọ rửa, lại kinh tông môn cao thủ tận lực dẫn dắt lưu lại tự nhiên vết kiếm. Mỗi khi gặp nộ kiếm nhận, đệ tử có thể dẫn động trên vách gần chứa hạo đãng lưu thủy kiếm ý xung kích, rèn luyện bản thân kiếm tâm. Phong thủ trưởng lão đứng ở bích phía trước bờ nước, cất cao giọng nói, tham ngộ thời gian đã tới, đều tìm hắn, lời còn chưa dứt, một đạo huyền ảnh dĩ nhiên như là cỗ sao trổi xẹt qua thủy vụ, rơi vào kiếm bích chỗ tốt nhất một nơi dòng nước nhất là chảy xiết bành trướng chỗ long xuống. Chính là Trương Viễn. Hắn không nhìn phía dưới đệ tử thấp giọng hô, một tay đặt tại rồi lạnh như băng, dòng nước không ngừng, vết kiếm như long xà du tẩu mặt vách bên trên. Cuồng vọng. Nơi đây dòng nước kiếm ý bá mạnh, hơi không cẩn thận, có người thấp giọng đội la lên. Bù bù, ô. Toàn bộ 9 khúc kiếm bích thủy vực đột nhiên hào quang tỏa sáng. Vô số đạo lưu thủy kiếm ngấn giống như bị trong nháy mắt kích hoạt, trên vách lao nhanh thác nước, chảy xuôi khe nước đều phát ra chân chính, đinh tai nhức óc tiếng sóng. Toàn bộ vách đá giống như hóa thành một đầu hét giận dữ thương lan cự long. Đệ tử tầm thường dẫn động kiếm ý bất quá như dòng suối tụ hợp vào bản thân. Nhưng giờ phút này, Trương Viễn vị trí, toàn bộ 9 khúc kiếm bích thủy chi tinh khí, kiếm chi nhuệ khí giống như đều tìm đến rồi duy nhất chút xuống lối ra, hóa thành ngập trời dòng lũ hướng hắn dâng trào mà tới. Trương Viễn hai mắt hơi khép, mi tâm ẩn ẩn có kim luân hư ảnh lấp lóe. Phệ hồn luân lực lượng, xâm nhập phân tích lấy vách đá vô số năm tích lũy vết nước kiếm phách cùng thiên địa ý chí. Hắn đứng ở cái này cuồng bạo kiếm ý dòng lũ trung tâm, cũng không thẳng tiếp dẫn, thân thể hơi hơi bên cạnh chuyển, giữ tại bên cạnh thân đen kịt trọng xích đoạn đảo cái kia nặng nề vô phong kiếm tích, như chậm thực nhanh ngơi, cực kỳ tự nhiên hướng ra phía ngoài đón đỡ mà ra. Keng, vù vù. Một tiếng trầm thấp hùng hồn, tựa như vạn cổ dài trung hỗn hợp có biển sâu sóng dữ tiếng vang, đột nhiên nổ tung. Cũng không phải là vang ở vật lý không gian, mà là vang vọng tất cả ở đây đệ tử tâm hồ bên trên. Trương Viễn trong tay cái kia thô nặng đoạn đạo giống như thành rồi định hải thần châm, sông biển chi neo, một cỗ thâm trầm, như vực sâu như ngục thủy nguyên chi thế lấy hắn làm trung tâm đột nhiên lăng động, khiến người kinh hãi sự việc phát sinh rồi. Cái kia cuộn trào mãnh liệt, thế muốn phá hủy tất cả kiếm ý dòng lũ, nhưng lại tiếp xúc đến cái kia cỗ thế trong nháy mắt, giống như sóng dữ đụng phải tuyên cổ đáng ẩm, ầm vang tách ra. Giống như lao nhanh nước sông bị vô hình trụ lớn từ đó bổ ra, nhưng tại Trương Viễn trước thân ba thước bên ngoài, hình thành hai đạo bảng bạc lại thuần phục thủy kiếm chi bích. Càng rung động là, cái kia tách ra dòng nước kiếm ý đồng thời không có tán loạn, ngược lại tại đoạn đảo cái kia cố nặng nề tư thế dẫn dắt phía dưới, lại bắt đầu sôi theo huyền ảo quỹ tích xoay chậm chậm, chậm ngưng. Nước trên vách sóng nước lấp loáng, trong đó lại ẩn hiện hạo đãng đại hà hư ảnh lao nhanh lưu chuyển. Đó là một loại so đơn thuần sắc bén kiếm khí càng to lớn, càng bản nguyên thủy chi đạo vận. Hóa dòng lũ làm tuyệt thế. Trong kiếm tái thương lãng, phong thủ trưởng lão kem chút trượt chân rơi vào bên cạnh đầm nước. Tiêu Thụy mặt già bên trên tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Chín khúc kiếm bích ngàn năm cọ rửa, lưu lại phần lớn là sắc bén xung kích kiếm ý dấu vết. Người này lại lấy nặng nghề vô phong chi khí, không những vững vàng tiếp nhận dòng lũ cọ rửa, càng đem hắn bá mạnh phong mang chuyển hóa làm bảng bạc trầm hậu thủy thế. Cái kia trọng xích chạy xuôi ý bận, rõ ràng đã chạm đến trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công vô thượng cảnh giới. Trên biển mây, mênh mông thương lãng chỗ sâu, một tòa giống như từ mênh mang sóng lớn ngưng tụ mà thành thủy tinh cung khuyết bên trong. Một tên thân mang thanh bảo, gánh bắt một ngụm hình thức cổ kính trường kiếm nam tử đứng yên. Chính là Đại Hà Kiếm Tông cự phách Lý Mộ Bạch. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng thủy vụ, rơi vào rồi chín khúc kiếm bích đạo kia định hải phân lưu huyền ảnh bên trên. Hắn bên cạnh thân đứng hầu, là ngày đó ở trước sơn môn từng gặp lệnh bài đệ tử. Sư thúc, đệ tử không người, ngựa khí phức tạp, người này cầm ngài lệnh bài, lại chấp thủ trọng xích, trong vòng 3 ngày đốn ngộ thương lãng vô tận kiếm phổ chân ý, hôm nay càng tại chín khúc kiếm bích dẫn động dòng lũ. Hắn chi đạo, cùng kiếm như gần đời xa. Đạo. Lý Mộ Bạch khẽ môi khẽ nhếch, như thương lãng cuốn lên một vệt mỉm cười, có thể nạp thương lãng vô ngân, vạn vật đều có thể thành đạo. Lý Mộ Bạch ánh mắt nhìn về phía Đại Hà lao nhanh vào biển phương xa, ngón tay vô ý thức gõ gõ bên hông cổ điện bảo kiếm, phát ra linh hoạt kỳ ảo réo rắt thủy ngọc thanh âm. Truyền lệnh, sau 3 ngày, mở Ma Huyên huyết hải, cầm đoạn đào trọng xích người, có thể vào hạch tâm danh sách tranh đoạt vào huyền tư cách. Ánh mắt của hắn chuyển hướng tây phương quần quần không dứt mây máu, thanh âm mang theo một tia băng lãnh phong mang, ngoại vực ma quật móng ướt, nên chặt. Bóng đêm hàng lâm, Đại Hà Kiếm Tông bao phủ tại ướt át thủy khí cùng không ngừng tiếng sóng bên trong. Trương Viễn đứng ở một tòa rỗi ra Đại Hà chỗ sâu cô tuyệt trên đá ngầm, tùy ý ở ngất thủy khí đập vào mặt. Lòng bàn tay vướt ve trọng xích đoạn đảo thô ráp băng lánh mặt ngoài. Trong chớp nhoáng, hắn ánh mắt ngưng tụ. Tây phương chân trời, đạo kia từng khiến trường không vỡ nát ố hế huyết hà lần nữa quần quần mà tới. Nhưng lần này, huyết hà cũng không bay thẳng tiên minh phương hướng, ngược lại như độc mãng một dạng vặn vẹo xoay quanh. Tại Đại Hà Kiếm Tông hộ tông vạn thủy quy nhất đại trận màn sáng bên ngoài, ngưng tụ thành 3 đạo sền sệt lóa mắt, tản ra tanh hôi ma sát trăm trượng huyết ảnh. Ảnh bên trong truyền ra không nam không nữ tiếng rít, khặc khặc khặc. Lý Mộ Bạch, bản tọa nghe ngươi tìm được một khối tốt nhất đá mài đao, cho ta mượn huyết hà luyện hóa ma thân thế nào? Huyết hà bên trong gương đột nhiên cuộn cuộn, một con hoàn toàn do ô chọc ma huyết cấu thành, móng tay giống như nhuốm máu móc câu tự trảo, mang theo lấy thực hồn mục cương hung tàn mùi tanh, không nhìn đại trận màn nước, lại thẳng tắp hướng về đá ngầm bên trên Trương Viễn bắt tới. Ma trảo chưa đến, phía dưới chạy xiết đại hà nước đều suy suy rung động, bốc hơi lên tanh hôi khói đen. Nghìn cân treo sợi tóc, Trương Viễn trong mắt hàn quang chợt hiện, trọng xích đoạn đảo bị hắn cắm ngược tại trên đá ngầm. Để chống tay phải 5 ngón tay xuề ra, hướng về phía cái kia xé liệt không khí bổ xuống ma trảo, giống như lăng không ôm lên vạn trượng thủy thế, đông nhiên hướng về phía trước nhấn một cái. Trong bàn tay cũng không phải là phát ra kiếm khí, lại có một cỗ trầm hồn to lớn, bao dung tiêu ma bàng bạc thủy nguyên ý cảnh tràn trề bộc phát. Thương lãng, vô tận. Ba chữ phun ra, dưới chân lao nhanh đại hà nổ vang đột nhiên hưởng. Lấy hắn thủ trưởng làm trung tâm, phía trước 10 trượng không gian bên trong dòng nước xiết, thủy khí trong nháy mắt ngưng trệ, hóa thành một mảnh thâm thúy vô tận thủy nguyên bích trướng. Nó không có như sóng to gió lớn xung kích, lại có được hải nguyên một dạng thâm trầm cùng vô tận bao dung tiêu giải lực lượng, như tuyên cổ sông biển tường lớn, ầm vang đụng vào cái kia hủy thiên diệt địa ô huyết ma chảo. Ầm, rào rào. Ô huyết ma cương cùng vô tận thủy ý kịch liệt lộn xộn. Ma chảo bên trên hung lệ ma sát chi khí giống như sông vào vực sâu không đáy, bị liên miên bất tuyệt, thâm trầm nặng nề thương lãng thủy ý tầng tầng điệt điệt mà gầm nhấm, tiêu ma, cách trở. Xên xệt máu đen liên tiếp vỡ vụn, thủy nguyên bích trướng cũng kịch liệt chấn động, mảng lớn mà bốc hơi làm ô trọc chi khí. Ẩn tại thủy nguyên kẽ hở một luồng trầm hậu trọng kiếm chi phách, lại như biển sâu chi neo nghịch lưu đánh lên, mạnh mẽ đục hướng huyết hà chỗ sâu. Thử. Huyết ảnh bên trong truyền đến một tia bị đau kêu rền, cái tia ô trọc huyết hà giống như bị đốt thương một dạng kịch liệt run rẩy một chút, lập tức như nước chiều rút một dạng cuốn ngược mà quay về, chỉ để lại một tiếng oán độc càng sâu gào thét vạch phá bầu trời đêm. Một cái thật là tốt định hải thần binh, tốt một cái thủy nguyên thật phách. Bản tọa nhớ kỹ. Trương Viễn chậm rãi thu trường, trước mặt kịch liệt chấn động thủy nguyên bích trướng dần dần hóa thành bình thường nước sông chảy xuôi mà xuống. Hắn lòng bàn tay hơi trụ, nửa viên vệ hồn luân hư ảnh lặng yên lẩn đi. Vừa rồi cái kia tia xuyên tấu qua thủy nguyên cùng trọng kiếm ý niệm ngược dòng lưu mà lên toái ma chân ý, chính là mượn cái này phát ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương lãng chỗ sâu tòa kia thủy tinh cung khuyết phương hướng, cung khuyết môn chẳng biết lúc nào đã lặng yên rộng mở. Dưới ánh trăng, Lý Mộ Bạch đứng yên trong môn, thanh bào theo gió, phía sau cổ kiếm như có rồng âm. Ánh mắt của hắn lướt qua bị máu đen ăn mòn, còn bốc lên khói đen đá ngầm mặt sông, sau cùng rơi vào đứng vững vàng trong nước Trương Viễn trên thân, thanh âm bình thản nhưng từng chữ như đủ, xuyên tấu tiếng sóng, ma huyên huyết hải chỗ sâu. Từng có thần kim trầm thủy hóa thành chấn hải. Ngươi nếu có thể dùng trong tay trọng xích hàng phục nó. Hắn dừng một chút, trong mắt phản chiếu lấy đại hà dâng trào bằng bạc, đại hà kiếm tông lấy ngươi làm đệ trụ. Đã ngầm dòng nước xiết cọ rửa, cuốn lên Trương Viễn huyền bảo và táo bay phần phật. Hắn trở tay nhấc lên nặng nghề đoạn đảo thô giáp thức vác tại ánh trăng phía dưới hiện ra đen tuy nặng quan trạch, khóe môi câu dẫn ra một tia cực kỳ nhạt độ cong. Trọng xích vô phong. Lần này đi huyết hải, đem lấy vạn quân thủy phách, mở cái này hải nhạt chi phong. Xuân sơn đầu tiên, róc rách bên khe suối, nước chảy róc rách, hương trà lượn lờ. Triệu Du giúp vào Trương Viễn trong ngực, đầu ngón tay tại trước ngực hắn vô ý thức vẽ vài vòng, tươi đẹp mang trên mặt một tia nghiêm trọng. Triều đình ý chỉ đã rõ phát thiên hạ, nàng nói khẽ, thanh âm tại tĩnh mật động thiên ở bên trong rõ ràng. Tây tuyến đại hoàng tử doanh vinh điện hạ thống ngự thanh thiên châu cùng bộ phận bắc cảnh quân uy hiếp trần châu. Trung tuyến minh quốc công hàn kỳ thân phó đông cảnh, chủ lực ép hướng ngụy triệu. Nam cảnh nhưng là tam hoàng tử tỏa chấn, trăm vạn đại quân nhìn thèm thuồng thanh thiên, bình xung hai bực. Phía bắc còn có ngũ hoàng tử dẫn tây bắc quân chấn nhiếp tiến quốc. Nàng ngẩng mặt lên, trong mắt lóe ra khôn khéo cùng lo lắng xen lẫn quan mang. Kể từ đó. Đại tần bốn cảnh khói lửa gần như đồng thời đốt. Ba vị hoàng tử đích thân tới tiền tuyến tọa chấn, thủ bút này. Nàng dừng một chút, trước nay chưa từng có, áp lực chưa từng có. Trương Viễn ngón tay êm ái cắt tỉa nàng mái tóc, ánh mắt thiên tĩnh nơi nhìn xem động thiên bên trong chạy xuôi suối nước, giống như nhìn thấu vô tận thời không. Vậy hạ đây là tại làm tái tạo Cửu Châu chiến đấu mở màn. Thanh âm hắn trầm thấp mà chắc chắn, an bài như thế, một mũi tên trúng mấy chim. Đối ta mà nói, tốt đẹp nhất chỗ là chia sẻ áp lực. Cảm nhận được Triệu Du hỏi dò ánh mắt, Trương Viễn nhếch miệng lên một vẻ thấy rõ tất cả cửa nhạn. Ba vị hoàng tử tự mình nắm giữ ân soái, thêm vị uy tín lâu năm chiến hầu giáp trụ ra trận, quân công sẽ bị bọn họ chia đi hơn phân nửa. Sau trận chiến này, ít nhất phải định 5-6 vị trấn quốc chiến hầu. Ta vị này tuổi còn trẻ, dĩ nhiên phong hầu đồng thời chấp trưởng quân cơ Thanh Dương hầu, tại bực này đại cục phía dưới, ngược lại sẽ không hiện ra như thế công cao trấn chủ. Phong mang tất lộ dễ gãy, giấu đi mũi nhọn tại hộp mới là kế lâu dài. Triệu Du gật gật đầu. Hắn hiểu được đây là bệ hạ vì bảo vệ Trương Viễn nhu đồ. Trương Viễn nắm cả Triệu Du cánh tay hơi hơi thu chặt, bệ hạ phái ta tới Dương Thiên Châu. Mặt ngoài kêu là kiếm trùng tình thế nguy hiểm, kỳ thực là cho ta một cái cách xa phong bạo hải tâm, xúc tích lực lượng, cơ hội bị báo. Tái tạo Cửu Châu kèn lệnh một khi chân chính tội lên, những cái kia ẩn nút tại lịch sử bụi trần bên trong thượng cổ đại thánh, đều châu đỉnh tiêm láo quái vật, thậm chí tự do tại Ung Thiên Châu bên ngoài cường giả tuyệt thế, đều tất nhiên sẽ phân phân hiện thân, hoặc bị cuốn vào hoặc bị kinh động. Đến lúc đó, đại tần cần là chân chính có thể chấn quốc tuyệt đỉnh võ lực tới chèo chống cục diện. Trương Viễn ánh mắt trở nên sắc bén như lao, bất kể là sâu trong hư không tổ long vệ, bắc cảnh trường thành trấn áp vạn cổ tồn tại, hay là những cái kia bởi vì đại tần quốc vận bước lên mà quy phụ hoặc trở về ẩn thế cường giả. Những người này hoặc thế lực, nếu không đủ để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, thậm chí lòng sinh sợ hãi lực lượng tọa chấn trung tâm, dựa vào chấn thiên ti hy vọng, sợ khó chân chính trói buộc. Lực lượng một khi vô pháp ngưng tụ, đại tần chiếc này cự hạm liền sẽ từ nội bộ bắt đầu lỏng lẻo, năm bẻ bảy mảng, thế nào tranh đỉnh Cửu Châu. Chương 797, Đại Hà Kiếm Tông, Trương Thanh Dương. Chương 797, Đại Hà Kiếm Tông, Trương Thanh Dương. Trương Viễn trong thanh âm lộ ra mấy phần nghiêm trọng, cho dù là hắn hành vi thực lực, nghĩ tới tương lai của diện cũng sẽ cảm giác được áp lực. Những cái kia thành danh vô số năm, chỉ ở trong lịch sử xuất hiện cường giả, khả năng đều sẽ phân phân đến. Kia lại như thế nào một trận đại thế? Triệu Du tựa ở hắn trên vai, cảm thụ được hắn trong lời nói phân lượng cùng sâu xa suy tính, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng rõ ràng rồi hoàng đế tâm ý cùng Trương Viễn tình cảnh. Lần này Dương Tiên Châu chuyến đi, đã là tránh đầu sóng ngọn gió, càng là giành giật từng giây bắn gọn, làm sắp đến đầy trời sóng lớn, tích xúc bộ đợt chạm lãng sức mạnh to lớn. Một ngày thời gian tại động thiên trong yên tĩnh thoáng qua liền hết. Đại Hà kiếm tông sơn môn bên ngoài, mây mù cuộn cuộn, mấy trăm đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hội tụ thành một đầu rực rỡ lưu quang dòng sông. Trung trung điệp điệp hướng về Dương Tiên Châu tây bộ cái kia ma khí cùng huyết quang sen lẫn chân trời bay đi. Trương Viễn vẫn như cũng là cái kia thân màu đen tinh trang, thân phụ đen kịt vô phong trọng xích đoạn đảo, độc lập với một thanh cực lớn phủ lãng phi toa đoạn trước, tay áo tại cường phong bên trong bay phân phật. Hắn không có ngự kiếm, cái này không kiếm cử động tại một đám kiếm tu bên trong hiện ra đặc biệt chói mắt. Phía sau là Đại Hà kiếm tông lần này tuyển ra đệ tử tinh anh, cầm đầu là vị kia từng bị hắn một thước đánh lui, trên mặt còn mang u ám không cam lòng Lăng Hạo. Phía sau hắn lơ lửng bà thanh linh kiếm đã đổi, kiếm quang lạnh lạnh. Có khác các vị khí tức bất phàm đệ tử, như gánh vác bảy thanh phân thủy thứ, ánh mắt băng lãnh lục thừa thuyền, cùng với khí khái hào hùng bừng bừng liền hiện khẩn trương trẻ tuổi nữ đệ tử Lâm Tô Tô. Bọn họ nhìn về phía trước Trương Viễn cái kia trầm mặc bóng lưng, ánh mắt phức tạp, hâm mộ, ghen ghét, thậm chí một tia sợ hãi xen lẫn. Chỗ càng sâu nhưng là đối cái này hung danh hách hách ma huyên huyết hải tự nhiên sợ hãi. Phi toa xuyên vân phá bụi, trên đường không ngừng có đến từ thế lực khác linh quang tụ hợp vào chi này đi tới huyết hải đội ngũ. Tiên minh phương hướng, Thái Hư kiếm các đệ tử ngồi tiên hạc hình dáng vân chu, bạch ý tung bay, kiếm ý siêu nhiên. Dẫn đầu là một vị mi tâm có kiếm ấn thanh nằm, ánh mắt ngẫu nhị quét qua Đại Hà kiếm tông đội ngũ, mang theo một tia nhàn nhạt dò xét cùng ưu biệt, hiển nhiên xem phe mình làm chính thống. Vạn kiếp phủ tông tu sĩ là đứng ở cực lớn phủ văn thảm bay bên trên, toàn thân linh phủ lưu chuyển, bảo quang lấp lóe. Lão giả cầm đầu nhắm mắt dưỡng thần, khí tức tối nghĩa, tỏa ra sâu không lường được phủ lục áp. Bên trong lập thế lực cũng đều có đại biểu. Ngoại trừ Đại Hà kiếm tông, còn có Thiên Toàn kiếm các kiếm tu, đáp lấy một thanh cực lớn kiếm đá. Kiếm khí cương mãnh nóng rực, dẫn đầu tráng hán mắt sáng như đuốc, mang theo chiến y có khác một đám thân mang kỳ dị trang phục, điều động linh cầm tán tu liên minh tu sĩ, ánh mắt du ly bất định, lộ ra một cô gia tính cùng như lợi khôn khéo. Càng có một khối nhân mã, đến từ Huyền Âm cốc ngồi cốt trù, toàn thân tràn ngập âm trầm quỷ khí. Trong đó một vị mặt che lụa mỏng nữ tử ánh mắt nhất là băng lãnh, quét qua mọi người thời gian giống như dò xét con mồi. Mặc dù trên danh nghĩa đều đang đối kháng với ngoại vực ma quật, nhưng đều thế lực gian quần quận sóng ngầm, tranh đoạt cơ duyên, tích lũy điểm tích lũy, thậm chí gạt bỏ tương lai khả năng tiềm ẩn đối thủ, đều hợp tình hợp lý. Trong không khí tràn ngập vô thanh cạnh tranh cùng cảnh giác, minh hữu quan hệ yếu kém như tờ giấy. So sánh với nhau, Đại Hà kiếm tông đội ngũ hiện ra cũng không đột xuất. Ngoại trừ Lăng Hạo thực lực coi như có thể nhìn, chỉnh thể khí chẳng so cái khác đỉnh tiêm thế lực yếu đi một đoạn. Các vị đệ tử khẩn trương bất ổn càng bị cay độc người đứng xem dễ dàng bắt giữ. Còn như Trương Viễn, cũng không phải ít người chú ý tới sau lưng của hắn trọng xích. Huyết hải biên giới, Ma Huyên cửa bảo. Mấy ngày phía sau, Hạo đãng đội ngũ đến mục địa. Phía trước cảnh tượng khiến người ngạt thở. Một mảnh vô biên vô hạn, sền sệt như dao, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng mùi hôi khí tức màu đỏ sẫm đại dương mênh mông thay thế đại địa, cuồn cuộn sóng máu bên trong khi thì có cực lớn bạch cốt chìm nổi, càng có thê lương ma khiếu từ chỗ sâu truyền đến. Bầu trời bị ô chọc mây máu bao phủ, điện xạ như mạch máu một dạng tại trong tầng mây rú đầu. Đây cũng là Ma Huyên huyết hải. Lối vào là một tòa cực lớn, khắc đầy màu máu phủ văn bằng đá bình đài. Đều thế lực lĩnh đội cùng phụ trách trấn thủ huyết hải phong ấn trưởng lão giao tiếp xác nhận. Quy tắc rất đơn giản. Đệ tử vào huyết hải đánh giết ma vật hoặc ma tu, thu thập hắn hạch tâm huyết tinh hoặc đặc định thân phần trên lệnh bài giao, tự có giám tra ngọc bài ghi chép điểm tích lũy. Một tháng trong vòng, điểm tích lũy cao thấp định đoạt tiến vào hạch tâm kiếm chủng tư cách. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, sớm đã kìm nén không được các phương thế lực đệ tử tinh anh, phân phân tế ra pháp bảo linh quang, thi triển đột pháp, giống như xuống sủi cảo một dạng sông vào cái kia quần quần màu máu hải dương. Chạy! Lăng Hạo khẽ quát một tiếng, kiếm khí hộ thể, đi đầu sông vào. Lục Thừa Thuyền, Lâm Tô Tô đám người lẫn nhau nhìn một chút, ánh mắt nhìn về phía Trương Viễn. Trương Viễn cũng không hành động, chỉ là nhìn về phía trước màu máu tràn ngập chi địa. Hắn đôi bốn phía đủ loại ánh mắt nhìn như không thấy, tâm thần lại sớm đã chìm vào huyết hà lao tổ thần hồn mảnh vỡ bên trong thu hoạch ký ức. Đỏ tươi quần quần huyết hải, chim nổi đảo lớn, chiếm cứ giữ tận ma vật, huyết hải ma tông các nơi cứ điểm, hộ sơn đại trận yếu kém thiết điểm, các vị chủ yếu hộ pháp công pháp và nhược điểm. Còn có cái kia tên là huyết hải lao tổ kỳ thực là huyết hà lao tổ huyết hà ma tông một cái chi nhánh tông chủ khí tức. Nơi đây tất cả, với hắn mà nói, sớm đã rõ ràng trong lòng. Trương Viễn nhưng là không nhanh không chậm, ngón tay tại trọng xích đoạn đảo bên trên một vệt, một tầng nặng nề như vực sâu thủy nguyên vòng bảo hộ bao trùm toàn thân, không nhìn những cái kia phả vào mặt, có thể ăn mòn kim thiết ngai ngái huyết khí, một bước bước vào. Ầm, vừa mới bước vào mảnh này ô hế đỏ sẫm đại dương mênh mông, đập đến tan không ra ngai ngái huyết khí hỗn tạp linh hồn mùi hôi liền phả vào mặt, đủ để khiến tâm trí không yên người trong nháy mắt ngạt thở. Cuồn cuộn sóng máu phía dưới, ẩn chứa vô tận ác ý cùng gào ghét. Vô số lớn bằng cánh tay, mọc đầy dữ tợn gai ngược màu máu rắn biển, giống như người được huyết tinh con địa, từ quay cuồng bỏ sóng bên trong bạch nước kích sạc. Bọn chúng răng nanh nhỏ xuống lấy xanh biết sền sệt nọc độc, mang theo rợn người tiếng xé gió, lít nha lít nhít, dệt thành một tấm lưới tử vong, trong nháy mắt bao phủ Trường Viễn đặt chân chỗ. Gần như đồng thời, huyết vụ chỗ sâu truyền đến chói hai cốt chạm canh gác cùng dính lên. Ba chiếc từ trắng bệnh hải cốt kém chắc và cốt chu phá vỡ huyết vụ đội sông mà ra. Mỗi khi chiếc cốt chu bên trên đứng đấy hai tên cầm trong tay loan đao, toàn thân vẽ đầy ô huyết ma văn huyết hải ma tông đệ tử. Trong mắt bọn họ lóe ra tàn nhẫn hung quang, trong miệng phun ra mang theo tanh hôi huyết sát ông nôn ngữ. Mũi lao cuốn lên đạo đạo xé liệt không khí huyết màu đỏ cường, mang theo khiến người buồn nôn ăn mòn ma khí, hiện hình chữ phẩm bổ về phía Trương Viễn đầu lâu, ngực bụng cùng hai chân. Cấp thấp cốt ma cùng càng nhỏ yếu hơn mặt quỷ cá rơi tại sóng lớn bên trong như ẩn như hiện, giống như vây xem linh cầu. Đối mặt cái này phô thiên cái địa tầng thứ nhất sắc kiếp, Trương Viễn ánh mắt như vạn năm đầm lạnh, không hề bất tâm. hắn thậm chí không có sử dụng phức tạp võ kỹ hoặc điều động chân nguyên hộ thể. Bù bù, chỉ có trong tay đen kịt trọng xích, đoạn đao phát ra một tiếng ngột ngạt, giống như đến từ biển sâu gầm nhẹ. Động rồi, hắn một tay nắm thước, chỉ là giản dị tự nhiên hướng ngang vung mạnh. Hoạt động nhìn như vụ bè, lại mang theo một loại chấn áp sóng lớn, vỡ nát núi non bá đạo ý cảnh. Chân chính Đại Hà kiếm tông kiếm đạo ý cảnh, hóa kiếm làm núi. Ầm ầm, thước thân những nơi đi qua, không gian giống như bị khủng bố lực lượng cường hành đè ép, vặn mèo. Thuần túy, không có bất kỳ hoa tiếu gì vạn quân cự lực ngang nhiên một phát, cùng thủy phách thâm trầm nặng nề kết hợp hòa mỹ. Xông vào trước nhất mấy chục con rắn độc, giống như bị vô hình cự truy lăng không đập chúng. Cứng gọi thân rắn tại vậy tuyệt đối lực lượng lĩnh vực bên trong từng tấc tan rã, hóa thành một đám đậm đặc sền sệt huyết đục tương sương mù, liền mọc độc đều bị trong nháy mắt đánh tan bốc hơi. Máu đen như mưa vừa ra. Đối diện vọt tới ba chiếc cốt trù, tính cả trên thuyền 6 tên cười ác độc ma tông đệ tử, thậm chí huy động liên tục đao hoạt động đều không thể hoàn thành, liền bị cái kia hành tạo thiên quân xích ảnh triệt để bao trùm. Giang giác, phốc phốc. Chói hai khung xương sụp đổ cùng huyết đục xé rách âm thanh dày đặc vang lên. Kiên cố ma văn cốt trù giống như giấy, tính cả trên đó ma tu, trong chốc lát bị nghiền thành một bãi cùng huyết hải cùng màu, không phân rõ cốt đục cặn bã. Cơn bạo sóng khí đem chung quanh tanh hôi huyết vụ đều mạnh mẽ đẩy ra hơn 10 trượng, hình thành một cái nhất thời chân không khu vực. Thước trên mặt quanh quần thương lãng thủy nguyên chi lực nhẹ nhàng rung động, liền đem bắn lên ô hế huyết khí cọ rửa được sạch sẽ, đem kịp thước thân khôi phục như lúc ban đầu, không nhiễm trần thế. Trương Viễn bên hông treo lơ lửng điểm tích lũy ngọc bài ánh sáng nhạt chợt lóe, trong nháy mắt từ số 0 nhảy lên tới 73. Chém giết mấy chục huyết xà cùng 6 tên ma tông đệ tử, mang đến đầu đợt có thể nhìn đích lợi. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra tinh lượng. Trong óc hắn, hỗn độn dung lô hỗn lượng, trả lại khí huyết yêu khí cũng dung luyện lên tới, mới một viên hỗn độn linh châu sắp thành hình. Hiện tại hắn góp nhặt hỗn độn linh châu, thế nhưng là mỗi một viên đều tương đương với ngàn vạn khí huyết cùng thần hồn, thiên đạo kim châu tích lũy. Mong muốn cô đọng một viên, nhưng là muốn một trận cực hạn sát lục mới có thể. Trương Viễn thu thước, bước chân chưa ngừng, giống như đạp ở kiên cố đất này, dẫm lên mảnh liệt sóng máu tiếp tục hướng chỗ sâu rào bước tiến lên. Hắn hoạt động mang theo một loại thuyền đắm ép khoang thuyền một dạng ổn định cảm giác. Gào. Một tiếng lột ngạt gào thét từ bên cạnh phía dưới trong biển máu nổ vang, một mảnh bao trùm lấy đỏ sẫm cỏ xỉ rêu đá ngầm bỗng nhiên nô lên. Cái kia hẳn là một đầu ẩn nút tiểu gò núi một dạng huyết sắc của lớn. Nó cơ một đôi lóe ra u lánh kim loại sáng bóng, khắc ấn lấy cổ xưa chống cự ma văn cực lớn càng cua, mang theo xé rách không gian kỳ phong, mạnh mẽ hướng Trương Viễn chặn ngang kéo tới. Càng cua khe hở gian chạy xuôi có thể ăn mòn linh khí đỏ sẫm tương dịch. Cùng lúc đó, đỉnh đầu quay cuồng mây máu chỗ sâu, mấy điểm càng nhanh bóng đen cấp tốc lao xuống. Kia là mấy đầu tốc độ cực nhanh, toàn thân giống như máu đen ngưng kết thực không ma tiêu. Bọn chúng sắc bén mỏ chim mở ra, vô thanh vô tức phun ra mấy đạo màu xanh nâu dịch axit dòng lũ. Tốc độ cực nhanh, quy tích xảo trá, phong tỏa né tránh không gian. Không khí cùng lưu lại huyết vụ lại phát ra xì xì hòa tan âm thanh. Cách đó không xa trong dòng nước ngầm, lại hiện ra mười mấy tên tu vi hơi mạnh, hiển nhiên càng có tổ chức ma tông đệ tử. Đang nhanh chóng bày xuống một cái cỡ nhỏ huyết luyện hợp kích trận pháp, ô chọc trận kỳ vung đẩy, ngưng tụ ra một đầu giữ tợn máu cá mập huyết ảnh, lao thẳng tới Trương Viễn hậu tâm. Đối mặt cái này đợt trên dưới giáp công, càng thêm giảo hoạt công kích, Trương Viễn hoạt động vẫn như cũ đơn giản làm cho người khác tâm sợ. Đối với dưới chân của lớn chí mạng cái cặp, hắn trong tay đoạn đảo cũng không đón đỡ, mà là thuận thế vạch ra một đạo trầm ngưng đường vòng cung, như khai thiên cự phủ một dạng hướng về vung vậy cự càng phần gốc ngang nhiên đánh xuống. Không có duyệt hưởng, chỉ có đùng một tiếng như sấm rền chấn minh. Cái kia cứng cỏi vô cùng, có thể chống cự bình thường phi kiếm cắt đứt thật dày giáp xác, giống như lưu ly đụng vào kim cương sự, đồng thanh băng liệt. Thức thế không ngừng, sâu sâu khảm vào cua lớn kiên cố nhất phần đầu ngực giáp xác chỗ nối tiếp, kinh khủng thuần túy lực lượng thấu thể mà vào. Phốc phốc, ầm. Toàn bộ cua lớn to lớn nửa người trên, giống như bị vô hình trọng sơn đè ép, trong nháy mắt nổ tung thành vô số nhuốm máu giáp xác mảnh vỡ cùng sền sệt nội tạng, bị quần quần sóng máu trong nháy mắt nuốt hết. Tại chặt chém cua lớn đồng thời, đối mặt đỉnh đầu đánh tới ăn mòn dịch axit, Trương Viễn chống không tay trái thậm chí không động. Hắn chỉ là cực kỳ tự nhiên đem đổ nắm đoạn đao trọng xích hơi hơi giơ lên, góc chết độ tinh chuẩn không sai lầm. Cái kia dày rộng, đen kịt, vô phong thứ mặt, trong nháy mắt hóa thành một mặt không thể phá vỡ bản thạch trọng thuẫn. Xuy xuy xuy, đủ để tiêu vàng thực thiết ăn mòn dịch axit mạnh mẽ đánh vào thước trên thân, tóe lên mảng lớn gây mùi khói trắng. Nhưng mà, cái kia ô chọc tính ăn mòn năng lượng chạm đến thước thân quanh quần nặng nghề thương lãng thủy phách lúc, lại giống như châu đất xuống biển, lại bị thước bên trên cái kia cổ vô hình trầm hồn tư thế tiêu giải, tan đi hơn phân nửa lực trùng kích. Thước thân không chút sức mẻ, liền một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Ngăn lại dịch axit, Trương Viễn hoạt động trôi chảy như hô hấp chuyển đổi. Đón đỡ tư thái vừa định, Trương Viễn dưới chân đống nhiên đặt xuống. Dưới chân nổ tung một đoàn hình cái vòng sóng máu, thân ảnh đã như mũi tên, lấy hoàn toàn không giống gánh vác vạn quân vật nặng một dạng quỷ dị cao tốc vọt tới trước. Mục tiêu trực chỉ dịch axit khởi nguồn, trong đó một đầu sông đến gần nhất, ý đồ lần nữa phun ra thực không ma tiêu. Hắn trong tay giơ ngang đoạn đào thước bén nhọn, tại thời khắc này hóa thành lợi hại nhất phá giáp trường thương. Phúc, gọn gàng mà linh hoạt, thước bén nhọn xuyên thấu ma tiêu cứng rắn máu đen lồng ngực, tinh chuẩn gai đất nhập nó viên kia nhảy lên ô bế ma hạch. Xuyên qua tính lực lượng không chỉ phá hủy ma hạch, càng đem đầu này ma tiêu cường hãn thân thể từ nội bộ chấn động đến từng tấc giãn nứt, trực tiếp giữa không trung bạo tán thành một đoàn máu đen chi hoa. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, cái khác ma tiêu hoảng sợ tiếng rít lấy vỗ cánh bay ra. Trương Viễn đâm xuyên ma tiêu, thân hình thế sông mang theo tràn trề cự lực, rơi xuống trong nháy mắt, vừa vặn dẫm tại trong biển máu một cái vòng xoáy tiết điểm. Hắn dựa thế đem trọng xích hướng xuống dừng lại, một cỗ bàng bạc lực chấn động lấy hắn làm tâm điểm ầm vang lan động, hình thành một vòng hình cái vòng thủy nguyên sóng xung kích. ầm. Cái kia đang ngưng tụ thành hình máu cá mập huyễn ảnh cùng sau đó hơn 10 tên kết trận đệ tử, giống như bị vô hình thủy triều trọng truy mạnh mẽ đập trúng. Trận thế trong nháy mắt sụp đổ, máu cá mập kêu thảm tiêu tán, bảy trận các đệ tử giống như trong cuồng phong lá rụng, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, gân đoạn cốt gãy. Không chờ bọn họ rơi xuống nước, một đạo nặng trọng xích gió như bóng với hình quét qua, triệt để kết liêu hắn tính mệnh. Trương Viễn điểm tích lũy trên ngọc bài số lượng lần nữa điên cuồng luận động. 315-582 sau cùng định tại 809. Cấp thấp huyết sát cua lớn có giá trị không nhỏ, thực không ma kiêu càng là hiếm thấy. Cái này dễ như trở bàn tay liên tiếp thu hoạch, đặc biệt là đầu kia dễ dàng đánh giết động huyền cảnh đỉnh phong cũng cần phí chút ít công phu huyết sát cua lớn, để cho Trương Viễn bên hông điểm tích lũy ngọc bài số lượng, giống như mất khống chế như thủy triều mãnh liệt tiêu thăng. Ma Huyên cửa vào, cực lớn tinh bia bình đài. Treo cao quả thực thời gian đổi mới phía trước 1000 tên điểm tích lũy màu máu tinh bia phía dưới, là các phái lưu thủ trưởng lão, lĩnh đội cùng một chút phụ trách ghi chép đệ tử. Thái Hư kiếm các lĩnh đội, vị Yêu Mi tâm có kiếm ấn bạch bảo thanh niên, đang nhắm mắt dưỡng thần, đối phía dưới bảng danh sách vị trí biến ảo tựa hồ chẳng thèm ngó tới. Vạn Kiếp phủ tông lão giả bưng lấy ngọc phủ, yên lặng thôi diễn. A, mau nhìn, một cái tên mới. Một tên phụ trách trông coi bảng danh sách tán tu đệ tử đột nhiên hét lên kinh ngạc, tay chỉ bảng danh sách phía dưới một cái đang tại cấp tốc hướng lên trên tăng nhanh danh tự. Đại Hà kiếm tông, Trương Thanh Dương. Trương Thanh Dương, chưa từng nghe nói qua nhân vật này. Đại Hà kiếm tông đệ tử sao? Lúc này mới bao lâu? Một cái canh giờ không đến a. Cái này điểm tích lũy 300, 500, 800, trời ạ. 809 rồi. Xông thẳng vào phía trước 1000.